Xin chào quý vị khán thính giả. Chúng ta hãy thưa với Chúa chúng ta giờ này. Lạy Đức Chúa Trời vĩ đại, đấng tạo dựng trời đất, đấng đã sức dầu thiêng liêng cho chúng con giờ này sáng nay để thờ phượng Ngài. Và Chúa ơi, xin cho chúng con trong lòng chúng con đầu phục hoàn toàn với ý chỉ thiêng liêng của Ngài và công việc của Đức Thánh Linh trong chúng con, để mang đến điều mà Ngài muốn chúng con biết. Ước ao của chúng con là trở nên những cơ đốc nhân tốt đẹp hơn và những người đại diện tốt hơn của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con điều này cho chúng con sáng nay khi chúng con chờ đợi Ngài, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời ngồi. Vâng. Chúng ta rất vui mừng lại được ở đây sáng nay trong sự hầu việc Vua vĩ đại. Và chúng tôi lấy làm tiếc chúng tôi một lần nữa rằng chúng tôi không có chỗ cho quý vị, nhưng chúng tôi thật sự, chúng tôi sẽ cố gắng và làm hết sức dưới mọi hoàn cảnh. Bây giờ nhiều khăn tay và những lời thỉnh cầu đang đặt tại đây để được cầu nguyện. Và tôi vừa để chúng qua một bên, không phải là tôi bỏ qua chúng, nhưng tôi cầu nguyện cho chúng sau khi tôi chủ yếu thích, và tối nay tôi sẽ cầu nguyện sáng nay, rồi tối nay lần nữa thì tôi sẽ cầu nguyện và chờ đợi Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho sự chữa lành. Đó là khi tôi muốn cầu nguyện trên những chiếc khăn tay và các việc khác. Còn về những lời thỉnh cầu đặc biệt, Billy đã trao chúng từng cái cho tôi. Có khoảng 300 lời thỉnh cầu và tôi vừa mới để lại trong phòng rồi. Anh em thấy, tôi vừa đọc chúng thật nhanh và từng lời thỉnh cầu để tôi có thể biết, và tôi sẽ lấy chúng thật nhanh như có thể được. Tôi sẽ không thể lấy hết tất cả. Chỉ với tôi, phải lấy một cái và thưa, lạy Chúa, sẽ là lời thỉnh cầu này và là cái này không? Cứ như thế, bởi vì chúng là mỗi người có nhu cầu những lời thỉnh cầu thật sự, điều gì đó chắc chắn mà chúng ta nên nói chuyện với nhau về điều đó. Và tôi, ít nhất anh em biết, đôi khi Đức Thánh Linh có thể nói một điều nào đó mà tôi đọc mà cứ giữ trong lòng. Tôi đi trở lại với điều đó lần nữa và tìm kiếm cho đến lúc tôi tìm thấy nó, nếu không thì tôi chỉ nhận chúng cách ngẫu nhiên. Bây giờ chúng tôi cũng muốn nói sáng nay và chào mừng những người ở bên ngoài trong những miền khác của đất nước. Chúng tôi muốn chào mừng quý vị sáng nay bằng đường nối điện thoại này. Đến thành phố New York, Belmont, Texas, Red Cross, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Greenville, Georgia và New Albany, Indiana, khắp đất nước. Chúng tôi đang chào mừng anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Sáng nay ở Indiana là một buổi sáng đẹp trời. Chúng ta đã có một cơn mưa đêm qua làm thời tiết mát dịu. Và chúng ta đền tạm đầy người và mọi người đang chờ đợi với sự trông mong lớn lao cho bài học trường Chúa Nhật. Và tôi tin rằng sự dồi dào nhất của các ơn phước Đức Chúa Trời sẽ ở trên anh chị em ngoài đó. Và chúng ta hy vọng, ngay khi có thể được, là một cách mà chúng ta có thể có, ở đó có thể mang tất cả chúng ta lại với nhau, có thể là dưới một trại lớn nơi tôi đang cảm thấy thật sự được chỉ định dẫn dắt để giảng về bảy bát cuối cùng này trong Kinh Thánh. Vậy bây giờ, để chúng ta sẽ không phải ở lâu quá với một bài học lớn sáng nay, tôi đã tìm kiếm Chúa, suy nghĩ, con có thể nói điều gì, biết rằng đấy có thể sẽ là buổi nhóm cuối cùng mà chúng ta từng có. Sự đến của Chúa rất gần. Tôi thấy sau lời tiên báo đó tại California, có những ngôi nhà ngoài đó, và các nơi chìm ở mức 30 inch, một giờ đồng hồ, các nơi cây gỗ nứt nẻ, gãy đổ. Và họ không biết điều gì gây ra việc ấy. Chúng ta đang ở kỳ cuối cùng, những ngôi nhà giá hàng trăm ngàn đô la bị chìm. Tôi đã đọc được những dòng tích lớn trong báo, các hình ảnh mà tôi hy vọng mang đến tối nay, khi tôi muốn nói đôi điều về việc ấy tối nay. Và rồi tối nay chúng ta có cầu nguyện cho người đau. Hãy đến vào chiều nay, 5, 6 giờ hay bất cứ giờ nào. Tôi cho là chúng ta sẽ bắt đầu sớm để nhiều người có thể ra về sớm và nhận thấy cầu nguyện của mình. Và ý Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người đau ốm tối nay. Bây giờ, sau khi suy nghĩ bằng sự cầu nguyện, con phải làm gì? Biết rằng ngày nào đó tôi phải trả lời cho những gì tôi nói tại đây.
Tôi đã quyết định, hoặc được led by the Holy Spirit, to
Và tôi đã quyết định hay cảm thấy được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh để giảng sáng nay về lời tiên tri, hầu như để nói cho chúng ta biết. Hiểu không? Nó là điều gì đó mà chúng ta, nếu chúng ta không được nói cho biết, và bất cứ điều gì xảy ra chỉ một cách ngẫu nhiên, chúng ta nên biết về điều này. Đức Thánh Linh đã ban nó cho chúng ta để cảnh báo dân sự về những sự sắp xảy đến. Anh em biết Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không làm điều gì mà Ngài không tỏ cho các đầy tớ của Ngài là các đấng tiên tri biết trước. Và cách mà Chúa Giê-xu đã cảnh cáo dân sự, điều đó chắc hẳn xảy ra. Cách mà các tiên tri cảnh cáo dân sự, điều đó sẽ xảy ra và nó phù hợp với chúng ta bây giờ, trong thời giờ vĩ đại mà chúng ta đang sống. Thấy mình đang sống trong thời đại gì và điều gì đang xảy và điều gì sẽ xảy ra trong thời đại này. Vì thế một trong những chủ đề lạ này mà có lẽ chúng ta đã đọc nhiều lần, nó đè nặng trên lòng tôi để nói với dân sự về điều đó sáng nay. Bây giờ chúng ta hãy dỡ ra trong Kinh Thánh của chúng ta tới Matthew chương 24 và đọc một phần của lời. Thứ lỗi cho tôi. Như một cách của việc lấy bối cảnh của nội dung và đề tài của chúng ta. Bây giờ, hãy nhớ chúng ta sẽ dạy điều này như một lớp học Kinh Thánh, chậm rãi. Hãy lấy giấy bút của anh chị em, tôi đã chép ra nhiều lời Kinh Thánh ở đây, để anh em có thể ghi xuống những câu này. Rồi về nhà và nghiên cứu, vì đây giống như một lớp trường Chủ nhật, để chúng ta có thể biết, được cảnh báo và chuẩn bị cho thời giờ mà chúng ta đang sống. Trong sách của Matthew, thứ lỗi cho tôi, câu 24, hay đúng hơn là chương 24, bắt đầu với câu 15, tôi muốn đọc một phần của lời Ngài. Và khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát mà tiên tri Daniel đã nói, đứng trong nơi thánh, ai đọc phải hiểu. Thì ai mà ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyển bất cứ thứ gì ra khỏi nhà mình. Ai ở ngoài ruộng cũng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Nhưng hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày sa bát. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến thời điểm này chưa từng có như vậy. Không, mà cũng sẽ không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì sẽ chẳng có xác thịt nào được cứu. Song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy nếu có ai nói với ngươi rằng, kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì sẽ dấy lên những Christ giả và tiên tri giả và sẽ làm những dấu lớn phép lạ. Đến nỗi mà nếu có thể được thì họ sẽ dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến. Này, Ngài ở trong phòng bí mật, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nhán đến phương tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Vì nơi nào có xác chết, thì những chim ưng sẽ nhóm tại đó. Bây giờ dành cho chủ đề, tôi muốn lấy câu 24 để nhấn mạnh về câu này cho bài học thường Chủ nhật của chúng ta sáng nay. Và lắng nghe kỹ trong khi tôi đọc lại câu này một lần nữa. Và sẽ dấy lên những Christ giả và tiên tri giả và sẽ làm những dấu lớn và phép lạ. Đến mức mà nếu có thể được, họ sẽ dỗ dành chính những người được chọn. Bây giờ dành cho đề tài cho sáng nay, hay đúng hơn là một chủ đề tôi muốn lấy, những người được sức giàu ở thời sau rốt. Đó là đề tài tôi muốn giảng hay là chủ đề những người được sức giàu ở thời sau rốt. Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ sau rốt. Tôi nghĩ phần lớn người nào mà độc giả kinh thánh hay thậm chí một tín hữu đều biết rằng bây giờ chúng ta đang ở vào thời kỳ chung kết của lịch sử thế giới. Sẽ không có ích lợi gì để viết điều đó, bởi vì sẽ không có ai đọc nó. Đó là thời kỳ cuối cùng. Thật sự khi nào tôi không biết, thật sự nó sẽ kéo dài bao lâu, thậm chí các thiên sứ trên trời không biết phút hay giờ đó. Nhưng chúng ta đã được Chúa Giê-xu nói cho biết rằng khi những việc này mà chúng ta nhìn thấy bây giờ bắt đầu ứng nghiệm, thì hãy ngước đầu lên vì sự cứu chuộc của chúng ta đang đến gần. Vậy thì sự đến gần ấy có nghĩa gì? Tôi không biết. Có thể nghĩa là, như những nhà khoa học đã nói ngày nọ trên TV, nói về chỗ nứt ra hàng ngàn dặm trong trái đất sắp bị chìm. Người ta đã hỏi ông, nó có thể bị chìm ở đó không? Đó là Los Angeles, bờ Tây, và nhiều người trong anh em đã nhìn thấy họ theo dõi nó bằng radar như thế nào, và đi xuyên qua, bị nứt dưới San Jose, đi băng qua vào Alaska, ra ngoài xuyên qua quần đảo Aleutian, khoảng 200 dặm ngoài biển cả, và quay trở lại xuống dưới San Diego, đi vòng quanh phía sau Los Angeles, và lên trên đó một cái túi vĩ đại. Và tất cả những cơn động đất này mà chúng ta đã có là núi lửa phun đụng vào hố sâu khổng lồ này, giống như ở trong đó tôi không thể nhắc lại tên mà họ đã gọi nó. Tuy nhiên khi nó rung chuyển, nó phát ra những trận động đất mà chúng ta đã có trong nhiều năm trên bờ Tây. Giờ đây nó bị nứt ra suốt con đường chung quanh và các nhà khoa học đã nói một. Người này nói với người kia, điều đó có thể giáng xuống sao? Ấy nói, không phải, có thể, nhưng nó sẽ. Nói, nhưng có lẽ không phải trong thế hệ của chúng ta chứ. Nói, trong 5 phút nữa hay 5 năm tới, chúng ta thật sự không biết khi nào. Tuần này tôi được đọc những tích trên báo về những ngôi nhà lớn hàng trăm ngàn đô la đang bị siêu đổ và rạn nứt. Người dân dọn đi và họ không biết làm thế nào ngăn chặn nó lại. Không có cách nào để ngăn chặn được. Xem đấy, Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn và không ai có thể nói cho Ngài cách làm điều đó như thế nào. Anh em xây nhà, anh em có thể làm những việc khoa học và Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng khoa học. Làm thế nào anh em định ngăn cản Ngài? Ngài có thể hủy diệt trái đất sáng nay bằng những con bọ chét nếu Ngài muốn. Anh em có nhận ra không? Ngài có thể phán cho những con bọ chét xuất hiện và chúng sẽ dày đặc 40 dặm trong thời gian nửa giờ. Đấy, không có. Và chúng ăn hết ngay dân chúng trên mặt đất. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm như Ngài muốn. Ngài tể trị chính Ngài. Bây giờ, thấy tất cả sự tích lũy về chứng cứ này mà thời đại chúng ta đang sống hiện giờ, tôi nghĩ là việc tốt để nhắc lại những điều này và từ đó rút ra vì các ấn đã được mở ra. Và tìm thấy sự thật về những điều này vì Đức Chúa Trời rất thành tín với chúng ta và ân điển Ngài tỏ cho chúng ta thấy những điều này. Tôi muốn anh em lưu ý tại đây trong Matthew 24, Chúa Giê-xu đã dùng thuật ngữ những Chris, C-H-R-I-S-T-S, những Chris. Không phải Chris, nhưng những Chris số nhiều, không phải số ít. Những Chris, do đó từ Chris có nghĩa là đấng được sức giàu. Và thế thì nếu đó là được sức giàu, sẽ không phải là chỉ một, nhưng nhiều, nhiều người được sức giàu, những người được sức giàu, hiểu không? Mặt khác, nếu Ngài muốn chia nhỏ nó ra để chúng ta không nhiều thì ít hiểu rõ hơn, Ngài sẽ phán trong những ngày sau rốt sẽ dấy lên những người được sức giàu giả. Vậy thì điều đó dường như không thể được, đấy, những thuật ngữ về được sức giàu. Nhưng để ý chính những từ kế tiếp về những tiên tri giả, những tiên tri số nhiều. Vậy thì, người được sức giàu là người có một sứ điệp, và cách duy nhất sứ điệp có thể được mang ra là bởi một người mà được sức giàu, và đó sẽ là một tiên tri, được sức giàu.
Sẽ có những giáo sư giả được sức giàu dấy lên một tiên tri giảng dạy sứ điệp của ông là gì?
Những giáo sư được sức giàu, như những người được sức giàu với những sự dạy dỗ giả dối, những người được sức giàu, những priest số nhiều, những tiên tri số nhiều. Và nếu có việc một Christ như vậy số ít thì những người này sẽ phải là những người được sức giàu. Mà lời tiên tri của họ về những gì họ đang giảng dạy sẽ khác hẳn, bởi vì họ là những người được sức giàu, được sức giàu. Vậy thì đó là bài học trường Chúa Nhật. Chúng tôi muốn cố gắng mang điều này đến một sự bày tỏ thật sự bằng lời Kinh Thánh. Không phải bằng những gì người nào khác đã nói về nó, nhưng chỉ đọc lời Kinh Thánh. Anh em có thể nói, làm sao điều này có thể được? Những người được sức giàu sẽ, họ là gì?
C-H-R-I-S-T-S, anointed Christ, and false.
Những Christ được sức giàu và những tiên tri giả. Những người được sức giàu, nhưng là những tiên tri giả. Chúa Giê-xu phán rằng mưa rơi xuống trên người công bình và người gian ác. Vậy thì người nào đó có thể nói với tôi, anh có tin rằng sự sức giàu đó trên những người ấy có nghĩa rằng đó là sự sức giàu của Đức Thánh Linh không? Vâng, thưa quý vị, Thánh Linh chân thật của Đức Chúa Trời trên một người, và tuy nhiên họ là giả. Bây giờ hãy nghe kỹ và thấy những gì Ngài đã nói, và họ sẽ tỏ ra những dấu kỳ phép lạ đến nỗi điều đó sẽ lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Và họ được sức giàu bằng Thánh Linh chân thật. Tôi biết điều này nghe có vẻ rất ngu dại, nhưng chúng ta sẽ tranh thủ thời gian và giải thích nó bằng lời. Mà đó tuyệt đối là Chúa phán như vậy, lẽ thật. Giờ này chúng ta hãy dỡ ra Kinh Thánh của chúng ta, chỉ một phút, Matthew chương 5 và bắt đầu với câu thứ 45. Và thấy lúc này khi chúng ta đọc vài phút về những câu Kinh Thánh này, rồi sau khi chúng ta đến chỗ này, chúng ta sẽ đưa ra cho anh em. Vì vậy anh em, nếu chúng ta không thể đọc hết thì anh em lấy Kinh Thánh của mình. Và anh em cũng có thể đọc những câu đó sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây, đi về nhà và anh em đọc những gì Kinh Thánh nói về điều đó. Bây giờ chúng ta hãy tranh thủ thời gian để hiểu được một sự kiện cơ bản, bởi vì tôi sắp có sự tuyên bố tại đây mà gây kinh ngạc. Làm sao Đức Thánh Linh có thể sức giàu một giáo sư giả? Nhưng đó là điều Chúa Giê-xu đã phán sẽ xảy ra. Vậy thì Matthew chương 5 câu 45, chúng ta hãy đọc nào. Chúng ta hãy đọc bắt đầu trước đó một chút, câu 44. Xong ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch, chúc phước cho kẻ rủa xả các ngươi, làm điều tốt cho những kẻ ghét các ngươi, cầu nguyện cho những kẻ mà sử dụng các ngươi một cách coi thường và bắt bớ các ngươi. Hầu cho các ngươi có thể được làm con của cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ và kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác, mưa trên kẻ dữ cũng như kẻ lành. Bây giờ theo dõi điều này, đến một lời tiên tri khác có liên quan đến điều này. Xin chúng ta dỡ ra Hebrew chương 6 để tìm câu tiếp theo về chỗ này, nơi mà Phao-lô đã nhắc nhở lại sự việc giống như Chúa Giê-xu đã phán. Phao-lô nói lúc này, trong khi anh em đang tìm chỗ ấy, và anh em bên ngoài đang nghe buổi phát thanh, lấy quyển Kinh Thánh của mình ở gần anh em và một mảnh giấy, tìm xem chỗ này bây giờ, Hebrew chương 6. Phao-lô viết thư cho người Hebrew, tỏ cho họ thấy những cái bóng và những hình bóng, mang họ ra từ Do Thái giáo thành Cơ Đốc giáo, tỏ cho họ thấy như thế nào tất cả những điều cũ xưa chỉ làm hình bóng trước những việc sẽ đến. Phaolô nói lúc bấy giờ, Hebrews 6. Ấy vậy phải bỏ qua các điều sơ học về đạo lý của Đấng Christ, Christ số ít, mà chúng ta hãy tấn tới sự trọn lành. Chớ nên lập lại nền của sự ăn năn, các việc chết và về đức tin hướng đến Đức Chúa Trời. Về giáo lý, về phép báp têm và về phép đặt tay và về sự kẻ chết sống lại và về sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì không thể được cho những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho trên trời và dự phần về Đức Thánh Linh. Tôi muốn nhắc anh em để ý một chút. Anh em có để ý không? Đó là sự ban cho và không phải là những sự ban cho. Những người dự phần vào những sự ban cho trên trời, nhưng là sự ban cho trên trời số ít. Christ số ít, sự ban cho số ít. Sự ban cho trên trời và dự phần về Đức Thánh Linh. Và đã nếm về lời của Đức Chúa Trời. Nếm cái gì? Lời của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu họ lại vấp ngã thì không thể làm mới chính họ lại với sự ăn năn nữa, vì họ tự đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá một lần nữa và làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vì lắng nghe, đám đất nhờ mưa được nhuần trên nó mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng những phước lành từ Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ rạ, gai góc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Bây giờ so sánh điều đó với Matthew 5:24 lần nữa, để ý. Chúa Giêsu phán mưa và mặt trời đến trên trái đất, rằng Đức Chúa Trời sai đến để chuẩn bị thức ăn và các thứ cho các dân trên đất. Và mưa được ban đến để có thức ăn, cỏ cây, nhưng cỏ lùng, cỏ dại mọc trên cánh đồng cũng dần giống như vậy. Cùng một cơn mưa làm cho lúa mì lớn lên cũng chính là cơn mưa đó làm cỏ dại lớn lên. Thật tôi đã học được một bài học như vậy về điều đó một lần nọ. Khi lần đầu tiên tôi gặp những người ngũ tuần, và đó là một bài học tuyệt vời đối với tôi thấy hai người, một người chưa bao giờ nghe nói tiếng lạ trước đó. Một người nói tiếng lạ, người kia thông giải và ngược lại, và nói sự thật, nói rằng có nhiều người tại đây sẽ ăn năn tối nay, có cả các bà và các ông, và nhiều người sẽ đứng dậy đi lên tin nhận. Tôi nghĩ thật vinh hiển biết bao. Rồi với sự ban cho của Thánh Linh, tôi đã nói chuyện với những người đó thật sự. Anh em biết thế nào trong sự phân biệt chỉ một cách nhỏ để tìm thấy. Và một người trong họ là cơ đốc nhân chân chính, và anh là đầy tớ thật của Đấng Christ, còn người kia chỉ là kẻ giả hình. Và một trong họ là những người giả hình, đang sống với một người đàn bà tóc đen, lại chạy theo một người nữ tóc vàng và có con với nàng. Ồ, việc ấy đúng ở đó trong sự hiện thấy, không thể chối cãi được. Và tôi đã nói với anh ta về điều đó. Anh ta nhìn tôi và đi quanh tòa nhà. Lúc ấy tôi đã hoang mang, chắc chắn vậy. Tôi nghĩ mình đã gặp các thiên sứ, rồi tôi tự hỏi có phải tôi đã ở giữa các quỷ không? Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Tôi đã không thể hiểu được điều đó. Và trong nhiều năm tôi đã không chạm đến đề tài đó cho đến một ngày mà... George Smith, chàng trai đi cùng con gái của tôi, hôm qua chúng tôi đã đi lên chỗ cối xay cũ nơi tôi đi đến để cầu nguyện. Và sau khi ở lại tại đó đôi ngày, Đức Thánh Linh đã mang câu kinh thánh này lại với tôi. Vì mưa được nhuần trên đất mà xanh cây cỏ, nhưng cũng bởi cơn mưa ấy, đất nào chỉ xanh ra những cỏ rạ và gai góc. Thì cuối cùng phải bị đốt, sống bởi cùng một nguồn cung ứng sự sống của Đức Chúa Trời. Rồi tôi hiểu rằng bởi Chúa Giêsu phán, bởi những trái của chúng mà các ngươi nhận biết được. Vì vậy cho nên mưa xuống trên rau quả tự nhiên của đất
là hình bóng cơn mưa thuộc linh ban cho sự sống đời đời rơi xuống trên hội thánh. Vì chúng ta gọi đó là mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và đó là cơn mưa tuôn đổ thánh linh của Chúa Trời trên hội thánh Ngài. Chú ý, đó là một điều rất lạ ở đây, hiểu không? Khi hạt giống đi vào trong lòng đất, dẫu chúng có vào đó theo cách nào, khởi đầu là những cái gai. Nhưng lúa mì đã đi vào lòng đất ở đó, và cỏ cây bắt đầu là cỏ cây. Và mỗi cỏ cây tự tái sản xuất lại lần nữa cho thấy rằng nó đã có trong ban đầu nguyên thủy. Và chúng sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Vì chúng nhận được cùng một cơn mưa, cùng phước lành tỏ cho thấy những dấu kỳ phép lạ tương tự, hiểu không? Họ sẽ lừa dối hay sẽ lừa dối những người được chọn nếu có thể được. Vậy thì cỏ gai không thể nào không phải là cỏ gai và lúa mì cũng không thể tránh khỏi là lúa mì. Đó là những gì đấng sáng tạo của mỗi loài đã quyết định vào thuở ban đầu. Đó là những người được chọn cùng một cơn mưa. Mặt trời mọc lên vào buổi sáng và trải ra khắp trái đất như nó đã có trên trái đất này vào thời đại mà chúng ta sống. Và mặt trời đó cùng mặt trời mọc lên ở phương Đông cũng là mặt trời lặn ở phương Tây. Và mặt trời đó được sai đến làm chín hạt trên đất mà thân thể chúng ta được làm nên từ đó. Chúng ta đang sống bởi những chất chết. Đó là cách duy nhất anh em có thể sống, và nếu điều gì đó phải chết mỗi ngày để anh em sống, tự nhiên thế thì không đúng sao nếu của anh em. Thân thể của anh em phải sống bằng những chất chết. Cho sự sống xác thịt thì anh em phải có điều gì đó chết về mặt thuộc linh để cứu đời sống thuộc linh của anh em. Và Đức Chúa Trời đã trở nên vật chất, xác thịt và đã chết đi để chúng ta có thể sống. Không có giáo hội nào, không có điều gì khác trên đời có thể cứu chuộc anh em ngoài Đức Chúa Trời. Đó là điều duy nhất mà họ sống bởi. Bây giờ trở lại với Thánh Kinh. Chúa Giêsu là lời, ban đầu đã có lời và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Ban đầu đã có lời và lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời đã trở nên xác thịt và lời đã sống ở giữa chúng ta. Và người ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, cho thuộc thể, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Thế thì anh em thấy chúng ta sống bởi lời, và đó là Đức Chúa Trời. Vậy thì mặt trời đi ngang qua làm chín hạt, mà nó không làm chín nó ngay lập tức, vì nó đang tiếp tục tăng trưởng, nó chín liên tục cho đến lúc triểu hạt. Cũng giống như vậy, ngày nay với hội thánh, nó đã bắt đầu thở sơ sinh, trở lại trong thời kỳ tối tăm, nằm dưới lòng đất. Giờ đây nó đã phát triển đến mức trưởng thành và chúng ta có thể nhìn thấy nó một cách hoàn hảo, cách mà Đức Chúa Trời luôn luôn qua thiên nhiên. Anh em không thể xáo trộn thiên nhiên. Đó là nan đề ngày nay. Chúng ta đang thả những quả bom và ra ngoài đại dương, phá vỡ nó và làm nó nổ tung bằng quả bom nguyên tử. Anh em chỉ đang làm đất long ra nhiều hơn luôn mọi lúc, rồi bị rơi vào đó. Anh em đốn cây cối, những trận bão sẽ lấy mạng anh em, ngăn đập dòng sông, nước sẽ tràn lên. Anh em phải tìm thấy đường lối của Đức Chúa Trời về việc thực hiện các việc và ở lại sống trong đó. Chúng ta đã lập thành giáo phái, những người trong các giáo hội và các tổ chức. Hãy nhìn những gì chúng ta có được, hãy ở lại trong đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời về điều đó. Nhưng anh em thấy, Ngài ban mưa đến, trở lại với đề tài của chúng ta, trên người công bình và người gian ác. Chúa Giêsu bảo anh em ở đây lúc này, trong Ma-thi-ơ 24, nó sẽ là dấu hiệu vào kỳ cuối cùng. Vậy thì nếu dấu hiệu này chỉ được biết vào thời sau rốt, thì nó sẽ phải xảy ra sau sự mở ra của các ấn đó, hiểu không?
Đó là dấu hiệu của sự chung kết. Điều đó sẽ xảy ra khi những điều này xảy ra. Nó sẽ có ở kỳ cuối cùng. Và nó sẽ là một dấu hiệu bây giờ để những người được chọn sẽ không bị hoang mang trong những điều này. Anh em hiểu điều đó không? Thế thì nó được khải thị, bày ra. Để ý cả lúa mì và cỏ dại sống bởi cùng một sự sức dầu từ trời, cả hai vui hưởng qua nó. Tôi nhớ điều này, nhắc lại với trường hợp này trên đó ngày ấy ở nhà máy xay Green Mill. Tôi đã thấy khải tượng đó xuất hiện, và đó là một quả đất vĩ đại và hết thảy đều bị sới lên, và ở đó một người gieo giống đi đến. Trước tiên tôi muốn giữ lại điều đó trước anh em, xem những gì đến trước rồi những gì theo sau đó. Và khi người này mặc đồ trắng đi vòng quanh quả đất để gieo giống, thì phía sau người có một người đến mặc đồ đen trông rất gian xảo, lén lút đi dọc theo phía sau người gieo những cỏ dại. Rồi khi điều này xảy ra, thì tôi thấy cả hai vụ mùa mọc lên, và khi chúng lớn lên, một là lúa mì và kia là cỏ dại. Và có cơn hạn hán xảy đến, mà khi trông giống như cả hai đều gục đầu xuống cứ kêu gào xin cho mưa, rồi có một đám mây lớn trên bầu trời và mưa xuống. Lúa mì mọc lên và nói, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, và cỏ dại cũng ngẩng đầu lên và hô, ngợi khen Chúa, cùng những kết quả. Cả hai đều chết. Cả hai biến đi, và sau đó lúa mì xuất hiện và khát nước. Và bởi vì nó ở cùng trong cánh đồng, cùng đám ruộng, cùng một chỗ, cùng một nguồn nước, cùng lớn lên lúa mì và cỏ lùn lớn lên bởi cùng chính thứ giống nhau, để cùng một dòng nước sức dầu sanh ra lúa mì, cũng sanh ra cỏ lùn. Đồng một thánh linh sức dầu cho hội thánh, ban cho họ ham muốn cứu những linh hồn, ban cho họ quyền phép để thực hiện những phép lạ. Nó giáng trên người không công bình cũng như người công bình, cùng chính thánh linh đó. Vậy thì anh em không thể làm cho nó theo cách khác mà hiểu được Matthew 24:24. Ngài phán sẽ có những Christ giả dấy lên, những người được sức dầu giả, được sức bằng điều chân chính, nhưng là những tiên tri giả của nó, những giáo sư giả của nó. Điều gì khiến cho một người muốn trở thành một giáo sư giả của điều gì đó là lẽ thật? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dấu hiệu con thú trong một vài phút, và anh em sẽ thấy đó là giáo phái, hiểu không? Những giáo sư giả được sức dầu giả, những Christ giả được sức dầu, nhưng là những giáo sư giả, đó là cách duy nhất anh em có thể thấy được nó. Giống như cách đây một thời gian ở đây, tôi đã nêu ra điều này. Tôi có thể trích ra vì chúng ta đang nối đường dây điện thoại khắp đất nước. Ngày nọ tôi đang trò chuyện với một trong những người bạn của tôi nơi điều này đang đến sáng nay ở Arizona, và anh ấy có một nông trại cam quýt. Và anh ấy có một cây ở đó là cây cam mà xanh trái bưởi và chanh quýt quất. Và tôi quên có bao nhiêu loại trái khác nhau trên một cây đó. Tôi nói với người đó, tôi nói, cách nào vậy? Đó là loại cây gì? Anh ấy nói, cây ấy chính nó là cây cam. Tôi nói, sao nó có các trái bưởi trên đó? Tại sao nó xanh trái chanh trên đó? Anh nói, chúng được thắp vào đó. Tôi nói, tôi hiểu rồi. À, vậy thì năm tới khi cây đó sanh một vụ mùa trái khác, mà hết thảy chúng chín cùng một lúc, tôi nói, thì nó sẽ sinh toàn là cam với nhau. Nếu đó là một cây cam lai, nó sẽ sinh ra những quả cam lai, có phải không, thưa anh? Anh nói, không, thưa anh, mỗi nhánh được tháp vào sẽ sanh ra loại của nó. Tôi nói, anh có ý nói nhánh chanh đó sẽ sanh ra trái chanh từ cây cam đó sao? Anh đáp, vâng, thưa anh. Nhánh bưởi có thể sanh ra quả bưởi từ cây cam đó chăng? Anh đáp, vâng, thưa anh. Đó là bản chất của nhánh được tháp vào đó. Tôi nói, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nói, anh muốn ý nói gì vậy? Tôi nói, một câu hỏi nữa. Vậy thì cây cam đó có bao giờ sẽ sinh ra những quả cam lần nữa không? Anh nói khi nó sinh ra nhánh khác, khi nó nảy ra nhánh khác, không phải là khi một nhánh được tháp vào nó, nhưng hết thảy chúng là loài cam quýt và chúng sống từ cuộc sống của cây cam quýt đó. Tôi nói, là thế đấy. Những người giám lý sẽ sinh ra những người giám lý mọi lúc. Báp tít sẽ sinh ra những người báp tít mọi lúc. Công giáo sẽ sinh ra những người công giáo mọi lúc. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ sinh ra đấng Christ từ cội rễ, lời mọi lúc, nếu nó sinh ra một nhánh nho khác của chính nó. Vậy thì anh em có thể tháp nó vào đó. Anh em thấy đó, mỗi trái bưởi, chanh, quất, quýt, bất kỳ thứ gì họ cam quýt, mỗi nhánh trong chúng có thể sống trong cây đó, nhưng mang sự làm chứng giả về cây đó, sống nhờ cây đó mà thôi. Anh em hiểu điều đó không? Chúng đang sống và lớn lên trong sự sống chân chính ở trong cây đó. Vậy thì, đó là Matthew 24:24, sống bởi cùng sự sống như nhau, nhưng chúng đã không đúng từ ban đầu. Chúng đang làm chứng giả về cây đó. Nó là cây cam, tuy nhiên nó là cây họ chanh. Và họ nói, giáo hội này, giáo phái này đang làm chứng về đấng Christ, và có một phép báp têm giả. Người làm chứng giả về lời đang cố gắng nói rằng quyền phép của Đức Chúa Trời là chỉ dành cho những môn đồ mà thôi. Chúa Giêsu chính Ngài đã phán, hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mỗi nhánh mà sẽ cây sẽ sinh ra, mỗi nhánh mà sẽ ở trong cây đó. Và những dấu hiệu này sẽ theo những nhánh thật. Ở đâu? Hễ chừng nào nó là một cây, chừng nào nó sinh ra những nhánh cho đến tận thế. Nhân danh ta họ sẽ đuổi quỷ, nói các thứ tiếng mới, bắt rắn trong tay, uống những thứ làm chết người, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Thấy thời đại mà chúng ta đang sống không? Hiểu những gì Chúa Giêsu đã phán không? Hãy nhớ, đây là thời kỳ cuối cùng, không trở lại dưới thời Wesley và ở lại đó. Bây giờ ở thời sau rốt, điều này đã có xảy ra. Bây giờ theo dõi lời Kinh Thánh, hãy để chúng làm chứng. Chúa Giêsu phán, hãy tra xem Kinh Thánh, vì trong đó các ngươi nghĩ hay tin rằng các ngươi có sự sống đời đời. Và chúng là những lời làm chứng về ta vậy. Nói cách khác, nếu cây này từng sinh ra một nhánh, ta là gốc nho, là cây, các ngươi là nhánh, kẻ nào tin ta thì các việc ta làm người ấy cũng sẽ làm. Thánh Giăng 14 câu 12. Bây giờ ai cứ ở trong ta, người mà đã ở trong cội rễ của ta lúc ban đầu. Đó là lý do Chúa Giêsu là cả cội rễ và hầu tự của David. Ngài đã có trước David, trong David và sau David, cả cội rễ và hầu tự của David. Sao Mai, hoa hồng Sa-rôn, hoa huệ trong trũng, Alpha và Omega, Cha, Con và Thánh Linh, vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình, cả cội rễ và hầu tự của David. Kẻ nào là sự sống được chọn, sự sống được định trước, kẻ đó ở trong ta, và Ngài là lời từ thuở ban đầu. Khi người sinh ra, người sẽ mang những bông trái của ta, Thánh Giăng 14 câu 12. Nhưng những người khác sẽ sống bởi cùng một việc giống như vậy, tự xưng họ là những cơ đốc nhân và tín đồ, không phải tất cả những kẻ nói, lạy Chúa sẽ được vào đâu. Bây giờ điều này xảy ra và được bày tỏ trong những ngày sau rốt, khi những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được trọn, khi chúng ta sẽ nói đến một lát nữa. Những cây này, cây nho thật và cây nho giả. Anh em đã nghe tôi giảng về đề tài đó kể từ những năm trước. Chúng lớn lên với nhau như thế nào? Đưa chúng vào trong những cá nhân và tỏ cho thấy điều đó. Từ Cain và Abel, hai nhánh nho đã gặp gỡ tại bàn thờ. Cả hai đều tin kính, cả hai đều được sức dầu, cả hai đều khao khát sự sống và tôn thờ cùng một Đức Chúa Trời, và một người bị từ chối, còn người kia được nhận. Và cách duy nhất mà một người được tiếp nhận có thể đã làm điều gì khác hẳn với người anh em mình là điều đã được khải thị cho ông, vì Kinh Thánh nói, bởi đức tin. Hebrews chương thứ 11. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một của tế lễ tốt hơn của tế lễ của Cain, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng người là công bình. Chúa Giêsu đã phán, sự khải thị thuộc linh về Ngài là ai? Người ta nói ta con người là ai? Người nói, Phi-e-rơ nói, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Phước cho ngươi hỡi Simon, Simon, con Jonah, thịt và huyết chưa bao giờ khải thị điều này cho ngươi. Cha ta trên trời đã khải thị điều đó. Trên đá này ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Điều gì? Sự khải thị thật về lời, có cây nho thật một lần nữa, Abel bởi đức tin. Anh em nói, đó không phải là sự khải thị. Đức tin là gì? Đức tin là điều gì đó được khải thị cho anh em. Điều đó chưa xảy ra, nhưng anh em tin nó sẽ xảy ra. Đức tin là sự khải thị ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì thế, bởi sự khải thị. Và các giáo hội ngày nay thậm chí không tin vào sự khải thị thuộc linh. Họ tin vào sự giảng dạy, giáo điều của hệ thống nào đó. Bởi sự khải thị, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của lễ của Cain, mà Đức Chúa Trời làm chứng về người là công bình. Amen. Tôi hy vọng anh em thấy điều đó. Thấy chúng ta đang sống ở đâu không? Thấy thời đại không? Tôi đã trò chuyện với một quý ông cách đây không lâu. Một học giả cơ đốc và người quý phái, ông bảo, ông Branham, chúng tôi từ chối tất cả những sự khải thị. Tôi nói, thế thì các ông phải từ chối Chúa Jesus Christ, vì Ngài là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong xác thịt loài người. Nếu anh em không thấy được điều đó, anh em bị hư mất. Chúa Giêsu phán, nếu các ngươi không tin ta là đấng đó, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Ngài là sự khải thị của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời được khải thị trong hình dạng con người. Anh em không thể tin điều đó, anh em bị hư mất. Anh em đặt Ngài là ngôi thứ ba, ngôi thứ hai hay bất kỳ ngôi nào khác ngoài Đức Chúa Trời, anh em bị hư mất. Nếu các ngươi không tin ta là đấng đó, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Thật là một sự khải thị tuyệt vời. Không lạ gì họ đã không thể nhìn thấy Ngài. Không ai có thể đến cùng ta nếu cha ta không kéo người đến. Và tất cả những kẻ cha đã ban cho ta trong những cội rễ sẽ đến cùng ta, hiểu không? Anh em hiểu điều đó không? Ồ, chúng ta yêu mến Ngài biết bao, ngưỡng mộ Ngài, ca ngợi Ngài để nhìn thấy bông trái Thánh Linh trong những ngày sau rốt và cây cô dâu đang trưởng thành trên đỉnh thời đại. Cây nho thật và cây nho giả, cả hai đều được sức dầu giống nhau, dòng nước tưới trên cả hai. Không ngạc nhiên khi Ngài cảnh báo chúng ta, nó sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Để ý, họ trông giống nhau, họ được sức dầu giống nhau, nhưng để ý bởi bông trái của họ, làm thế nào anh em biết nó? Làm thế nào anh em biết nó không phải là cây cam? Vì nó đang sanh ra trái bưởi. Cây nho đó được lắm, nó đang sống trên cây, nhưng nó đang sinh ra trái bưởi. Nó không giống cây ban đầu. Và nếu một giáo hội bảo rằng họ tin Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, mà chối bỏ quyền phép Ngài, chối bỏ cái công việc Ngài, chối bỏ lời Ngài, nếu hội thánh tin nơi Chúa Jesus Christ, sẽ làm các công việc của Chúa Jesus Christ, nó sẽ có sự sống của Chúa Jesus Christ, và nếu không, cho dù nếu sự sống đang tuôn đổ vào nó, nếu nó không được định trước, từ gốc rễ, nó sẽ sinh trái bưởi mỗi lần, hay điều gì đó khác biệt. Nhưng nếu nó là sự sống được định trước trong những cội rễ, Nó sẽ mang Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu nó là lời đến qua cội rễ mà Ngài là cội rễ, sự khởi đầu thời gian. Để ý, nhưng đó là những gì chúng sản sinh để nói cho anh em biết sự khác biệt. Các ngươi nhờ trái đó, Chúa Giêsu phán, mà nhận biết được. Con người không hái trái nho nơi bụi tật lê, mặc dù bụi tật lê có thể ở ngay trong vườn nho. Điều đó có thể xảy ra, nhưng trái sẽ nói cho biết điều đó. Bông trái là gì? Lời dành cho mùa, trái dành cho mùa. Đó là nó thế nào? Sự giảng dạy của họ là gì? Sự giảng dạy về điều gì? Sự giảng dạy về mùa, thì giờ nào? Giáo lý loài người, giáo lý giáo phái, nhưng hay là lời Chúa dành cho mùa không? Bây giờ, thời gian trôi đi thật nhanh, mà chúng ta có thể ở lại về việc đó một thời gian dài. Nhưng tôi tin chắc anh em có mặt tại đây, và tôi tin chắc anh em ở trên khắp nước có thể hiểu những gì tôi đang cố gắng nói với anh em, vì chúng ta không có nhiều thời gian lâu hơn để ở lại với việc đó. Nhưng anh em có thể nhìn thấy sự sức dầu đến trên người không công bình, những giáo sư giả, và khiến cho họ làm hoàn toàn những gì Đức Chúa Trời đã bảo họ đừng làm. Nhưng họ sẽ làm dù thế nào đi nữa. Tại sao? Họ không thể tránh được điều đó. Làm sao bụi tật lê có thể là cái gì khác ngoài bụi tật lê? Cho dù mưa có đượm nhuần nó nhiều đến bao nhiêu đi nữa, nó phải là bụi tật lê. Đó là lý do Chúa Giêsu phán chúng sẽ thật gần gũi đến nỗi nó sẽ dỗ dành chính những người được chọn mà trong cội rễ. Nếu có thể được, nhưng nó không thể. Lúa mì không thể làm điều gì ngoài chỉ sinh ra lúa mì. Nó chỉ có thể sinh ra lúa mì thôi. Để ý, nên nhớ, Đức Chúa Trời không phải là tác giả của tổ chức. Ma quỷ là tác giả của tổ chức. Tôi đã chứng minh điều đó bằng lời nói đi nói lại nhiều lần thật kỹ, sẽ không phải đi vào điều đó sáng nay. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ tổ chức con người lại với nhau như thế. Làm nên một tổ chức hàng trăm năm sau cái chết của môn đồ cuối cùng, trước khi họ từng có tổ chức đầu tiên. Nó luôn luôn chứng minh là sự thất bại. Nếu không, tại sao chúng ta không ở trong tình yêu thương với nhau ngày nay? Giám lý Báp Tít, trưởng lão Công giáo và hết thảy. Tại sao những công việc của Đức Chúa Trời không đi theo chúng ta? Rồi mọi giáo hội đều dựa trên cùng một điều là lời. Những điều đó phân rẽ con người, tình anh em. Chúng ta cách xa Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Nói về các giáo hội. Bây giờ, chúng ta đã được bảo rằng tất cả những điều xưa đã xảy ra để làm gương cho sự giảng dạy của chúng ta, quở trách, sửa trị. Nghĩa là tất cả những điều xưa của Cựu Ước đã xảy ra, làm hình bóng trước để thấy những gì sẽ xảy ra ở Tân Ước trong thời đại của chúng ta. Giống như nếu anh em chưa hề nhìn thấy bàn tay của mình, và anh em ngước lên và anh em thấy một cái bóng trên tường như ánh sáng rọi vào bàn tay tôi. Nếu có 5 ngón tay tại đây trong một cái bóng, khi âm bản và anh em cử động bàn tay của mình về phía trước, là dương bản, về phía âm bản, nó phải đến với 5 ngón tay. Như Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng, Cựu Ước là cái bóng, hình bóng về những điều mới hay những việc đã đến. Không phải chính những việc đó hiện có, nhưng đó là cái bóng, một hình bóng của những việc sẽ đến. Chúng ta hãy quay lại và xem thử điều này đã từng có trong thời đại nào khác không? Anh chị em muốn không? Vì vậy, chúng ta sẽ biết để chứng minh điều này đi đi lại lại bởi lời, không phải bởi ý tưởng của người nào đó, lý thuyết nào đó. Tôi không quan tâm người ấy là ai, bất cứ người nào khác, chính tôi hay ai khác. Nếu người đó không nói theo luật pháp và các đấng tiên tri, thì không có sự sáng trong người đó, hiểu không? Đó là những gì Kinh Thánh nói. Hãy để lời mọi người là dối và lời ta là thật, bất kể người đó là ai. Bây giờ chúng ta hãy trở lại và tìm thấy điều này đã từng xảy ra không, để tỏ cho chúng ta thấy một tấm gương. Chúng ta có thể quay trở lại bây giờ trong sách Xuất Hành và nói về nhân vật có tên là Môi-se, là một đấng tiên tri được sức dầu, được Đức Chúa Trời sai đến với lời Đức Chúa Trời và ý chỉ của Đức Chúa Trời cho thế hệ mình. Như lời Chúa vận hành trong sự liên tục, Ngài phán, Ngài không làm điều gì cho đến lúc Ngài khải thị cho nó, cho những tiên tri của Ngài trước, rồi Ngài đã làm điều đó. Vậy thì Ngài không thể nói dối, Ngài không thể nói dối mà là Đức Chúa Trời được. Không, thưa quý vị, Ngài vẫn đúng, không có sự dối trá nào ở trong Ngài, Ngài là... Và Ngài không thể thay đổi nó. Nếu Ngài thay đổi thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Ngài đã phạm một sai lầm, Ngài phải là vô hạn, và vô hạn không thể phạm sai lầm, hiểu không? Vì vậy, điều gì Đức Chúa Trời từng phán, điều đó đúng đời đời, hiểu không? Và Ngài đã hứa điều đó. Vậy hãy xem, không có chỗ nào trong Kinh Thánh trừ phi nó đi theo sự liên tục đúng với lời. Vậy thì Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng dòng dõi của ông sẽ ở trong một xứ lạ trong 400 năm, và rồi Ngài sẽ mang ông ra với bàn tay mạnh sức và quyền năng vĩ đại, tỏ cho thấy những dấu kỳ phép lạ của Ngài giữa các dân mà họ cư ngụ. Thì giờ của lời hứa đã đến gần, dân sự đã quên về điều đó. Họ đã có những người Pharisee và Sadducee, vân vân, các giáo phái. Nhưng đột nhiên Đức Chúa Trời đến một mình và kéo đi bất cứ người nào từ trong họ. Đức Chúa Trời không bao giờ trong bất kỳ thời nào hay lúc nào đã từng kêu gọi một tiên tri ra khỏi một giáo phái. Không, thưa quý vị. Người ấy đã bị làm cho sai trật quá rồi. Người ấy không thể làm được điều đó. Người ấy phải ở lại với giáo phái đó. Môi-se, một người được Đức Chúa Trời sai đến với lời Đức Chúa Trời, và trên chặng hành trình của ông đem Israel vào miền đất hứa, tuân giữ nghiêm ngặt theo điều răn của Đức Chúa Trời, ông đã gặp một tiên tri khác. Một người được sức dầu khác, có sự sức dầu chân chính của cùng Đức Thánh Linh như trên Môi-se. Đúng vậy. Ông là một tiên tri. Đức Thánh Linh ở trên người này. Tên người này là Ba-la-am. Hết thảy chúng ta đều quen thuộc với ông. Ồ, chính những điều ấy giống như vậy. Những điều mà con người ấy đã nói vẫn còn đang xảy ra cách đây khoảng 2.800 năm. Ngươi giống như một con bò rừng, hỡi Israel, hễ ai chúc phước ngươi sẽ được phước. Hễ ai rủa xả ngươi sẽ bị rủa xả. Sức mạnh và quyền lực của ngươi, trại ngươi thật công bình dường bao, hỡi Gia-cốp, xem đó, chính ông không thể tránh được. Ông đến đó với mục đích trong lòng để rủa xả dân sự. Ồ, hỡi quý vị giáo sư giả lắng nghe những cuộn băng này suốt những năm này và thấy Đức Chúa Trời xác nhận chính xác những gì Ngài đã phán. Và quý vị ngồi trong phòng nghiên cứu của mình và biết đó là lẽ thật. Và bởi vì những sự khác biệt giáo phái của quý vị tranh cãi và nói cho dân sự mình chúng không phải vậy. Khốn cho quý vị, giờ của quý vị đã gần. Ba-la-am được sức dầu cùng một thánh linh đã ở trên Môi-se. Sự khác biệt là gì? Sự giảng dạy của Môi-se là hoàn hảo. Kinh Thánh đã nói tại đây trong Phi-e-rơ nhì rằng chính là sự giảng dạy của Ba-la-am mà dân Israel đã tin nhận, mà Đức Chúa Trời đã không bao giờ tha thứ. Tội không thể nào được tha thứ. Không một người nào trong họ được cứu, dù họ đã đi ra dưới những ơn phước của Đức Chúa Trời và đã thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động bởi đấng tiên tri đầy quyền năng này, và đã nhìn thấy nó được chứng thực một cách chính xác bởi Đức Chúa Trời. Và bởi vì tiên tri khác đến với một sự giảng dạy, trái ngược, đã tranh cãi với Môi-se, cố gắng chứng minh cho dân sự rằng Môi-se sai trật. Và Đa-than, Cô-rê cùng nhiều người trong họ đã đồng ý với ông và dạy dỗ dân Israel phạm tội tà dâm. Đi theo tổ chức của ông, rằng hết thảy chúng ta đều giống nhau. Dẫu chúng ta là giám lý, báp tít, trưởng lão hay ngũ tuần hay là gì đi nữa, hết thảy chúng ta đều giống nhau. Chúng ta không giống nhau. Anh chị em là một dân được biệt riêng ra, thánh khiết cho Chúa, được dâng cho lời và thánh linh của Đức Chúa Trời, để sinh ra bông trái của lời hứa Ngài cho thời đại này. Và anh chị em không phải là một người trong số họ. Tôi biết điều đó thật là đanh thép, nhưng đó là lẽ thật không thay đổi. Được dâng cho sự hầu việc trong những ngày sau rốt này, hãy ra khỏi giữa họ. Vậy thì, sự giảng dạy của Ba-la-am không phải lời tiên tri của Ba-la-am. Điều đó thì đúng, đó là Đức Chúa Trời. Bao nhiêu anh chị em tin điều đó? Lời tiên tri của Ba-la-am là hoàn toàn đúng, vì ông không thể nói điều gì khác. Sự sức dầu của Đức Chúa Trời sẽ không nói điều gì khác, và Đức Chúa Trời chứng thực nó bởi sự chứng minh nó là lẽ thật. Nhưng đó là sự giảng dạy của Ba-la-am. Bây giờ hãy so sánh điều đó với Ma-thi-ơ 24:24. Những người được sức dầu, nhưng sự giảng dạy của họ là giả dối. Những người theo thuyết ba ngôi và hết thảy những điều như thế, sai trật, kẻ nghịch lại đấng Christ. Tôi hy vọng không làm tổn thương tình cảm của anh em, và đừng tắt cái đó, những tai nghe. Và đừng đứng lên đi ra, cứ ngồi yên và chúng ta hãy xem thử Đức Thánh Linh có khải thị điều đó cho chúng ta không và chứng minh nó với chúng ta. Nói, nhưng mà hễ điều gì anh em tin, cứ ngồi yên và lắng nghe và cầu xin Chúa mở lòng anh em. Rồi anh em sẽ thấy mình là một cây thạch nham hay bụi tật lê, hoặc là anh em đang đứng nơi nào, hiểu không? Vậy thì thậm chí Judas đã được định trước cho sự đoán phạt, đã ngồi tại đó trước Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu bảo ông, ngươi là kẻ đó, hễ điều gì ngươi định làm và điều gì ngươi phải làm, hãy đi làm nó nhanh lên. Ngài biết những gì hắn đang làm, nhưng vì 30 miếng bạc và ham chuộng sự nổi danh, đã bán Chúa Giêsu Christ, một trong những môn đồ của Ngài, thủ quỹ của hội thánh. Chúa Giêsu đã gọi hắn là bạn của Ngài, không? Kinh Thánh nói hắn được sinh ra là đứa con của sự hư mất, giống như Chúa Giêsu được sinh ra là con của Đức Chúa Trời, lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Để ý kỹ khi chúng ta học tiếp, chúng ta sẽ lấy một ví dụ khác lật qua trong sách Các Vua. Có một tiên tri, tên ông là Miche, ông là con trai của Zimla và ông là một tiên tri, ông là tiên tri. Và có một tiên tri khác, người đứng đầu một tổ chức của các tiên tri, những người được sức dầu. Kinh Thánh nói họ là những tiên tri, giống như khi Ngài nói Ba-la-am là tiên tri, những người được sức dầu. Và có một người trong họ tên là Miche, người được Đức Chúa Trời sức dầu và được Đức Chúa Trời sai đến với lời Đức Chúa Trời. Có một người Sê-đê-kia nghĩ rằng mình được Đức Chúa Trời sai đến, ông được Đức Chúa Trời sức dầu, nhưng sự giảng dạy của ông nghịch lại với lời Chúa. Những Christ giả dấy lên tỏ ra những dấu lạ lớn dỗ dành chính những kẻ được chọn nếu có thể được. Để cả hai người đều được sức dầu. Vậy thì làm sao anh em có thể nói được người nào đúng và sai? Hãy xem những gì lời đã hứa cho Ahab. Đấng tiên tri trước mặt ông là Eli, một trong những đấng tiên tri vĩ đại nhất của thời đại. Đó là đấng tiên tri được chứng thực. Tiên tri được chứng thực đó đã nói rằng, bởi vì Ahab đã làm điều gian ác này, nên những con chó sẽ liếm máu của người, vì đã lấy mạng sống của Naboth, rằng những con chó sẽ ăn thịt Jezebel và thân thể bà sẽ bị bón phân trên những đồng ruộng. Vậy thì làm sao anh em có thể chúc phước cho những gì Đức Chúa Trời đã rủa xả? Hay làm sao anh em có thể rủa xả như Ba-la-am đã nói những gì Đức Chúa Trời đã chúc phước, hiểu không? Nhưng những tiên tri này chân thật, chắc chắn họ là những người tốt, được tôn trọng. Vì là một tiên tri trong Israel, anh em phải được tôn kính, hay thậm chí là một người Israel, nếu không anh em bị ném đá. Họ là những người đáng tôn trọng, họ là những người thông minh, họ là những người có học vấn, họ là những người được tuyển chọn của Ahab, của dân tộc. Thấy điều đó không, chị Christ? Người được tuyển chọn của dân tộc rất thích hợp cho... Và bây giờ khi Miche thấy khải tượng của mình, ông biết trong lòng những gì lời đã nói, nhưng ông muốn thấy những gì Thánh Linh trong ông sẽ nói. Vì vậy họ đã nói với ông, họ nói, ông hãy nói những điều giống như những vị tiên tri này nói, và khi ông làm thế, chắc hẳn ông sẽ lại, chúng tôi sẽ đem ông vào trong sự thông công. Không nghi ngờ gì trở lại, hiểu không? Chúng tôi sẽ làm cho ông trở nên một người trong chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ông vào lại trong giáo phái của chúng tôi. Ông là, chúng tôi biết ông là một tiên tri, nhưng ông luôn luôn nói những điều rủa xả. Ông luôn rủa xả Ahab, hiện giờ Sê-đê-kia, tiên tri trưởng, giáo hoàng hay là bất kể ông ấy là cái gì đi nữa. Lúc này ông ấy đến đã chúc phước cho Ahab và bảo, hãy đi làm điều đó. Vậy thì ông hãy nói giống như vậy, hỡi Chimla. Ồ, ông chỉ là kẻ đáng thương, ông hầu như không có hội chúng gì cả. Còn những người này có hội chúng hàng triệu người, cả nước đứng về phía họ. Bây giờ ông nói giống như họ, thấy những gì ông sẽ làm, ông hưởng được sự giàu có của sứ. Người đó đang nói chuyện với không đúng người ở đó. Điều gì xảy ra nếu người ta đã nói? Ông có thể tìm thấy lỗi lầm nào trong Sê-đê-kia không? Hỏi Miche. Không. Có bao giờ ông bắt gặp ông ta phạm tội không? Không. Có bao giờ ông nghe ông ta rủa xả ai chưa? Không. Ông có thấy ông ấy say rượu không? Không. Ông có thể nghi ngờ về học vấn của ông ấy không?
Không.
Ông có nghĩ bằng tiến sĩ ông ấy là giả không?
Không.
Ông nghĩ bằng tiến sĩ triết học của ông ấy ổn chứ?
Tất nhiên rồi, bởi tòa công luận, tôi đoán là tất cả hội đồng tôi nghĩ nó tốt thôi.
Ồ, thế thì sao ông không gia nhập với ông ta?
Vì ông ta ra khỏi lời.
Ồ, vậy chúng ta sẽ gặp sự thử thách sức mạnh về điều đó. Thế thì như tiên tri Eli trước đây, và nếu anh em là con cái Đức Chúa Trời, anh em sẽ ở lại sống với nhà tiên tri của Kinh Thánh này. Đó là lời, chú ý, thời giờ, mùa.
Ồ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sê-đê-kia nói, ồ, tôi biết tiên tri đó đã nói thế, nhưng điều đó dành cho thế hệ tương lai, điều đó còn lâu mới xảy ra lúc này.
Ông nói, hãy đợi cho đến lúc tôi thấy một khải tượng từ Đức Chúa Trời, và rồi tôi sẽ nói cho các ông biết.
À, thế thì ông sẽ nói giống như vậy chứ?
Ông đáp, tôi sẽ nói chỉ những gì Đức Chúa Trời nói, không điều gì khác, không gì thêm, tôi không thể thêm một từ vào nó hay bỏ bớt đi một lời nào khỏi nó.
Vậy đêm đó, trong lời cầu nguyện, Chúa đã đến với ông trong một khải tượng, sáng hôm sau ông đi ra, ông nói,
có hai tiên tri.
Ông lớn nhất trong nước, trong quân đội và tầm cỡ quốc gia là Sê-đê-kia. Ông là tiên tri trưởng bởi nhà vua. Ông là người đứng đầu tất cả các tiên tri khác bởi tổ chức.
Ông được lập lên làm người đứng đầu hết thảy họ bởi tổ chức. Có lẽ là người đọc giỏi nhất, học vấn tốt nhất, hội đủ điều kiện nhất cho công việc.
Và ông được sức dầu bởi Thánh Linh vì ông được gọi là tiên tri. Chắc chắn không chỉ là một vị tiên tri bình thường, ông là tiên tri Do Thái. Nào hãy xem ông.
Sê-đê-kia nói, Chúa phán với ta, hãy làm cho ta hai cái sừng bằng sắt, một biểu tượng. Một tiên tri thường đưa ra những biểu tượng. Ngài phán, hãy làm những sừng bằng sắt này.
Đức Thánh Linh phán với ta, hãy lấy những cái này, sự sức dầu mà đã chúc phước cho ta, đừng nghĩ đó là một sự hy sinh, nhưng để đạt được mục đích.
Đức Thánh Linh đã nói tiếng lạ qua ta, đấng đã chứng thực cho ta. Ngài phán, hãy lấy những chiếc sừng này và bởi điều này nói cho nhà vua biết rằng vua sẽ đuổi người Syri ra khỏi đất nước.
Và ta sẽ trả lại cho người sứ thuộc về Israel chính đáng hỡi hội thánh.
Thưa anh em, điều đó khá cơ bản, gần giống như Balaam trên đây. Balaam đúng là cơ bản nói giống như Môi-se. Môi-se, số chính xác của Đức Chúa Trời là số 7.
Và Balaam nói, hãy lập cho ta 7 bàn thờ, 7 của lễ dân thanh sạch, các con bò và 7 chiên đực.
Điều đó nói về sự đến của con Đức Chúa Trời. Về mặt cơ bản, ông thật đúng như bất cứ người nào trong họ.
Và đây là Sê-đê-kia, cơ bản thật là đúng vì xứ này thuộc về chúng ta.
Ồ, những người Syri và Philippines ở đó, họ ăn đầy bụng, con cái họ và vân vân, kẻ thù của chúng ta. Có những thứ đồ ăn mà con cái của chúng ta không có khi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta xứ này.
Thưa anh em, đó là lý lẽ hay. Tôi đoán ông có thể hét lên điều đó trước Israel và họ có thể la lớn hết sức như có thể được.
Bây giờ tôi đang nói về hôm nay lúc này. Tôi hy vọng anh em đang theo kịp tất cả những tiếng gào thét la lớn.
Anh em còn nhớ David Chủ nhật vừa rồi không? Thấy không, anh em bên ngoài đó lắng nghe radio hay cả nước của đường dây điện thoại này, anh em không nhận được sứ điệp Chủ nhật vừa rồi. Tin chắc hiểu được điều đó.
Cố gắng hầu việc Chúa mà không được định để làm điều đó, cho dù có chân thành tốt thế nào đi nữa, nó tuyệt đối không được Đức Chúa Trời nhận, hiểu không?
Vậy thì đây là Sê-đê-kia, nghĩ mình đúng.
Michi nói, hãy để tôi cầu hỏi Đức Chúa Trời, vậy sáng hôm sau ông đi xuống với Chúa phán như vậy. Ông đã kiểm tra khải tượng của mình với lời.
Vậy nếu ông đã nói với Sê-đê-kia, ông có biết lời tiên tri của Kinh Thánh ở đây nói điều gì sẽ xảy ra với người này không?
Nhưng không phải vào lúc này, bởi vì người này là một người đáng tôn kính, ông ấy đang cố gắng, đừng quên nắm được điều đó.
Ông ấy đang cố gắng trả lại cho giáo hội những thứ thuộc về giáo hội. Ông ấy đang cố gắng trả lại tài sản của nó.
Chẳng phải những điều thuộc linh, nếu thế ông ta hẳn đã làm rung chuyển cả đất nước giống như Eli đã làm.
Nhưng cố gắng cho họ những thứ vật chất. Chúng tôi sở hữu tài sản, chúng tôi là một tổ chức lớn.
Chúng tôi thuộc về nó, chúng tôi hết thảy anh chị em tin lành nên gia nhập hết với chúng tôi. Chúng ta đang đến với điều đó một chút. Hết thảy đều là anh chị em, dù sao đi nữa, không phải đâu. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xảy ra với hội thánh chân chính của Đức Chúa Trời, không thể được. Chú ý, ông đã thấy khải tượng, vì thế ông nói, Chúa đã phán với tôi, nào hãy nhìn con người đó chân thành, ông nói, Ngài phán hãy làm những chiếc sừng này và đi lên trên đó trước nhà vua và bán về hướng Tây. Hay bất cứ nơi nào mà họ đang đứng, hãy bán nó và đó là Chúa phán như vậy, rằng vua sẽ giành chiến thắng và trở về, một chiến thắng cho hội thánh. Hãy đi đuổi chúng ra khỏi. Điều đó nghe thật gần gũi, phải không? Chuyện gì vậy? Ở đây Miche đi đến. Họ bảo, bây giờ ông nói lời tiên tri của ông. Cứ đi lên, nhưng tôi thấy Israel giống như chiên, tản lạc, không có người chăn. Chà, hoàn toàn trái ngược. Bây giờ anh chị em là hội chúng, vậy thì người nào đúng, cả hai người đều là tiên tri. Cách duy nhất anh em có thể nói được sự khác nhau trong họ là kiểm tra nó bằng lời. Nói, làm sao ông có được điều này? Ông nói, tôi thấy Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai. Nói, tôi thấy cả hội đồng ở chung quanh Ngài. Bây giờ hãy nhớ, Sê-đê-kia cũng chỉ nói, ông nhìn thấy Đức Chúa Trời và cùng một thần linh. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời, Ngài đã bảo tôi làm những chiếc sừng này ra từ sắt. Hãy đi ra ngoài đó và đuổi các dân ra khỏi đây, vì đất này thuộc về chúng ta. Những người khác không có quyền vào trong đó. Họ sẽ có quyền nếu họ ở lại ngay với Đức Chúa Trời. Họ sẽ có quyền đó, nhưng họ đã đi cách xa khỏi Đức Chúa Trời. Đó là cách của tổ chức thu hồi thánh. Nó có quyền với những điều này, nhưng anh em đã bị nó dỗ dành đi ra khỏi, vì anh em đi ra khỏi lời Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời, sự sức dầu để chứng thực lời của mùa. Anh em đừng bỏ qua sứ điệp này. Chú ý những gì đã xảy ra lúc bấy giờ. Người nói, tôi thấy Đức Chúa Trời, Miche nói, ngự trên ngôi trên trời, hội đồng của Ngài tập hợp chung quanh Ngài. Ngài phán, chúng ta có thể lấy ai đi xuống đặng lừa dối Ahab, để làm cho những lời của Eli thành ra thật. Lời tiên tri của ta được chứng thực. Ta đã phán rằng người sẽ đến và Eli có lời ta, và trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đi. Ta không quan tâm họ hiện đại như thế nào, hay là họ tốt như thế nào, hay họ có học thức thế nào, hay họ to lớn thế nào, những lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Và một linh nói dối từ địa ngục đi lên, quỳ gối xuống và thưa, nếu Ngài cho phép tôi có thể cho họ sự sức dầu của tôi, khiến cho họ làm bất cứ loại dấu kỳ hay phép lạ nào, miễn là tôi khiến họ ra khỏi lời. Người ấy thậm chí sẽ không biết đó là lời Ngài. Người sẽ bỏ qua lời vì sự được lòng dân chúng. Thưa anh em, các thời đại đã không thay đổi. Anh Neville, điều đó đúng. Anh em nhớ, điều đó có thật. Tôi sẽ nhập vào người ấy, khiến cho người làm những điều giống như những người còn lại của họ làm. Tôi sẽ khiến cho người đó tiên tri và nói dối. Làm thế nào nó có thể là lời nói dối? Bởi vì nó nghịch lại với lời. Anh em lấy bất kỳ phép báp têm nào trong những phép báp têm giả này, giả dối thế này và thế kia, tôi không quan tâm nó có vẻ thật như thế nào, họ cố giả mạo thật nhiều như thế nào. Nó là lời dối trá nếu nó nghịch lại lời Đức Chúa Trời của thời đại này. Điều đó chính xác. Anh em nói, sao nhà của chúng tôi, sao chúng tôi đã làm điều này và chúng tôi làm điều này và hội thánh chúng tôi thì cách này và kia. Tôi không quan tâm nó là gì. Nếu nó nghịch lại lời được chép cho thời đại này, nó là lời dối trá. Đức Chúa Trời không có gì liên quan với nó cả, cho dù có chân thành như thế nào, học vấn thế nào, thông minh thế nào, nghe có vẻ đúng thế nào, có vẻ hợp lý thế nào. Nhưng nó trái ngược với lời dành cho thời đại này, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút trong một vài phút nữa. Nếu thời gian cho phép chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ đề cập lại điều đó tối nay. Chú ý, ông là người tốt, chân thành, không nghi ngờ gì, và ông nói, thế rồi, mặt khác, Miche đã nói với ông ta, không phải nói thẳng vào mặt ông, nhưng dùng những từ khác, ông được sức dầu với linh nói dối. Chắc hẳn đó không phải là điều nói với một giám mục chứ, nhưng ông đã làm điều đó. Và vì thế giám mục này bước tới và nói, ngươi sẽ không bao giờ có sự thông công nữa, và vả vào mặt người, nói, ngươi biết ta là người được chứng thực, giáo hội của ta đã tôn ta lên làm đầu. Về việc này, đầu phiếu phổ thông của dân sự Đức Chúa Trời đã tôn ta lên làm điều này. Tổ chức của ta tạo nên ta thế này, và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sứ này, và Ngài định cho nó thuộc về chúng ta, và ta có Chúa phán như vậy. Tác vào mặt người và nói, thần của Đức Chúa Trời đã đi đường nào khi nó rời khỏi ta? Miche nói, ngươi sẽ thấy một trong những ngày này, khi California chìm dưới biển ngoài kia và tất cả những điều này, hiểu không? Ngươi sẽ thấy đường lời đi trong ngày ngươi ngồi trong tù. Bây giờ Ahab, anh em định nói gì? Ta tin vì tiên tri của ta, ông nói. Chuyện gì xảy ra nếu ông ta tra xem lời? Đấy, ông không muốn thấy chính mình bị rủa xả. Hãy nghe tôi, ông không muốn thấy chính mình bị rủa xả. Không người nào muốn. Và anh em của tôi ở trong tổ chức đó là nan đề với anh em muốn nghĩ rằng mình đúng khi mà anh em biết trong lòng mình. Khi anh em làm phép báp têm dùng danh Cha Con Thánh Linh là anh em đang nói dối, anh em biết khi anh em tiên đoán nói những điều mà anh em đang làm và lấy những chứng cớ ban đầu. Cùng tất cả những thứ như thế, anh em sai trật, làm thế nào chứng cớ ban đầu có thể là nói tiếng lạ và rồi nói chuyện nghịch lại với lời hứa của Đức Chúa Trời trong thời đại này? Làm sao nó có thể được? Anh em không muốn sự rủa xả phải không? Nhưng nó đã được chép ở đây, nó cũng sẽ vậy. Đó là dấu hiệu con thú, rất gần gũi đến nỗi nó sẽ dỗ dành những người được chọn nếu có thể được. Mỗi dấu kỳ, mỗi phép lạ, người được sức dầu, lời tiên tri, tất cả các thứ xảy ra, tất cả các loại dấu lạ, tất cả các loại phép lạ. Làm thế nào anh em nói được sự khác nhau? Hãy xem lời dành cho thời đại này, đó là cách anh em nhận lấy. Hãy xem Môi-se, cách ông có thể đã nói với Ba-la-am, hãy quan sát Mi-chê ở đây, làm sao chúng ta biết ông đúng? Lời trước ông đã nói tiên tri điều đó cho Ahab. Và lời trước chúng ta đã nói tiên tri những tổ chức này cho thời đại này, và lời rủa xả này giáng trên họ. Và những điều này sẽ xảy ra bởi hội thánh thật được sức dầu của Ngài sẽ có lời, một cô dâu lời. Chúng ta đây, ở đây này, ngày hôm nay cũng giống như nó đã có lúc đó. Kinh Thánh nói, mọi việc sẽ được định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Tôi đã nói về Ba-la-am, tôi đã nói về Ba-la-am và về Môi-se, và lúc này tôi nói về Mi-chê và Sê-đê-kia. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một người nữa mà có hàng trăm người trong họ, nhưng một người nữa để làm nên ba người làm chứng. Tôi có cả một loạt người được chép ở đây, nhưng thì giờ không cho phép. Jeremy là người được chứng thực, bị loại ra nhưng là một vị tiên tri được chứng thực của Đức Chúa Trời. Họ ghét ông. Họ ném trái cây thối vào ông và mọi thứ khác, và ông nói ra sự rủa xả trên họ và những việc ông đã làm nằm nghiêng hai bên, và các việc đưa ra những dấu hiệu rằng Israel đã sai trật. Mọi tiên tri thật từng được dấy lên trên thế gian đã nguyền rủa những tổ chức giáo phái kia của giáo hội. Làm sao nó có thể thay đổi? Bởi Đức Chúa Trời không hề thay đổi được. Đức Thánh Linh là tiên tri của thời đại này. Ngài chứng thực lời Ngài, chứng minh lời. Đức Thánh Linh là tiên tri của thời đại Môi-se. Đức Thánh Linh là tiên tri của thời đại Mi-chê. Đức Thánh Linh đã viết lời, đến và xác nhận lời. Vậy thì điều gì đã xảy ra trong thời đại Mi-chê? Ahab bị giết, những con chó liếm máu ông, theo lời Đức Chúa Trời. Hỡi tất cả quý vị, những giáo sư giả, Đức Chúa Trời đã phán vậy, ngày nào đó quý vị sẽ gặt những gì quý vị đang gieo. Quý vị, những người làm lãnh đạo mù của kẻ mù. Tôi không nổi giận. Tôi đang nói với quý vị lẽ thật, và tôi hẳn không nói điều này trong chỗ đó. Nếu Thánh Linh đã không nói, hãy nói theo cách đó. Có bao giờ tôi bảo cho anh em điều gì sai trật ngoài những gì Đức Chúa Trời chứng minh là đúng không? Hỡi anh em của tôi, hãy thức tỉnh trước khi quá trễ. Nhưng tôi xin phép nói điều này. Làm thế nào bụi gai có thể thức dậy và là bụi tật lê khi nó được định trước về điều đó? Làm sao những người được chọn có thể bị ngăn cản không thể nhìn thấy nó được, bởi vì anh em được chọn để nhìn thấy nó? Tất cả những kẻ Cha đã ban cho ta sẽ đến, Chúa Giê-xu phán, nhưng không ai trong họ có thể đến trừ khi Cha ban nó cho ta trước khi sáng thế, khi tên của họ đã được ghi vào sách sự sống của chiên con, không phải của sổ lưu của nhà thờ, nhưng trong sách sự sống của chiên con. Lưu ý, Jeremy đã đứng lên, chứng thực trước dân sự, tuy nhiên họ ghét ông. Vì vậy họ đi ra và làm một cái ách. Ông đã làm trồng nó vào cổ ông và đi trước mặt dân sự. Họ nói, ồ, chúng ta là dân vĩ đại của Đức Chúa Trời, sao chúng ta là Israel, chúng ta thật chân thành ở nhà hội chúng ta. Chúng ta tham dự mỗi Chúa Nhật, chúng ta dâng những của lễ và chúng ta đóng tiền. Làm sao Nebuchadnezzar có thể nắm giữ những vật thánh của Đức Chúa Trời? Tội lỗi của anh em đã làm điều đó. Chúa phán, nếu các ngươi giữ các điều răn của ta sẽ không làm điều này. Nhưng nếu các ngươi không giữ, nó sẽ xảy đến cho các ngươi. Điều đó hoàn toàn đúng, vẫn giống như vậy. Hãy giữ các điều răn của Ngài, lời Ngài dành cho thời đại, những gì Ngài đã hứa. Bây giờ để ý, vậy thì Jeremy bởi ý chỉ Đức Chúa Trời, đấng tiên tri được chứng thực, mặc dầu bị căm ghét, mỗi một người trong họ bị căm ghét trong thời của họ. Họ đã làm những điều lạ như vậy, nghịch lại giáo phái của thời đó. Mọi người căm ghét ông, thậm chí các vua và mọi người khác. Vì vậy ông đặt một cái ách vào cổ mình và nói, Chúa phán như vậy, các ngươi sẽ ở dưới đó trong 70 năm, vì ông có sự thông hiểu từ lời Đức Chúa Trời, 70 năm. Rồi Hanania, tôi nghĩ anh em phát âm nó, H-A-N-A-N-I-A. Hanania, một tiên tri giữa vòng dân sự, đi tới lấy cái ách ra khỏi cổ của Jeremy và bẻ nó ra. Và nói là một nhân vật quan trọng giữa vòng dân sự. Đấy, khi ông đang nói nghịch lại lời Đức Chúa Trời, ông nói trong 2 năm họ sẽ quay về, Chúa phán như vậy. Hai tiên tri được sức giàu, sự khác biệt trong họ thế nào? Một người có nói lời và người kia thì không. Jeremy nói, Amen. Trước tất cả các trưởng lão và hội chúng, tất cả dân Israel xem đó, ông muốn tỏ ra ông có thể thật sự quan trọng như Jeremy. Ông biết họ không thích ông, dù sao đi nữa, vì vậy tôi cũng là tiên tri. Tôi là một tiên tri còn quan trọng hơn ông nữa. Vì ông đang nói tiên tri dối, ông nói với tôi dân sự của Đức Chúa Trời sẽ trải qua việc như thế này thế kia à. Đó là những gì họ nói ngày nay. Nhưng anh em sẽ ở đó giống như vậy, như một giáo hội, anh em bị rủa với lời nguyền rủa. Tất cả giáo hội, quý vị, những giáo phái đang giữ khư khư lấy truyền thống của con người thay vì lời của Đức Chúa Trời. Quý vị bị Đức Chúa Trời rủa xả. Bây giờ để ý, ở đây ông ta đến, Hanania giật cái ách khỏi cổ người, một biểu tượng của Đức Chúa Trời, bẻ ra và nói, Chúa phán như vậy, 2 năm họ sẽ trở về. Chỉ vì sự quá trương, ta là ông này, ông nọ, vì ông đứng ở trong, ông là một tiên tri đứng trong tổ chức. Jeremy là con người đồng vắng sống một mình. Ông đã nói tiên tri điều xấu chống lại họ luôn và họ gian ác. Và con người này nói với họ, ồ, các ngươi tốt thôi, hễ chừng nào các ngươi thuộc về giáo hội. Chừng nào các ngươi là dân Israel, đó là điều cần thiết. Đấy, các ngươi, chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó đâu. Ta biết có việc gì nhỏ đã xảy ra ở đây, nhưng đừng lo, đừng sợ. Ồ, hỡi anh em, họ vẫn sống như vậy ngày nay. Đừng lo, mọi việc đều ổn thỏa. Chúng ta có mọi thứ nằm dưới sự kiểm soát. Chúng ta là hội thánh. Anh em đừng nghĩ như vậy. Vâng. Vì vậy ông ta nói, mọi việc đều ổn, họ sẽ quay về trong 2 năm. Đó là chuyện nhỏ đã xảy ra, không có gì bất thường cả. Chúng ta có điều đó, chỉ có Nebuchadnezzar đến đây, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ lo liệu tất cả điều này. Nhưng lời đã nói rằng họ sẽ ở đó 70 năm, đến lúc dòng dõi đó chết hết và xuất hiện trong dòng dõi khác. 40 năm là một thế hệ, điều này gần như 2 thế hệ các ngươi ở dưới đó. Và Jeremy nói điều đó theo lời của Đức Chúa Trời. Hanania đã bẻ gãy ách đó, Jeremy nói, được rồi, Amen, nhưng hỡi Hanania, chúng ta hãy nhớ điều này, cả hai chúng ta đều là tiên tri, chúng ta là những nhà truyền đạo. Và tôi nói điều này với anh em, thưa anh em của tôi, chúng ta hãy nhớ đã có những vị tiên tri trước chúng ta và họ nói tiên tri nghịch các vương quốc và họ nói tiên tri nghịch những điều nào đó. Nhưng hãy nhớ khi vị tiên tri nói điều gì, người phải nói tiên tri theo lời giống như Miche và Môi-se và tất cả những người còn lại của họ. Nó phải phù hợp với lời, nếu không thế thì hãy nhớ những gì đã xảy ra. Lúc đó Hanania, cơn giận chính đáng của ông nổi lên. Tôi là Hanania, không nghi ngờ gì, tiên tri của Chúa, và tôi nói 2 năm. Nói cách khác, tôi không quan tâm lời nói gì, sự sức giàu của ông. Tôi nói 2 năm họ sẽ trở về. Jeremy bước ra trước ông, đi ra nói, lạy Chúa, tôi không quan tâm những gì ông ta nói. Tôi vẫn tin và biết rằng lời đã nói vậy. Tôi sẽ ở lại đúng với Ngài, tôi sẽ không bị ông ta lừa dối. Chúa phán, khá đi nói với Hanania, ta sẽ thay cái ách này bằng cái ách bằng sắt khác. Bởi vì ông ta đã làm điều này, ông ta bị đem khỏi mặt đất. Hanania đã chết cùng năm đó. Có những tấm gương cho chúng ta, cả hai vị tiên tri, vì vậy nhiều tấm gương hơn có thể được nói nhiều và nói về vào lúc này. Nhưng hãy xem, Chúa Giêsu phán rằng trong thời cuối cùng này, một lần nữa,
Hai thần linh này sẽ thật gần gũi nhau lần nữa, đúng thế không? Bây giờ để ý, nó sẽ gần gũi hơn trước đây. Đây là thời sau rốt. Ồ, hỡi dân sự, xin Chúa thương xót chúng ta cho đến nỗi nó sẽ thật gần gũi, đến nỗi nó sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Vậy làm sao anh em đi? Làm thế nào chúng ta nói điều đó trong những ngày của họ? Anh em sẽ nói điều đó như thế nào ngày nay? Cùng một thể ấy ở lại với lời Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bây giờ chú ý đến tất cả sứ điệp này và khi anh em lắng nghe băng ghi âm, thậm chí có lẽ ngày nào đó tôi sẽ ra đi khi Chúa hoàn tất công việc với tôi trên đất này. Anh em sẽ nhắc lại điều này. Hãy lắng nghe tiếng tôi, những gì tôi đang nói với anh em. Nếu Ngài đem tôi đi trước khi Ngài đến, cứ nhớ, tôi đã nói với anh em trong danh Chúa, bởi lời của Chúa, vâng. Chú ý, thật gần gũi với nhau đến nỗi nó dỗ dành chính những kẻ được chọn nếu có thể được, sẽ làm những dấu hiệu giống hệt, những dấu lạ giống hệt bởi cùng Thánh Linh, đúng thế không? Giống như các tiên tri đã có mà chúng ta vừa mới nói, những tiên tri bây giờ cũng có chép. Chúng ta hãy dỡ tới điều đó cho điều này nếu anh em muốn. Ti-mô-thê nhì đoạn 3. Xin chúng ta đừng bỏ câu này và tôi không muốn. Tôi nhìn đồng hồ trên đó và tôi muốn bỏ qua nhiều về điều đó và tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó bây giờ, hiểu không? Để ý, chỉ nếu tôi đang đứng đây, ướt mồ hôi như thế này, thấy đó, nhưng tôi sung sướng và tôi biết rằng điều này là đúng. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 8. The man who said, if an angel comes from heaven and speaks any other word to you than that what I said, Paulo, người mà đã nói nếu một thiên sứ đến từ trên trời và nói với anh em một lời nào khác với điều mà tôi đã nói, hãy để người ấy bị nguyền rủa. Vậy thì một thiên sứ giáng xuống, đó là Tê-sa-lô-ni-ca nhì. Ồ, tôi xin lỗi. Để ý trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 8, xem Paulo nói gì lúc bấy giờ. Chúng ta hãy bắt đầu ở câu thứ nhất và lắng nghe câu này thật kỹ lúc này. Anh em có kinh thánh của mình, hãy đọc với tôi. Anh em nào không có kinh thánh, hãy nghe kỹ điều này. Cũng hãy biết điều này trong những ngày sau rốt. Gạch dưới điều đó, những ngày sau rốt, đó là khi nó sẽ xảy ra. Sẽ có những thời kỳ khó khăn, chúng ta đang ở trong thời ấy. Vì người ta sẽ đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Hãy nhìn nhóm người này mà chúng ta có ngày nay, hư hỏng. Thậm chí có người trên đường, thanh niên xõa tóc xuống trán với những lọn tóc giống như phụ nữ, sự băng hoại, dân Sodom. Anh em đã đọc trong năm nay, tập sang bạn đọc tháng này không? Nói, người dân Mỹ ở tuổi giữa mà tôi nghĩ đã có, giữa tuổi 20 và 25, ở trong tình trạng tuổi trung niên rồi, họ tiêu đời rồi, họ đồi bại. Khoa học nói điều đó, là người nam và người nữ ở trong tuổi trung niên, khi họ còn ở tuổi 20 mấy, thân thể họ thối nát và phó cho sự ô uế. Ôi, hỡi nước Mỹ, Đức Chúa Trời ấp ủ ngươi thế nào? Nhưng hiện nay giờ ngươi đã đến. Ngươi dẫn thế gian vào sự ô uế. Phạm thượng, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Không có những tình cảm tự nhiên. Thậm chí không phải tình yêu thực sự dành cho nhau giữa đàn ông với đàn bà với đàn ông. Thậm chí không có tình cảm tự nhiên, ô uế, tình dục. Khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn và thù người lành. Nói cách khác nói, nhóm các ông là những kẻ cuồng tín thánh. Ngày nọ có người hỏi để đi đến nhà thờ tại đây. Họ nói đừng đi đến đó, tất cả ở đó là một nhóm ồn ào lớn và hành động kỳ cục mà thôi. Thấy đó, thù những người ấy. Luôn thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, những người ưa thích sự vui chơi nhiều hơn là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Anh em nói, anh Branham đó là những người cộng sản. Câu tiếp nói gì? Có bề ngoài tin kính nhưng gì? Chối bỏ quyền phép đó. Lời Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Được bày tỏ lời hứa cho thời đại. Thật chính xác như Hanania, thật giống như Sê-đê-kia, thật giống như Ba-la-am, về sau những tiên tri giả khác.
Có bề ngoài tinh kính, được sức giàu, thấy không? Có bề ngoài được sức giàu là những mục sư truyền đạo được tấn phong. Có bề ngoài tinh kính nhưng chối bỏ rằng ngày hôm qua ngày nay không hề thay đổi và chối bỏ lời Ngài. Họ đã chối bỏ Chúa Giê-xu trong thời đó thế nào? Họ đã chối bỏ ai khi họ chối bỏ Chúa Giê-xu? Lời. Họ sùng đạo, họ đã dạy dỗ từ kinh thánh của mình, nhưng lại chối bỏ lời ngày hiện tại. Ngày nay họ ra sao? Cũng giống như vậy. Được sức giàu dẫn tin lành ngũ tuần, nhưng chối bỏ lời hứa ngày hiện tại của lời được chứng thực. Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh chị em hiểu điều đó không? Vì đây là loại người lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà khờ dại mang tội lỗi, bởi vì đủ thứ tình dục xui khiến. Hội may mặc của chúng ta và hội này, hội kia của chúng ta. Người nào đó đi dạo quanh và cố gắng diễn giải sai lời và nói điều này. Được thôi, việc chị để tóc ngắn, chị ơi, đừng để ý gì đến kẻ ngu đần đó, hiểu không? Hay là nếu chị mặc cái này, không phải thế, chính điều gì ra từ trong lòng con người mới làm ô uế người đó mà thôi, hiểu không? Và chị em có nhận ra rằng mình được sức giàu bằng một tà linh gian ác, tham dục bẩn thỉu không? Coi chừng chị em có thể hát trong ban hát với tóc ngắn, nhưng chị em đã có một tà linh. Điều đó nghịch với lời, đúng vậy. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói, và chị em nói, ồ, tôi mặc đồ ngắn chẳng tội gì cả. Hễ ai, nếu một người đàn bà mặc quần áo dành cho đàn ông, đó là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không hề thay đổi, đã nói thế. Ồ, rất nhiều điều. Làm sao chúng ta có thể nói hết? Thời gian của chúng ta sẽ hết. Nhưng anh chị em khá biết điều gì đúng hay sai. Và làm sao tôi có thể làm cho họ làm điều đó? Làm sao tôi có thể làm điều đó? Nói, thôi được, ông la lớn lên để làm gì? Tôi là người làm chứng nghịch lại quý vị. Rồi đây, trong ngày phán xét, quý vị sẽ không có một chỗ ẩn náu để đi vào. Làm sao Mi-chê có thể ngăn chặn điều đó được? Làm sao Môi-se có thể kêu lớn, cố ngăn nó lại, và Giô-sê và họ hành động giữa dân sự, và thậm chí Lê-vi rút gươm ra và giết họ? Họ cứ tiếp tục giống như vậy. Đã được tiên báo rằng họ sẽ làm điều đó, và họ sẽ làm điều đó. Vì Chúa phán như vậy, họ sẽ làm điều đó. Anh em nghĩ những người được bổ nhiệm, họ sẽ giải tán giáo phái của họ để trở lại với lời không? Đó là Chúa phán như vậy. Họ sẽ không, họ sẽ thành kẻ nghịch lại Đấng Christ không? Chính xác, đó là Chúa phán như vậy, họ sẽ. Vậy anh em đang nói về điều gì? Tôi phải là một người làm chứng, và anh em cũng vậy. Tất cả những người tin, hãy xem. Những người đàn bà khờ dại mang tội lỗi với nhiều tình dục xui khiến. Ồ, tất cả những người nữ còn lại, những tiên tri giả, nào hãy nghe, tiên tri giả tôi đang nói về, vậy thì họ sẽ làm gì trong ngày sau rốt? Quyến dụ những người đàn bà khờ dại bị đủ thứ tình dục xui khiến. Ồ, tôi biết tất cả những người phụ nữ còn lại. Được rồi, tiếp tục. Tôi sẽ nói gì ngay trước biến cố lớn này xảy ra ở California đây. Quý vị, những người dân ở Los Angeles đây. Hàng năm khi tôi quay trở lại, có thêm những người nữ tóc uốn ngắn bồng bềnh. Và những người nam làm giảng yếu điệu hơn là ban đầu. Nhiều thầy giảng đi vào tổ chức hơn. Quý vị không có bào chữa được. Nếu những công việc quyền năng đã được làm tại Sodom và Gomorrah được thực hiện trong quý vị, nó sẽ đang đứng ngày hôm nay. Ồ hỡi Capernaum, ngươi tự xưng bằng tên của các thiên sứ Los Angeles. Thấy điều gì đang xảy ra không? Nó sẽ đi ngay vào đáy biển. Khi nào? Tôi không biết khi nào nó sẽ đi. Nhưng nó sẽ đi. Những người trẻ, các bạn, nếu tôi không nhìn thấy nó trong ngày của tôi, các bạn hãy coi chừng, nó chết. Vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Bây giờ đây là phần gây kinh ngạc. Đây là phần gây kinh ngạc. Hãy lắng nghe điều này. Giống như Janet và Jambe chống trả Môi-se thế nào, thì những người này cũng chống lại lẽ thật thể ấy. Tâm trí họ bại hoại, họ không thể chịu đựng thử thách được đức tin mà đã từng truyền cho các thánh đồ một lần, dĩ nhiên. Liên quan đến đức tin, và người sẽ đem đức tin của các tổ phụ hay của con cái trở lại cùng các tổ phụ. Đức tin không thể chịu đựng thử thách được. Anh em biết Ripopay có nghĩa là gì không? Nếu anh em có kinh thánh Scofford, có một chữ hờ ở đó, ngay trên đó nói sự bỏ đạo, một kẻ bỏ đạo, đó là nghĩa của nó. Bây giờ chờ một chút, tôi muốn tra tìm điều gì đó ở đây. Tôi nghĩ tôi đã viết xuống điều này thích hợp. Tôi không chắc chắn, nhưng tôi muốn nói điều đó và tra xem nó trước khi tôi nói. Bây giờ chờ một chút. Chống trả lẽ thật, đức tin không thể chịu thử thách được.
That's right. Concerning the faith, reprobates.
đức tin. Chỉ có một đức tin duy nhất, đúng thế, chống trả đức tin những kẻ bồi đạo. Bây giờ tôi muốn đọc Luca 18, chờ một chút. Anh em không, anh em có thể ghi nó xuống, anh em không phải đọc. Và Ngài phán cùng họ một thí dụ đến sự cuối cùng này để họ phải luôn luôn cầu nguyện và chớ hề mỏi mệt. Ngài phán, trong thành kia có một quan án, không kính sợ Đức Chúa Trời và không vì nể ai hết. Và trong cùng thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng xin xét lẽ công bình cho tôi vì kẻ nghịch của tôi. Và quan án ấy từ chối đã lâu, nhưng sau đó người tự nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không vì nể ai hết. Xong vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho bà ấy, để bà ấy không tới luôn làm mệt mỏi ta. Đoạn Chúa phán rằng, các ngươi nghe lời quan án không công bình đó đã nói. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta sẽ nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Xong khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Bây giờ đó là câu hỏi. Đây là chỗ tôi muốn nói đến. Trong Khải Huyền 10, chúng ta sẽ đến trong vài phút, liên quan tới một câu kinh thánh khác. Ngài phán trong ngày sứ điệp của Thiên Sứ thứ bảy, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời phải được trọn. Đây là câu hỏi là nếu anh em đi theo trong hàng lối đó, trong thì giờ này, nó sẽ được trọn không? Ta sẽ tìm thấy đức tin không? Liệu Malachi 4 sẽ được ứng nghiệm trong thời đại này? Khôi phục đức tin của con cái trở lại với đức tin của tổ phụ, lời nguyên thủy, hiểu không? Những kẻ phản loạn, Giambe và Janet như họ chống trả, bây giờ cũng hãy lắng nghe Timôthê nhì đoạn 3 câu 8. Như Gian chống trả Môi-se thế nào, trong những ngày sau rốt, những kẻ phản loạn này cũng sẽ đến. Bây giờ xem nó nói ở đâu tại đây. Có bề ngoài tinh kính, những người được sức dầu. Bây giờ chúng ta hãy, anh em, đi về và đọc lại điều đó khi về nhà. Để tôi có thể kết thúc điều này sáng nay nếu tôi có thể. Những kẻ phản loạn không chịu, không phải những kẻ bỏ đạo trong đời sống, họ là những người ưu tú, có văn hóa. When Moses went down to Egypt with a message of thus saith the Lord and was vindicated. Bây giờ chú ý, khi Môi-se đi xuống Ai Cập với một sứ điệp của Chúa phán như vậy và được chứng thực kêu gọi Israel là một dân, không phải là một hội thánh. Israel là một dân, họ không bao giờ là một hội thánh. Vì từ hội thánh có nghĩa là những người được gọi ra, họ là dân sự của Đức Chúa Trời. Rồi khi họ được sức dầu dưới lời và được kêu gọi ra, họ trở nên hội thánh của Đức Chúa Trời. Và rồi sa ngã bởi vì họ không tin lời Chúa và lắng nghe tiên tri giả. Tôi hy vọng anh em thấm nhận điều đó. Israel là dân sự của Đức Chúa Trời, đi ra dưới bàn tay của Đức Chúa Trời, được sức dầu với lời, với quyền phép của Đức Chúa Trời, thấy những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời, và rồi khi Đức Chúa Trời hành động cùng họ, một tiên tri giả đi vào, được sức dầu. Và dạy điều gì đó trái nghịch lời nguyên thủy của Đức Chúa Trời mà họ đã nghe, và mỗi người đều hư mất trong đồng vắng. Ngoài ba người, vậy hãy nắm giữ điều đó. Như việc đã xảy ra trong thời Noe, có 8 linh hồn được cứu bởi nước, trong sự đến của con người cũng sẽ như vậy. Như trong thời Lót, có 3 người thoát khỏi Sodom thế nào? Cũng sẽ như vậy trong thời khi con người được bày tỏ. Tôi chỉ đang trích dẫn kinh thánh lời Chúa mà trời đất sẽ qua đi. Đó sẽ là thiểu số. Chú ý ở đây. Môi-se đi xuống gặp Aaron. Môi-se đã là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nói với ông là Đức Chúa Trời. Ngươi là Đức Chúa Trời và để Aaron anh ngươi làm tiên tri của ngươi. Ngươi đặt lời vào trong miệng người nếu ngươi không thể nói giỏi. Nhưng ai đã làm cho con người cấm? Ai đã làm cho con người nói được? Chúa đã làm. Ông đã bước xuống đó. Ông đã làm gì? Ông thực hiện một phép lạ thật và đúng mà Đức Chúa Trời bảo ông làm. Đức Chúa Trời phán với ông, hãy quăng gậy ngươi xuống, nhặt nó lên và nó là một con rắn. Ông nhặt nó lên và nó trở thành cây gậy. Phán, hãy đi làm điều đó trước Pharaoh và nói, Chúa phán như vậy. Và khi Pharaoh thấy điều này, chúng ta nói sao, quả là một trò ảo thuật lừa đảo rẻ tiền. Nói, chẳng có gì với nó cả. Chỉ là thần giao cách cảm hay điều gì đó, anh em biết đấy. Chúng ta có những người trong tổ chức của mình có thể làm giống như vậy. Hãy đến đây, giám mục ai gì đó. Còn ngươi hãy ra khỏi đây. Chúng ta đã có những người có thể làm điều giống như vậy. Đó là Satan đang nói qua Pharaoh. Đó là Đức Chúa Trời nói qua Môi-se. Nhưng hãy xem người này đi ra. Janet và Jambe bước ra trước Môi-se và công khai trước dân chúng và thực hiện mọi phép lạ mà Môi-se có thể làm. Họ sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Đúng không? Đã thực hiện việc giống như Môi-se đã làm. Anh em hiểu điều đó không? Vậy hãy nhớ, đó là Kinh Thánh nói như vậy, rằng nó sẽ lặp lại trong những ngày sau rốt. Sự khác biệt giữa Môi-se và Giam-be là gì? Môi-se nói, hãy hóa nước thành máu. Và những tiên tri giả này nói, chắc chắn chúng ta cũng biến nước thành máu, và nó đã xảy ra. Vậy Môi-se nói, hãy có bọ chết. Điều gì khiến ông làm được điều đó, đến thẳng từ Đức Chúa Trời, hiểu không? Và ông ta đã làm gì? Ông ta nói, ồ, chắc chắn, chúng ta cũng có thể làm cho có bọ chết. Và họ đã làm điều đó. Bất cứ phép lạ nào Môi-se có thể làm, họ cũng có thể làm. Hãy nhớ, giữ điều đó ở trong trí. Chúng ta sẽ đến điều đó sau một lát. Họ có thể làm bất cứ điều gì những người còn lại của họ có thể làm, nhưng họ không thể ở lại với lời. Họ không thể ở lại sống với lời. Bây giờ chú ý, họ đã làm điều đó, nhưng Môi-se là vị tiên tri thật được Đức Chúa Trời sai đến, được Đức Chúa Trời ủy thác. Ông chẳng bao giờ làm ầm ĩ với họ, nói, này các ông không thể làm thế, các ông không thể. Ông cứ để mặc họ, cứ để họ tiếp tục. Họ là những tiên tri thuộc về tổ chức, nhưng cứ để mặc họ. Môi-se cứ tiếp tục lắng nghe Đức Chúa Trời, hễ điều gì Đức Chúa Trời phán, bây giờ ngươi làm điều này, Môi-se đi và làm điều đó. Ông làm một điều mới, khi họ làm mỗi người trong họ có một cảm xúc hay điều gì đó, họ đến đây. Họ cũng đã làm điều ấy, hoàn toàn chính xác như Môi-se đã làm. Bây giờ để ý, những người này đã xuất hiện. Ồ, thưa các anh chị em, đừng bỏ qua điều này. Những kẻ phỉnh gạt này, những kẻ giả mạo xuất hiện sau khi một người thật đã chết, hiểu không? They come to impersonate. See, they have to. The devil cannot create. Họ đến để giả mạo, xem đó. Họ phải giả mạo, ma quỷ không thể tạo nên bất cứ điều gì, nó chỉ là kẻ bóp méo bản gốc. And what is sin? Is righteousness perverted? What is adultery?
Và tội lỗi là gì? Là sự không bình bị xuyên tạc. Tà dâm là gì? Hành động đúng bị làm hư hỏng. Lời dối trá là gì? Lẽ thật bị trình bày sai lạc. Một sự bóp méo. Hãy nhìn Hananiah, sự bóp méo về lời nguyên thủy. Hãy nhìn Balaam, một sự xuyên tạc về lời nguyên thủy. Hãy nhìn Sê-đê-kia, sự xuyên tạc về lời nguyên thủy. Và Kinh Thánh nói rằng những kẻ này sẽ đi ra sau khi xuyên tạc hay bóp méo lời nguyên thủy được chứng thực và được chứng minh là lẽ thật. Hãy làm công việc của nhà truyền giáo trong góc phố nơi xa kia, làm cho trọn chứng cớ về chức vụ của con. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành. Nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục, rồi đi theo và làm bất cứ điều gì họ muốn, và nó được lắm. Chúng ta có những dấu kỳ phép lạ giống nhau và sẽ quay bỏ lẽ thật, mà say hướng về truyền huyễn, các giáo điều. Ồ, sự tỉnh thức về Đức Thánh Linh, sự kinh sợ mà giáng vào linh hồn một con người khi người ấy ngừng lại để suy nghĩ điều đó thật đúng và rõ ràng thế nào ngay trước chúng ta. Hãy đào lên vần đá góc ngoài đây và đọc một mẫu giấy được đặt trong đó cách đây 30 năm. Xem những gì Ngài đã phán bên kia trên phố số 7, sáng hôm đó khi vần đá góc này được đặt. Bây giờ hãy xem nó. Xem trên dòng sông dưới đây khi thiên sứ của Chúa giáng xuống trong hình thức trụ lửa. Hàng trăm giáo hội hay những người của giáo hội đứng chung quanh trên bờ sông. Những gì Ngài đã nói, xem thử nó có ứng nghiệm không, hãy xem những gì đã xảy ra. Thật là khó khăn, tôi biết nó trông khó khăn, thưa các anh em đồng lao ngoài đó. Nhưng đó là Kinh Thánh nói, chính Chúa Giê-xu đã phán, nó sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Không có cách nào giống dài điều đó cả. Họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó, nếu có thể chính những người được chọn sẽ bị nó dỗ dành. Chú ý những người này đã xuất hiện sau khi được sức dầu thật của Đức Chúa Trời được sai đến bởi vì tiên tri thật của Ngài Môi-se. Và khi Môi-se làm điều gì, họ sẽ bắt chước nó. Bây giờ thưa anh chị em tôi, đây là hội thánh của chính tôi. Tôi có quyền giảng những gì tôi muốn, hệ chừng nào nó được rút ra từ lời Đức Chúa Trời. Tôi không lên án quý vị, nhưng chúng ta hãy tra xét điều đó cho thì giờ và thời đại mà chúng ta đang sống bây giờ. Xin chào mừng đến anh Rudolph, đến Junior Jackson và dân sự ngoài đây. Những giáo hội anh em của chúng ta, tôi đã quên họ cách đây một lát. Tôi nghĩ họ cũng nối đường dây sáng nay vì không có chỗ trong nhà thờ. Cứ nghĩ về điều đó lúc này, chỉ trong một phút. Họ đã làm những phép lạ giống như Môi-se đã làm. Môi-se đã làm cho có bỏ chết. Họ giả mạo và làm cho có bỏ chết, hiểu không?
Đức Chúa Trời phán, vì ngày nào các ngươi ăn, ngày đó các ngươi sẽ chết. Satan đến gần và nói, chắc chắn ngươi sẽ không chết đâu. Ngươi sẽ chỉ được khôn ngoan thêm. Ngươi sẽ có một tổ chức tốt hơn, đẹp hơn. Anh em biết đấy. Ngươi biết đấy, mọi việc sẽ tốt hơn cho ngươi. Có nhiều sự sáng hơn. Xem đấy, chỉ là sự xuyên tạc nên.
Và nhớ Chúa phán như vậy theo Timothê nhì 3:18 rằng trong những ngày sau Rốt, Sambe và Janet này sẽ có mặt trên đất. Bây giờ tôi muốn anh em lưu ý có hai người trong họ đấy, những kẻ giả mạo. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với Sodom sau một lát. Họ là ba người tìm thấy ba thiên sứ đã giáng xuống và xem sự giả mạo vân vân đấy. Thấy cái nào đúng, cái nào sai, hiểu không? Hiểu không? Để ý, họ đã thực hiện cùng những phép lạ. Nhưng lưu ý, họ đã giả mạo theo lời thật đã được sức dầu bởi người thật mà Đức Chúa Trời đã sai đến theo sau hàng thứ yếu. Tôi tự hỏi chúng ta có thể suy nghĩ trong một phút không? Nắm lấy quyền hành trên dân sự, cách đây không lâu khoảng 20 năm và một dấu hiệu được tỏ ra. Các bạn ơi, có nhiều dấu hiệu nữa trên khắp mọi thứ và mọi người. Một người có nó trong tay phải mình, một người có nó trong tay trái mình, người khác nữa ngửi thấy nó. Đấy, tất cả các thứ thuộc về và tôi tự hỏi Chúa sẽ không cho phép tôi nói với anh em vào lúc này những gì thật sự là sự thật. Nhưng một ngày kia anh em sẽ tìm thấy, điều đó chỉ khiến cho sự khờ dại của họ được bày tỏ. Điều đó đã không đúng lúc ban đầu. Tôi sẽ nói cho anh em biết một ngày kia nếu Chúa cho phép. Để ý, họ đã làm những phép lạ giống như vậy, nhưng họ không để ý, họ đã không làm điều đó cho đến sau khi lời nguyên thủy xuất phát trước tiên. Đó là cách Satan đã làm trong vườn Eden. Đó là cách nó luôn làm. Ai đã nói tiên tri trước tiên? Môi-se. Ai đến trước? Môi-se hay Ba-la-am? Môi-se. Ai xuất hiện trước? Jeremy hay Hanania? Anh em hiểu tôi có ý nói gì không? Lưu ý, họ đã sao chép những kẻ giả mạo xác thịt chân thành, nghĩ họ đang hầu việc Đức Chúa Trời như David đã làm tuần vừa rồi, nhưng chỉ là sự giả mạo xác thịt. Tôi đang chờ đợi chỉ một phút. Tôi muốn anh em suy nghĩ giữa những chỗ này, nếu tôi không nói ra điều đó, chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ khải thị nó, đặc biệt cho những người được chọn, hiểu không? Giáo phái của Pharaoh nói, chúng tôi có những người có thể làm điều giống như thế, và họ đã làm nó, hiểu không? Tại sao Pharaoh đã làm điều này? Tại sao Đức Chúa Trời đã cho phép nó? Tại sao Đức Chúa Trời sai đến một tiên tri thật được sức dầu xuống đó để thi hành dấu lạ trước Pharaoh, và rồi lại để cho sự sao chép giáo phái đến và sao chép trước mặt dân sự? Tại sao Ngài để cho một kẻ giả mạo dấy lên để làm điều đó, làm điều giống hoàn toàn Thánh Linh chân chính của Đức Chúa Trời đã làm? Xem đó, Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Để ý, Ngài đã làm điều này để Ngài làm cứng lòng Pharaoh và những người Ai Cập để chứng minh rằng Môi-se không phải là người duy nhất có lời. Họ có thể làm mọi điều cũng giống như Môi-se có thể làm. Và tại sao Đức Chúa Trời đã để cho điều này xảy ra trong những ngày sau Rốt? Vậy cũng giống như việc Linh nói dối đã nói với Sê-đê-kia. Làm thế nào chúng ta khiến cho Ahab ra ngoài đó để làm cho những điều này được ứng nghiệm? Làm thế nào Ngài khiến cho những người này tin cậy vào những giáo hội của họ để đi ra ngoài đây để cho điều này ứng nghiệm điều mà Ngài đã tiên báo họ trong thời đại hội thánh Laodice này? Vì ngươi nói ngươi giàu có và không cần chi hết, ta ngồi như một nữ hoàng. Không có gì cả. Ngươi không biết rằng mình khốn khổ, nghèo ngặt, đuôi mù sao? Và ta khuyên ngươi đến mua của ta. Ngài phán dầu và vàng. Tại sao Ngài làm điều đó? Tại sao Ngài để sự giả mạo này dấy lên trong những ngày sau Rốt này, khi những điều này đang ứng nghiệm bởi lời thật của Đức Chúa Trời, để cho những kẻ giả mạo đến và làm điều giống như vậy và chối bỏ lời thật của Đức Chúa Trời? Ngài đã làm điều đó cho Môi-se, và Pharaoh đã làm điều đó nghịch lại Môi-se và những người đó, Janet và Jambe, đã làm điều đó chống lại Môi-se. Kinh Thánh nói rằng nó sẽ lặp lại trong thời sau Rốt. Chúng ta đang ở đâu? Vậy thì nếu đó không phải là Kinh Thánh ứng nghiệm, thì nó ở đâu? Môi-se có làm ồn ào với họ và nói, này này, các ông không thể làm điều đó, tôi là người duy nhất được tấn phong để làm điều này. Này, các ông ngưng ngay việc đó, ngay bây giờ không?
Ông cứ để cho họ hành động.
Để cho họ tiếp tục, hãy nhớ Kinh Thánh nói như sự khờ dại của họ được bày tỏ ra, những điều này sẽ được tỏ ra như vậy trong ngày sau rốt, khi cô dâu được cất lên và đem lên trời để... Môi-se, lời thật được bày tỏ, đã không hề nói điều gì, cứ để nó diễn ra. Nhưng Ngài đã làm thế để Ngài có thể làm cứng lòng của Pharaoh, đánh lừa Pharaoh. Ngài cũng đã làm chính điều đó để Ngài có thể đánh lừa Ahab. Và con người nhỏ bé ấy đứng đó một mình, Mi-che nhỏ bé bảo họ Chúa phán như vậy. Một kẻ khác đứng tại đây, được sức dầu Chúa phán như vậy và trái ngược với nhau. Chúng ta đứng hôm nay với Chúa phán như vậy, rằng phép báp têm bằng nước trong những ngày sau rốt là trong danh của Chúa Jesus Christ, và một người khác đứng thi hành những phép lạ, và một người tin thuyết ba ngôi. Hãy chỉ cho tôi thấy chữ ba ngôi trong Kinh Thánh. Chỉ cho tôi thấy nơi nào có ba Đức Chúa Trời. Chỉ cho tôi thấy chỗ nào có những điều giống như thế. Nó không ở trong lời Đức Chúa Trời. Không có việc như người nào đã từng báp têm trong danh của Cha, Con, Thánh Linh. Dùng những tước hiệu đó, tất cả những điều này. Ồ, được thôi, thưa các chị, điều đó được thôi, cứ để dài, để tóc ngắn đi. Điều đó được thôi, các chị không phải làm điều này, điều kia hay điều nọ. Ồ, thật vô lý, con người cổ hủ nào đó. Nhưng Kinh Thánh đã nói, và Ngài đã hứa trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ sai thần của Eli đến và sẽ kêu gọi dân sự con cái của Đức Chúa Trời trở lại với đức tin nguyên thủy như nó đã có ban đầu về lời đó. Lời đó đã được xác nhận, con người trong những ngày sau rốt giống như đã từng xảy ra ở Sodom hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, Ngài đã hứa làm điều ấy. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, đó là Chúa phán như vậy. Để ý, họ đã làm cùng một việc giống như Môi-se đã làm cho đến khi Đức Chúa Trời đã có đủ về nó. Vậy thì hãy nhớ, đó là Chúa phán như vậy, nó sẽ ứng nghiệm trong thời này. Bây giờ hãy xét trên toàn thế giới, đơn cử mọi hệ thống tôn giáo, mọi phe phái, mọi người, mọi giáo hội. Tôi giao cho anh em nhân danh Đấng Christ làm điều này, hỡi anh em thầy giả. Tôi giao cho anh em đọc những tờ báo hay xem xét bất kỳ nơi nào anh em muốn đi, hãy xem thử nó không có trên đất ngay bây giờ không, thấy không? Thế thì Matthew 24:24 hoàn toàn chính xác. Những người được sức dầu giả sẽ dấy lên trong những ngày sau rốt và sẽ là những tiên tri giả và sẽ dỗ dành nhiều người. Hãy xem nó trong những hình bóng bây giờ khi nó đến lúc này đấy. Sẽ lừa dối nhiều người, những tiên tri số nhiều, những Chris, những người được sức dầu số nhiều, nhiều người khác, giám lý, anh em biết đấy, Baptist và ngũ tuần, vân vân, hiểu không? Nhưng chỉ có một Thánh Linh Đấng Christ chân thật, và đó là lời đã trở nên xác thịt như Ngài đã hứa làm điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi xa hơn một chút với vài lời Kinh Thánh nữa. Cho đến lúc Đức Chúa Trời có đủ về nó, thì nó chấm dứt sự khờ dại của họ đã được bày tỏ. Lưu ý, hãy nhớ, vỏ trấu trông hoàn toàn giống như những hạt lúa mì, thấy không? Anh em không thể nói trở lại ở đó trong thời đại Luther, thân cây là lúa mì, tuy nhiên nó có sự sống ở trong đó. Thân cây thì ổn, sự sống trong thân vẫn ổn, nhưng hãy nhớ sự sống tiến lên từ Elise lên đến Eli, sự sống tiếp tục tiến lên, nhưng nên nhớ nó ở trong giai đoạn khác. Nó không thể ở lại trong giai đoạn đó, chúng ta không thể ăn xác chết của thời đại nào khác, chúng ta không thể ăn xác chết ngũ tuần giám lý hay của Baptist, đấy, nó đã trở thành xác chết. Chúng ta có thức ăn tươi, lời của thời đại này, đại loại như vậy. Hãy nhớ, vỏ trấu hoàn toàn chính xác giống hạt lúa mì. Anh em không thể, nó không giống trong phiến lá, nó không giống như trong tua, nhưng nó chắc chắn có trong vỏ trấu. Chẳng trông giống như trong Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, không hề thay đổi. Trong thời Luther, chẳng trông giống như thế trong thời Wesley. Nhưng chắc chắn là giống trong thời ngũ tuần. Một sự dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được, hiểu không? Đó là những thời đại của anh em. Nhưng nên nhớ, giáo hội ngũ tuần đó trong những ngày sau rốt là hội thánh Laodice, và Đấng Christ bị đuổi ra ngoài, nhân hạt lúa mì chính nó. Khi Ngài cố gắng, hãy nhớ, khi Ngài cố bày tỏ chính Ngài trong hội thánh, Ngài bị đẩy ra khỏi, nó vẫn được tuyên bố là hội thánh, người được sức dầu. Nhưng đây là lời, Đấng Christ chính Ngài, đó là lời được sức dầu sẽ đến với phần còn lại của thân Ngài, cô dâu. Những người được sức dầu của cùng dòng nước tưới cho lúa mì như chúng ta đã nói về, cùng tưới cho những cỏ lùn, những người được sức dầu. Chỉ những người được chọn hay được định trước sẽ có thể nhận ra sự khác biệt giữa họ.
Bây giờ Ê-phê-sô 5 câu 1 nói cho em như vậy và về nó đã sống như thế nào. Họ là những người được sức giàu, mọi người nói vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta có tự do dưới đây, hallelujah, chúng ta, hallelujah, chúng ta nói tiếng lạ và nhảy nhót, chúng ta có sự tự do của người nữ. Quý vị cứ cố đặt họ dưới hết thảy những thứ này. Hiểu không? Cứ tiếp tục đi, không có điều gì anh em có thể làm nó. Ồ, chúng tôi nói tiếng lạ, chúng tôi la hét, chúng tôi nhảy múa trong thánh linh, chúng tôi giảng lời, chắc chắn rồi, không có gì chống lại điều đó, những người này cũng trở lại ở đây trong kinh thánh vậy. Chúa Giêsu đã phán, nó sẽ dỗ dành chính những người được chọn, nếu có thể được, chính những người được chọn. Bây giờ để ý, vỏ trấu, từ hạt nguyên thủy, hạt mà đã đi vào trong lòng đất, nó không phải là tổ chức nào cả. Nó là một hạt trong chính nó, nhưng khi nó lớn lên, nó không phải là một hạt, nó là một tổ chức đấy, những chiếc lá hạt. Rồi nó đi vào trong một giai đoạn khác, đó là tua. Vẫn không giống như ban đầu, nó là một tổ chức. Nó đi vào trong vỏ trấu, nhiều lá, ngũ tuần, hầu như được thành hình bây giờ. Hãy nhìn nó. Nó biến dạng luôn, hầu như hoàn toàn giống như vậy. Trông chính xác giống hạt lúa mì khi anh em nhìn thấy vỏ bọc bé nhỏ ở đó. Nhưng cuối cùng nó được bày tỏ và không còn tổ chức, không còn có thêm những vật mang nào nữa, tổ chức chỉ là một vật mang, không còn có những vật mang nữa, thân phải chết đi, vỏ trấu phải chết đi, mọi thứ khác phải chết đi, nhưng lúa mì tiếp tục sống. Đó là thân thể của sự sống lại, đến ngay và nhặt chúng lên, những kẻ rốt sẽ trở nên đầu và những người đầu sẽ trở nên rốt. Đấy, đem lên ngay trong sự sống lại. Anh chị em có đang theo kịp điều này chứ? Được rồi, để ý, hạt là... Vỏ trấu trông hoàn toàn giống như hạt và người trồng một trong trại lúa mì hay thứ gì khác sẽ ngắm nhìn và bảo, ngợi khen Chúa tôi thu hoạch được một vụ lúa mì trong khi ông ta chẳng thu được cọng lúa mì nào cả. Nó trông hoàn toàn giống như lúa mì, nhưng nó là vỏ trấu. Vậy thì thưa các bạn, hãy trở lại với tôi, cuộc phục hưng đầu tiên đến ở đâu? Sau cái chết, những ngày mà hạt lúa mì đã rơi xuống trong đất, thân cô dâu của Đấng Christ. Đấng Christ đã thiết lập cô dâu của Ngài. Đúng thế không? Hội thánh Ngài, Ngài không hề tổ chức nó, Ngài lập nên các sứ đồ và các tiên tri vân vân trong hội thánh để giữ cho nó thanh sạch. Nhưng tại Nicaea La Mã, 306 năm sau đó, họ đã tổ chức nó và hình thành một tổ chức ra từ đó, đúng thế không? Và nó đã chết, mọi thứ không phù hợp với giáo hội, đó đã bị xử chết và nó đã nằm im hàng trăm năm trong bụi đất. Nhưng sau thời gian ngắn xuất hiện Luther, những nhánh bắp nhỏ nảy lên trước tiên, rồi thứ đến, từ đó nó nảy trồi, chúng cứ tiếp tục, đã có Zwingli và vân vân và những tổ chức khác và đại loại như vậy. Rồi sau một thời gian ngắn, đến Anh giáo xuất hiện. Và rồi điều gì đã xảy ra? Tại đây Wesley đến với một cuộc phục hưng mới, cụm hoa điều đó trông giống lúa mì hơn một chút. Rồi chuyện gì đã xảy ra với điều đó? Nó đã tổ chức, rồi khô héo và chết. Sự sống đi ngay vào trong một vỏ trấu, và vỏ trấu xuất hiện gần như hoàn toàn giống như lúa mì, nhưng cuối cùng sự khờ dài của nó được tỏ ra trong 8 hay 10 năm qua, đặc biệt trong 3 năm qua, bây giờ nó làm gì? Kéo ra khỏi lúa mì. Vậy thì tại sao đã không có một tổ chức khởi đầu trong 20 năm cuối cùng của cuộc phục hưng vĩ đại này? Đó là những tiên tri được sức giàu, những giáo sư được sức giàu, đại loại như vậy. Nhưng tại sao không có? Không có gì ngoài hạt. Đấy, nó trở lại, không có một tổ chức nào. Ồ chà, một người mù có thể nhìn thấy điều đó, nó không thể tổ chức. Nó cứ chống lại rất kiên quyết, nó là một hạt lúa mì chính nó. Con người sẽ được bày tỏ, hạt lúa mì sẽ quay trở lại với chính nó lần nữa. Con người trở lại trong những ngày sau rốt. Và sẽ có những sự giả mạo dối trá về điều đó trong thời sau rốt, mà hầu như sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Hãy nhìn những vỏ trấu tổ chức của họ đang tróc ra khỏi lúc này. Nó chỉ để cho lúa mì được biết với những người được chọn là một phần của nó, để ý đã biết bao điều này được mang vào đây lúc này. Chỉ để ý những người được sức giàu có thể, những người được chọn thật, được định trước Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 hay đúng hơn là 1 câu 5 sẽ được phong chức, sẽ được chọn, họ là những người duy nhất mà nó sẽ không lừa dối. Để những tiên tri được sức giàu sẽ là giả dối và ở giữa nó sẽ có những người được sức giàu thật. Anh em sẽ nói cho biết nó cách nào? Bằng lời, giống như chúng ta có nó trong cái bóng. Anh em thấy nó không? Nói Amen. Hiểu không? Để những người được sức giàu, chỉ lời sẽ phân rẽ họ. Không phải những dấu hiệu, ồ không, họ sẽ thực hiện những dấu hiệu giống như vậy. Nhưng lời là điều phân rẽ họ, chắc chắn.
Hết thảy họ đều nói tiên tri, hết thảy họ làm điều này, điều nọ và điều kia, chắc chắn thật giống nhau. Chúa Giêsu phán họ sẽ làm giống nhau, nhưng lời là điều phân rẽ họ, chú ý, không phải là những dấu hiệu. Anh em để ý không, Chúa Giêsu nói ở đây trong Ma-thi-ơ 24, Ngài đã không nói sẽ có những Giêsu giả dấy lên trong thời sau rốt. Ồ không, họ sẽ không bao giờ đứng im vì điều đó, không. Anh em có một tín đồ ngũ tuần nào mà là ngũ tuần thật? Nói chính anh ta là Chúa Giêsu không? Thấy không? Anh em có tín đồ giám lý giả hay báp tích giả hoặc người nào đó giống như thế không? Hay một người trong những tổ chức nói chúng tôi là Giêsu, họ biết rõ điều đó hơn thế, họ sẽ không làm điều đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng họ sẽ là những Christ giả, không phải là những Giêsu, nhưng những Christ giả. Họ không muốn nhận ra nó, nói tôi là Chúa Giêsu, ồ không. Nhưng họ là những Christ giả mà không biết điều đó vì họ trái nghịch với lời. Và Đức Chúa Trời chứng thực giống như vậy. Bây giờ tôi chỉ đem những điều này đến ngay một cao điểm lúc này. Vì anh em đã thấy điều giống nhau được làm bởi những người này trong điều thật. Và Chúa Giêsu phán vậy. Bây giờ như tôi đã nói, bây giờ với anh em là những người bên trong bên ngoài, nghe trên hệ thống điện thoại ở ngoài đó, tôi không lên án anh em. Nhưng đây là hội thánh của tôi và nhóm của tôi mà Đức Thánh Linh đã lập tôi lên chăm sóc. Và tôi phải nói cho họ lẽ thật. Thì giờ đang trễ rồi. Vậy thì họ sẽ không ủng hộ điều đó. Nhưng những Christ giả, những người được sức dầu giả, hầu như với mỗi dấu hiệu và mỗi chữ của lời, họ tin vào phép báp têm bằng Đức Thánh Linh chứ, tất nhiên. Tin vào tất cả điều này chứ, vâng. Tin vào việc nói tiếng lạ chứ, vâng. Tin vào những dấu kỳ phép lạ theo sau những dấu hiệu sẽ đi theo sau họ chứ, vâng. Đó không phải là những người giám lý, đó không phải là những người báp tích, không, không. Đó là những người ngũ tuần, đấy. Đây là thời sau rốt. Vậy thì thời đại hội thánh đầu tiên không hề để ý điều đó. Thời đại hội thánh giám lý không hề để ý điều đó. Thời đại hội thánh báp tích họ không hề để ý điều đó. Thời đại hội thánh trưởng lão họ không thể để ý điều đó. Nhưng ngũ tuần thật gần giống như thứ thật. Đó là nơi lúa mì, vỏ trấu hầu như giống như lúa mì. Họ sẽ không bao giờ lưu ý điều đó, hiểu không? Họ sẽ không. Nhưng vào những ngày sau rốt, ngày này, vâng thưa quý vị. Để ý, giống như nó đã xảy ra thuở ban đầu, nó cũng sẽ như vậy vào thời kỳ chung kết. Như Eva đã hiểu sai một lời, Satan đã dỗ dành Eva và nàng tin. Nàng không phải chàng, hội thánh, không phải ngài, hiểu không? Hội thánh đã nhận lấy một lời sai trật, thấy không? Không phải Adam, mà Eva, không phải Đấng Christ, hội thánh, cô dâu, những người được sức dầu, được cho là tự xưng mình là cô dâu, đấy, nàng đã nhận lời sai trật. Anh em không thể nhìn thấy điều đó sao? Tại sao nó buộc với nhau giống như một sợi dây dày, giống như lông mi trên mắt anh em? Tại sao mọi việc anh em quay lại với Kinh Thánh nó thật sự ràng buộc nhau? Eva chứ không phải Adam. Eva đã tin, không phải Adam. Cái được gọi là cô dâu ngày nay đã tin nó, không phải Đấng Christ. Cô dâu có tất cả mọi thứ, cái gọi là cô dâu, làm những dấu lạ giống nhau, phép lạ giống nhau, mọi việc giống nhau, nhưng không phải cô dâu thật, dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Nào nhanh lên, chúng ta có thể kết thúc điều này trong 15 phút, thì chúng ta sẽ đúng giờ. Để ý thật kỹ lúc này, để anh em sẽ không hiểu sai với anh em. Vậy thì không, họ sẽ không chịu bị gọi chính mình là Giêsu giả. Họ sẽ không chịu gọi là Chúa Giêsu, chắc chắn không. Điều đó quá rõ, ai cũng biết thế, ai cũng sẽ biết họ không phải là Chúa Giêsu. Tôi không quan tâm họ có dầu trên lưng, máu trên tay và đôi mắt đảo lui đảo tới hay không. Họ vẫn biết nó là, ai có ý thức tốt cũng biết đó không phải là Chúa Giêsu, hiểu không? Họ sẽ không chịu đựng điều đó, nhưng họ tự xưng mình là người được sức dầu. Và họ làm những dấu kỳ phép lạ, hầu như dỗ dành chính những người được chọn. Nhưng những Christ giả, những người được sức dầu, sẽ dấy lên và dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Bây giờ xem kỹ, đừng bỏ qua lời tuyên bố này vì nó đáng được lắng nghe. Anh ấy vừa mới đặt cuộn băng vào micro này ở đây để giữ cho nó không bị tung lên. Tôi đã toát mồ hôi nhỏ xuống trên cuộn băng, anh em thấy đấy. Và vì thế nó sẽ xảy ra giống như nó, Kinh Thánh đã nói nó sẽ xảy ra, hiểu không? Để ý không phải những Chúa Giêsu giả. Những Christ giả, họ tin họ được sức dầu nhưng họ biết họ không phải là Chúa Giêsu đấy. Điều đó quá rõ ràng. Nếu một người đến và nói, ngày hôm nay, hãy nhìn những vết sẹo trong tay tôi, hãy nhìn vào lông mày tôi là Chúa Giêsu. Đấy, vậy thì chúng ta biết rằng điều đó sai. Và nên nhớ Chúa Giêsu không hề nói rằng những gã đó sẽ xuất hiện. Ngài phán sẽ xuất hiện những Christ giả, những Christ số nhiều. Những giáo phái và đại loại như vậy, những kẻ được sức dầu bằng tinh thần giáo phái mà không phải bằng lời. Anh em theo kịp điều đó không? Không phải Giêsu giả, những Christ giả, những kẻ được sức dầu giả, hiểu không? Ồ, rõ ràng biết bao. Thật chúng ta, chắc chắn anh chị em sẽ không bỏ qua điều đó. Bây giờ hãy nhớ, tôi luôn nói với anh em có ba hạng người, có ba chủng tộc, Cham, Sem và Japhet, ba chủng tộc. Ba hạng người và tôi nói đó là người tin, người giả tin và người không tin. Nó đã luôn có, sẽ luôn luôn có, hiểu không? Có Môi-se, người tin, có Janet và Jambe, những kẻ không tin, hiểu không? Có Ba-la-am, Môi-se, luôn luôn có ba hạng người, kẻ tin, kẻ giả tin và kẻ không tin. Bây giờ hãy nhớ, kẻ không tin giáo hội, giáo phái, không tin vào bất kỳ dấu hiệu nào, lạnh lùng, hình thức cứng nhắc, giáo hội trong thế gian, giáo phái. Nhưng người giả tin là vỏ trấu đó, đó là kẻ giả bộ tin, và rồi có người tin thật, điều đó là thật sự đúng. Bây giờ hãy xem họ khi họ đi tiếp bây giờ, chờ một chút. Và để ý cách những kẻ vô tín này, hay những kẻ giả bộ tin và những kẻ không tin này táo bạo như thế nào. Cha ơi, họ trơ tráo kìa, thậm chí như Satan đứng ngay trong sự hiện diện của lời thật và nói. Có lời chép, đúng thế không? Tại sao Satan đã làm điều đó? Là vì nó không biết lời dành cho điều đó. Nó biết lời được dành cho thời đại đó, nhưng nó đã nghi ngờ người khiêm nhường nhỏ bé này là lời đó. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, ta biết con Đức Chúa Trời đang đến. Vì điều đó, đã nói Ngài sẽ làm điều đó và có lời chép, Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi, hiểu không? Hãy chứng minh điều đó với ta đi. Hãy làm một phép lạ cho thấy những người làm điều đó, hiểu không? Hiểu không? Đấy, kẻ vô tín, kẻ giả tin, kẻ giả mạo, hãy nhìn Judah ngay giữa vòng họ, đồng thời kẻ giả tin, thấy không? Để ý, và đó là lời thật. Họ táo bạo làm sao? Này, đừng có chú ý gì đến sự vô nghĩa đó, không có gì với nó đâu, đừng có đi lên đó, nó chỉ là đám ồn ào, chẳng có gì với điều đó, nó chỉ là giả tưởng, điều đó ở trong đầu của các anh thôi, đấy, hiểu tôi muốn nói gì không? Đứng ngay trong sự hiện diện của lời mà nói thế. Satan đã bước ngay vào, như Kinh Thánh đã nói tại đây trong Giu-đê, thậm chí thiên sứ trưởng khi tranh biện với Satan đã bảo, cầu Chúa phạt ngươi, chống lại chính lời. Đây là kẻ nghịch lại Đấng Christ, được sức dầu, đang đứng ngay tại đây chống lại lời chân chính của thời đại, Chúa Jesus Christ, và nói, có lời chép. Nhìn xem những ngày sau rốt, nó thật gần gũi đến nỗi có thể dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Ô trà, lý do những người được chọn sẽ không bị dỗ dành, anh em biết tại sao không? Là bởi vì họ ở trong lời, hiểu không? Giống như sự sống ở trong cội rễ, tôi đã nói cách đây một lát, nó không thể phủ nhận chính nó, đấy. Nó là lời và ở trong mùa của lời, đúng thế. Giống như Jeremy, ông đã biết, cho dù Hananiah đã nói những gì, ông biết mình ở đâu, điều đó chính xác như Môi-se đã làm và những người còn lại của họ. Đó là, ông biết cho dù tiên tri giả nói gì đi nữa, đã có lời Đức Chúa Trời, nó đã được chép. Đó là lý do Mi-che có thể nói, được lắm, ngươi cứ chờ xem. Ahab nói, ta tin các tiên tri của ta, tổ chức của ta đúng, khi ta trở về bình an, hãy tống gã đó vào trong ngục, ta sẽ chăm sóc hắn, hãy cho hắn ăn bánh khổ nạn, hãy đuổi hắn ra ngoài, đừng có sự thông công nào với hắn, khi ta bình an quay về, chúng ta sẽ xử lý gã đó. Miche nói, nếu vua trở về, Chúa đã không phán cùng tôi, ông biết mình có Chúa phán như vậy, và khải tượng của ông chính xác với Chúa phán như vậy. Không phải vì thời gian nào khác, nhưng vì thời gian đó. Amen, hallelujah, thời cơ. Táo bạo, đứng lên và tranh biện với thiên sứ trưởng, đã có lời nói rằng, kẻ ngu dại sẽ dẫm lên với những chiếc giày đinh to mà các thiên sứ sợ phải bước đi, đúng vậy. Lý do là những người được chọn, Chúa Giê-xu phán sẽ không bị dỗ dành bởi vì họ là lời đó, họ không thể là gì khác, họ không thể nghe điều gì khác, họ không biết điều gì khác, đúng vậy. Hãy nhớ, Môi-se đã không bị đưa đi lạc với tất cả những sự giả mạo của họ, phải không? Môi-se nói, bây giờ đời đã, hỡi Pharaoh, vua biết gì không? Chúa đã bảo tôi làm điều này, nhưng vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi thấy các người của vua có thể làm giống như vậy. Vì thế tôi nói điều gì tôi sẽ làm, tôi sẽ kết giao với vua. Điều đó nghe không giống tiên tri của Đức Chúa Trời, không thật vậy. Ông đứng vững vàng như có thể được. Ông biết chính xác Đức Chúa Trời sẽ lo liệu nó dù thế nào đi nữa. Vì Ngài đã hứa, ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ không lìa khỏi ngươi. Ông biết, vì vậy ông đã không kết hiệp với họ. Ồ không, ông ở lại ngay với họ. Ông không muốn những giáo phái của họ chút nào. Ông ở lại sống đúng với Đức Chúa Trời. Ông đã không bị đưa đi lạc bởi tất cả những việc họ có thể làm. Khi họ làm một việc, ông làm cho rận hóa nhiều. Họ làm cho rận hóa nhiều. Ông làm cho nước biển thành máu. Họ đã làm nước hóa ra máu.
Ông đã mang đến mọi thứ, họ bắt chước ông mọi cách ngay theo đó. Ông chỉ đứng im, ông biết chính xác điều gì Đức Chúa Trời đang làm việc. Anh chị em hiểu bây giờ không? Anh em lấy 2 cộng 2 là 4 phải không? Anh em không muốn tính toán quá khó. Vậy thì anh em hiểu đấy. Tại sao họ sẽ không bị nói dỗ dành người tin thật? Họ là hạt giống được định trước mà sẽ đứng vững trong ngày đó. Thật sự Chúa Giêsu cũng phán điều này. Nhiều kẻ sẽ đến trong ngày đó, nhân danh ta mà nói, lạy Chúa, tôi há chẳng nhân danh Ngài đuổi quỷ sao? Chúa Giêsu phán, vào những ngày sau rốt, khi thời giờ đã hết và sự sống lại vĩ đại đến, nhiều người sẽ đến và ngồi trong vương quốc, nước Đức Chúa Trời ở trong anh em. Nhiều những cỏ dại sẽ đến và ngồi ngay với lúa mì, nói, bây giờ đợi một chút, lạy Chúa, tôi đã nói tiếng lạ, tôi hét lớn, tôi đã nhảy trong thánh linh, tôi đã đuổi quỷ, tôi đã nói các thứ tiếng, tôi đã làm tất cả những điều này. Ngài sẽ nói gì? Lưu ý, hỡi các ngươi là những kẻ làm công gian ác, ta không hề biết các ngươi bao giờ. Gian ác là gì? Hãy hỏi người nào đó. Đó là điều gì đó anh em biết mình nên làm mà không muốn làm. Họ biết lời đó, họ nghe nó, anh em đang lắng nghe băng ghi âm này, anh em đang lắng nghe sứ điệp này. Anh em thấy Chúa là Đức Chúa Trời phán vậy, anh em thấy Ngài xác nhận điều đó, làm cho nó có thật, và anh em biết điều này cũng rõ ràng như mặt trời đang chiếu sáng bên ngoài. Nhưng anh em sẽ cứ khư khư nắm giữ giáo phái của mình, nắm giữ những điều sai trật đó, anh em là kẻ làm công gian ác. Ồ vâng, tôi đã tổ chức những chiến dịch vĩ đại, tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia. Phán, ngươi hãy lui ra khỏi ta, hỡi những kẻ làm công gian ác, ta không hề biết các ngươi bao giờ. Ồ, Đức Thánh Linh đã giáng trên tôi không nghi ngờ điều đó chút nào. Tôi đã nói tiếng lạ, tôi đã ca hát trong Thánh Linh, tôi đã làm, tôi không nghi ngờ chút nào. Không có thắc mắc gì về điều đó. Ồ, thưa anh, chị em, thật là loại tình trạng kinh khủng. Đây quả là một thời giờ đầy run sợ. Chúng ta ở đâu? Lời này đang đến với sự sống bây giờ, để ý. Vâng, Ngài đã phán họ sẽ làm thế, để ý. Các ngươi là những kẻ làm công gian ác. Tôi có một lời kinh thánh được viết xuống ở đây. Tôi không biết nó ở đâu. Tôi đã làm mất rất nhiều thời giờ. Tôi sẽ không tìm nó chỉ một phút và xem đó là gì. Tôi kiếm Matthew 7:21. Tôi thật sự không biết ở đâu. Đôi khi tôi không làm dấu. Thôi được, tôi giảng như thế này. Tôi quên những gì tôi đã tham khảo trong kinh thánh Matthew 7:21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người đến thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nói tiên tri. Những tiên tri, những kẻ được sức giàu, đúng thế không? Chẳng phải chúng tôi đã là tiên tri sao? Chẳng phải chúng tôi đã được sức giàu, là người được sức giàu sao? Chẳng phải tôi đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Và nhân danh Chúa mà tôi đuổi quỷ sao? Làm sao anh em có thể làm điều đó mà lại chối bỏ được báp tem trong danh Chúa Giêsu, hiểu không? Ồ cháu ơi, thấy sự lừa phỉnh như thế nào không? Lên ngay tới chính điểm đó rồi rơi trở lại. Họ đi lên ngay với lời rồi rơi xuống trở lại. Bây giờ hãy xem điều này. Chúng ta sẽ phân tích điều này chỉ một phút. Sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi từng nói tiên tri sao? Chúng tôi là những tiên tri. Vâng, tôi đã nói điều đó trong Matthew 24:24. Và nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép, nhiều công việc sao? Khi ấy ta sẽ thừa nhận cùng họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là kẻ làm gian ác. Khi nó đã được đặt ngay trước các ngươi và các ngươi đã nhìn thấy nó và thấy nó hành động, thấy nó là lời và vì cớ giáo phái các ngươi cứ khư khư giữ lấy. Ta không hề biết các ngươi bao giờ, ta không quan tâm các ngươi đã đuổi được bao nhiêu quỷ, các ngươi đã làm bao nhiêu điều này và điều kia, ta không biết gì về các ngươi cả. Bà La Em nói, tôi đã nói tiên tri đúng, nhân danh Ngài nó ứng nghiệm. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng khi đến với lời, ngươi đã chối bỏ nó. Ồ, thưa anh em, thấy phần lừa phỉnh không? Không phải tiên tri chính xác, nhưng với lời, lời thật, lời được chứng thực đã bày tỏ. Các ngươi những kẻ làm công gian ác. Cố gắng, Satan đã cố trong mọi thời đại giả mạo lời thật. Chúng ta biết điều đó, phải không? Để ý, đến ngay ranh giới và bỏ cuộc. Nhìn đây, ông nói trong Hebrew chương 6, bây giờ chúng ta đã đọc cách đây một lát, tôi đã nói anh em tham khảo lại điều đó. Và chúng ta sẽ nói trong đôi phút kế tiếp, ông nói. Nhưng gai góc và cây tật lê hầu như bị bỏ, cuối cùng phải bị đốt, ranh giới. Anh em là những kẻ đã nếm sự ban cho từ trên trời. Đã nếm, nói cách khác, anh em đã nhìn thấy nó, anh em không thể chỉ dùng miệng để nếm nó.
Nhưng anh em đã nhìn thấy nó, anh em biết nó là lẽ thật, anh em biết nó là lẽ thật, đã nếm sự ban cho trên trời. Và dự phần về Đức Thánh Linh khi nó giáng trên anh em. Nếm về đạo lành của Đức Chúa Trời. Đã nếm, anh em thấy nó đúng. Và Đức Thánh Linh giáng trên anh em, cỏ dại trên cánh đồng. Và rồi quay đi. Chối bỏ chính Đấng Christ đã thánh hóa anh em, kêu gọi anh em và đặt sự sức dầu đó trên anh em. Thì không còn có của tế lễ chuộc tội nào nữa cho điều đó. Nó không thể được tha thứ, không thể nào cho những kẻ từng đến với sự hiểu biết về lẽ thật. Vì không thể được cho những kẻ đã được dự phần về Đức Thánh Linh. Đã giáng trên cỏ dại đấy, đã bắt đầu vào với Chúa Giêsu và lạy Chúa tôi đang trải qua. Nhưng khi anh em đụng đến lời, anh em trở lui, làm kẻ dự phần về Đức Thánh Linh, thậm chí đã nếm hay nhìn thấy chính lời được bày tỏ. Và rồi quay bỏ nó, thật hoàn toàn không thể được cho những kẻ từng nhìn thấy nó hay đến với nó. Đó là Kinh Thánh nói như vậy. Bây giờ, anh em, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời sẽ không qua đi bao giờ. Anh em hiểu điều đó không? Hoàn toàn không thể được. Kinh Thánh nói như vậy, và Thánh Linh làm chứng về điều đó. Lưu ý, để tôi đưa ra cho anh em một thí dụ nhỏ. Hãy nhìn những người mà đi ra dưới lời tiên tri của Môi-se, đi ra khỏi tổ chức đó, đi ra khỏi mọi thứ, dưới lời tiên tri đã thấy những việc lớn và phép lạ, và những việc như thế, và đến bên ranh giới của sự đi vào. Bây giờ Lee, về việc tên anh em trong sách, hiểu không? Anh em phải giải quyết vấn đề đó, và anh em không có ở đây và ở bên ngoài đang nghe trên đường dây điện thoại. Đó là tiến sĩ Lee Vail đang ngồi tại đây. Anh ấy đang chỉnh ngữ pháp cho quyển sách 7 thời đại hội thánh này. Và vấn đề nảy sinh hay câu hỏi về tên của anh em bị lấy ra khỏi sách sự sống của chiên con. Xem đấy, nó làm bối rối nhiều nhà truyền đạo. Nhưng hãy đợi cho đến lúc anh em có quyển sách, anh em sẽ hiểu điều đó nếu anh em có sự sáng trong anh em, hiểu không? Để ý, nào, anh em sẽ quay đầu và thậm chí sẽ không nhìn thấy nó nếu anh em không muốn thấy nó. Giống như mẹ tôi thường nói, con không thể lấy được máu từ củ cải bởi vì không có máu trong nó. Để ý, ánh sáng phải đến, nó không ở trong sự tối tăm. Ánh sáng đến với bóng tối không nhận lấy nó. Hãy để ý bây giờ những người được sức dầu trong thời đại này. Như Môi-se đã mang dân Israel đó ra, rồi họ đã lắng nghe và hết thảy đã bị hoang mang với dân lớn ấy trên đó. Vậy thì Israel là liên giáo phái, nó không có tổ chức, không có quê nhà, nó đang đi về một nhà. Chúng ta không có hội thánh, chúng ta không đang đến với một hội thánh của con đầu lòng, hội thánh ở trong miền vinh hiển, không phải hội thánh trên đất, bởi con người, hội thánh ở trong miền vinh hiển, những người được gọi ra, được định trước cho sự sống đời đời, đấy, đang đi về nhà của họ. Và khi họ đến nơi để vượt qua, họ đã nghi ngờ lời và thoái lui sau khi Giô-sê và Ca-lép và những người ấy đã đi qua và mang về một chùm nho để chứng minh với họ xứ ở đó. Lời hứa của lời Đức Chúa Trời đó làm xứ tốt lành đượm sữa và mật và mang nó về phía bên này để chứng minh nó với họ. Và họ đã nếm nó rồi nói, ồ, mặc dù vậy, chúng ta không thể làm điều đó, dù vậy. Điều gì đã xảy ra? Họ đã hư mất trong đồng vắng, họ đã ở lại ngay tại đó và tự tổ chức rồi chết. Mỗi người trong họ, nhưng những người đã đi qua và mang về, Giô-sê và Ca-lép, Môi-se đã được cất lên. Một hình bóng về sự chờ đợi của hội thánh và sự sống lại của cựu ước, tân ước và thân thể được cất lên. Thấy ba hình bóng ở đó không? Phải giữ cả ba điều đó trong lòng luôn, đấy như vậy. Trong người tin và người không tin, hiểu không? Để ý, cách nào đó hoàn toàn, hãy nhớ Đức Chúa Trời đã không bao giờ tha thứ tội lỗi đó, vậy thì họ sẽ đi vào như thế nào? Nếu là cỏ gai từ ban đầu, nó là gai gốc trong kỳ cuối cùng, chỉ có những người được định trước sẽ thấy nó. Để ý kỹ lúc này, cũng giống như trong thời đại Thánh Martin, ngay trước những thời đại tối tăm, một người tin kính nhỏ bé, bao nhiêu anh em đã từng đọc các tác phẩm của Thánh Martin, nhiều người trong anh em đã đọc. Chúng tôi đã đi xuống kiếm các tác phẩm của Thánh Martin, vị linh mục nói, nhưng ông ấy không được phong thánh. Chắc chắn ông đã không được, không phải bởi họ, nhưng ông đã được phong thánh bởi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã bảo chúng ta đặt ông ở vào thời đại hội thánh thứ ba đó, hiểu không? Hãy nhìn ông quả là một người tin kính thế nào, được kêu gọi, được định trước, cha mẹ của ông, người ngoại đạo,
Cha ông là một người lính, ông phải noi theo con đường cha mình để đi lính, để là một người lính, và khi ông đi lính và luôn luôn tin rằng có một Đức Chúa Trời nơi nào đó, một người của rừng rậm và có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Một ngày kia ông đi qua một thành phố, có một ông già đang nằm đó sắp chết. Ông cầu xin ai đó, ông ấy lạnh lắm đêm ấy. Ồ, nói, xin cho tôi thứ gì để đắp, tôi sẽ chết đêm nay. Chẳng có ai cho cả. Và Martin đã lui lại mái bên và nhìn xem ông lão dây lát. Chẳng có ai cho cả, ông chỉ có một cái áo choàng. Ông sẽ lạnh cống, chính ông đang phiên trực nếu ông cho ông lão chiếc áo khoác đó. Vì vậy ông nghĩ, cả hai chúng ta có cơ hội sống nếu ta chia cho ông lão. Vậy ông lấy chiếc áo khoác của chính mình và lấy lưỡi kiếm xẻ ra làm đôi và quấn ông già vào trong đó. Ông quấn áo khoác của chính mình. Mọi người nói, nhìn một binh sĩ trông thật buồn cười kìa, nhìn người lính trông thật buồn cười kìa, quấn quanh người nửa chiếc áo khoác. Đêm kế tiếp khi hết phiên trực và nằm trong giường mình, ông bị đánh thức, kìa đang đứng ở đó trong phòng và đứng ở đó Chúa Jesus Christ quấn trong mảnh áo choàng mà ông đã quấn cho ông lão. Ông biết ngay lúc ấy, hãy các ngươi làm điều gì cho những kẻ hèn mọn của ta, ấy là các ngươi đã làm cho ta vậy, cho người được sức dầu của ta đang nằm ở đó. Ông là đầy tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời. Giáo hội nhạo cười ông, bắt bớ ông, xua đuổi ông và mọi thứ khác. Nhưng ông là tiên tri của Đức Chúa Trời. Những gì ông đã nói ứng nghiệm, cũng có nhiều người tin ông trong thời đại đó. Tôi muốn tỏ cho anh em thấy ma quỷ lừa phỉnh như thế nào. Một ngày kia ông đang ngồi trong phòng nghiên cứu của mình, một thiên sứ to lớn đến, trên đầu đội vương miện, chân đi giày vàng, dây thắt quanh áo choàng bằng vàng và nói, hỡi Martin, ngươi có biết ta không? Người đó nói, ta là Chúa và đấng cứu thế của ngươi, ta là đấng đã cứu ngươi, hãy tôn thờ ta, hỡi Martin. Nhưng tiên tri ấy biết có chút kỳ lạ gì ở đó. Ông cứ nhìn vào người đó nói, hỡi Martin, ta là đấng cứu thế của ngươi, là Jesus Christ, hãy thờ phượng ta. Ngươi không biết ta sao, Martin? Martin cứ nhìn người đó, lời kinh thánh chạy qua tâm trí ông nói, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta, ông nói, ngươi có vương miện đội trên đầu ngươi, còn lời của Đức Chúa Trời nói, các vị thánh của Ngài sẽ đội vương miện cho Ngài vào cuối thời đại. Đó chẳng phải là mồi ngủ tuần sao? Hãy xem lời đó, thưa anh em, đó là chỗ nó trả giá. Một ngày kia, một lần nữa trong tu viện, một nhóm tu sĩ trẻ, họ có một vị thánh đồ già dưới đó, có một tu sĩ trong họ dễ nổi giận. Hãy xem điều này, đây là một thí dụ thích hợp cho ngày nay. Người ấy muốn là điều gì đó ở trên những người còn lại. Anh ta muốn chứng tỏ chính mình có thẩm quyền, điều gì đó lớn hơn, điều gì đó tốt hơn cả lớp. Anh em biết đấy, điều gì to lớn, vĩ đại. Anh ta phải là kinh điển, luôn luôn muốn các anh em khác không? Anh em biết đấy, anh ta phải khác biệt, hiểu không? Anh ta, cho dù là gì đi nữa, anh ta rất là ngạo mạn. Anh ta chỉ là một viên sỏi trên bãi biển. Không có ai có thể chạm được anh ta. Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra. Anh ta phải có điều gì đó to lớn. Anh ta phải sánh với những hiệp hội lớn. Anh em theo kịp ý tôi không? Hiểu không? Vì thế anh ta nói. Anh ta nói tiên tri. Anh ta nói, Chúa cũng đã lập tôi làm tiên tri. Tôi là một nhà tiên tri. Bây giờ có một vị tiên tri được xác nhận trong đất nước, và đó là Thánh Martin. Ông được sinh ra là một tiên tri. Nhưng tu sĩ trẻ này, người trẻ này nói, tu sĩ trẻ khoảng 25 tuổi, anh ta nói, Chúa đã lập tôi làm tiên tri, và tôi sẽ chứng minh điều đó cho anh em. Nói, tối nay Chúa sẽ ban cho tôi một chiếc áo bào lớn đẹp khoác trên tôi, một áo trắng và ngồi giữa các anh. Rồi tất cả các anh sẽ đến với tôi, đấy, và anh em sẽ nhận những mệnh lệnh từ tôi. Bây giờ hãy so sánh điều đó ngày nay, đấy, tôi sẽ là người đứng đầu tổ chức. Tôi sẽ chăm sóc anh em, những anh em tu sĩ còn lại. Và chắc chắn đêm đó, những ngọn đèn chiếu trong tòa nhà, văn phẩm của Thánh Martin nói như vậy. Hãy đọc nó và điều đó xác thực. Nó là lịch sử và những ngọn đèn chiếu sáng và hết thảy những người còn lại nhìn chăm chú. Và ở đây đến, anh ta đến một chiếc áo choàng trắng đứng ở giữa họ. Anh ta bảo, thấy những gì tôi nói với anh em không? Nhưng điều đó trái nghịch với lời. Và khi anh ta đi tìm vị hiệu trưởng già của viện đại học, ông đi lại lại một chút nói, này anh bạn, điều đó dường như không đúng. Ông nói, chỉ có một cách duy nhất, đây này. Chỉ có một cách để chúng ta biết nó trong siêu nhiên. Này các bạn, ngũ tuần hẳn đã nắm được điều đó, cội rễ đó, phần chìm, dây móc và mọi điều khác nữa. Ông bảo, phép lạ có thể dường như được lắm, nhưng nó dường như không đúng với lời. Bây giờ chúng ta có một người như thế, một tiên tri được sức dầu, tên là Martin. Hãy đến, đi đến ngay trước người. Anh chàng đó nói, không không, Martin không có gì liên quan với điều này. Và nói, anh sẽ đi dù sao đi nữa, và họ nắm cánh tay anh ta, đưa anh ta đến trước Martin và chiếc áo rời khỏi anh ta. Đấy, dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Đấy, họ biết chứng. Chúa Giêsu phán, chiên ta biết lời ta.
Ồ, anh em nói nghe tiếng ta. Đó là lời Ngài. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời, hiểu không? Những người được định trước biết điều này, một lời lạ hay một tiếng lạ, họ sẽ không theo. Đó là cách với những người kia ở đó, họ sẽ không chịu theo, họ biết rằng một tin đã có mà tại đây. Một tiên tri của thời đại đó được nhận diện bởi Đức Chúa Trời qua lời, biết lời, và người đó sẽ không đứng được trước nó. Ngài cũng đã phán, nơi nào có xác chết hay lời, ở đó đúng mùa, những chim ưng sẽ nhóm lại. Vậy thì đó là ma, anh em muốn ghi câu đó xuống, đó là Ma-thi-ơ 24:28, chỉ một chút trước đó, Ma-thi-ơ 24:24, bốn câu dưới đó, đấy. Nếu anh em muốn tìm câu đó, nơi nào có xác chết, là mana, là lời, thì những chim ưng sẽ nhóm lại tại đó. Bây giờ tôi phải vội, tôi nhìn lên trên đó và thấy mấy giờ, đã 12 giờ 7 hay 8 phút. Tôi phải giảng thật nhanh, nếu không thì chúng ta có thể xong điều đó tối nay. Hoặc là anh em muốn làm một buổi nữa, sáng nay hay tối nay, hả? Bao nhiêu anh em phải đi về nhà sau buổi nhóm? Hãy giơ tay cho chúng ta thấy, đấy. Ồ chà, tốt hơn nên tiếp tục. Tôi lấy làm tiếc giữ nhiều người nghe trên các hệ thống điện thoại ngoài đó như thế. Nhưng tôi sẽ vội. Nó đáng giá hơn là tiền bạc anh em. Tôi tin là thế đối với tôi. Đấy, tiền bạc của anh em rồi sẽ hư mất. Lời này sẽ không, nó là lời, hiểu không? Nơi nào có xác chết, những chim ưng sẽ nhóm lại tại đó. Xác chết ở đâu? Thì sự giết chết ở đó, những chim ưng sẽ nhóm tại đó. Thịt tươi mới, lời của mùa ở đâu? Những chim ưng sẽ nhóm tại đó. Nhưng sau khi nó bị thối rữa thì bầy kên sẽ họp lại đó. Đúng thế, hiểu điều tôi muốn nói không? Khi sự giết hại xảy ra rồi, những chim ưng đến đây. Nhưng sau khi nó nằm ở đó và thối rữa thì ở đây bầy kên đến. Chim ưng sẽ không liên quan gì với chúng cả, hiểu không? Chúa Giêsu phán, nơi nào có xác chết, nơi đó mana rơi xuống. Đêm mana rơi xuống tươi mới, ở đó những chim ưng sẽ nhóm lại vì nó. Đó là mana cho thời đại này, hiểu không? Để ý. Nhưng sau khi xác chết thối rữa, có dòi bọ trong đó, thì bầy kền đến, chúng không thể ngửi thấy điều đó cho đến khi nó đã thối rữa. Không lại gì Chúa Giêsu đã đứng lên tại đó và phán, hỡi Jerusalem, ngươi ném đá mọi đấng tiên tri. Chú ý, đại từ nhân xưng đó, đấy. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn, Ngài là ai? Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái ấp con mình, ngươi đã ném đá mọi đấng tiên tri, ta sẽ đến cùng ngươi, giáo hội lớn đó, Jerusalem. Jerusalem mà không phải trên đất này, nhưng chúng ta thuộc về Jerusalem ở trên, nơi lời xuất phát từ sự định trước đấy. Không phải Jerusalem cũ mà bị hư nát, nhưng Jerusalem mới không thể hư nát. Không phải Jerusalem cũ được xây bởi con người, nhưng Jerusalem mới được xây bởi Đức Chúa Trời đấy. Lời trên đó bây giờ được bày tỏ, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta sẽ đi sắm sẵn chúng cho các ngươi. Đấng tạo hóa làm những đường phố bằng vàng, đại loại như vậy. Đó là nơi mà không hư nát. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, đã bao phen ta muốn, từ thuở ban đầu không phải là một người thứ ba, người nào khác, nhưng ta muốn ấp ủ các ngươi như gà mẹ ấp đàn con, nhưng các ngươi không khứng, nhưng lúc này giờ của các ngươi đã đến, hiểu không? Ở đâu có xác chết thì chim ưng sẽ nhóm lại tại đó, nhưng sau khi xác thối rữa rồi, bầy kên sẽ tụ lại, hiểu không? Để ý, Môi-se, ông không bao giờ cho con cái Đức Chúa Trời. Môi-se là chim ưng, và ông không hề cho con cái Đức Chúa Trời thức ăn thừa của Nô-ê, hiểu không? Ông có lời tươi mới của Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời đã gặp ta trong đồng vắng, đã xác định lời Ngài và sai ta xuống đây để kêu gọi các ngươi ra. Rồi những kẻ giả mạo đến, giả mạo điều đó, hiểu không? Nhưng ông có lời của thời đại. Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán với Abraham, ngươi đã có lời hứa, dòng dõi ngươi sẽ kiều ngụ trong xứ lạ 400 năm, nhưng ta sẽ thăm viếng họ và đem họ ra khỏi với bàn tay quyền năng. Môi-se nói, bây giờ Chúa là Đức Chúa Trời sẽ phán với ta và tỏ cho ta thấy và bảo ta làm những gì, ta sẽ nói cho các ngươi, nói, đấng ta là đã sai ta, đấng ta là, không phải ta đã là hay sẽ là, ta là thì hiện tại. Lời bây giờ không phải lời đã có, lời sẽ đến, mà đó là lời bây giờ, hiểu không? Anh em hiểu điều đó không? Đấng ta là lời. Ban đầu có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời, đúng thế không? Đấng ta là, Đức Chúa Trời đã sai ta như tiên tri của Ngài. Để chứng thực điều này là đúng, ta có câu giải đáp cho lời này, bảo ta xuống đây và làm điều này. Và khi ông làm điều đó, Pharaoh nói, đấy, chúng ta có thật nhiều người trong nhóm chúng ta cũng có thể làm được điều đó, những kẻ giả mạo. Chúa Giêsu phán, bây giờ điều đó sẽ lặp lại trong những ngày sau rốt, đấy. Tuyên bố điều giống như vậy, hãy xem ai xuống trước, xem ai ở lại sống với lời, chính là thế. Đó là cách nó được biết.
Vì vậy, anh em thấy chúng ta để ý, Môi-se không hề cho họ những gì đã có của thời Noe. Bây giờ chúng ta sẽ đóng một con tàu, vì đó là lời. Anh em biết đấy, Noe đã đóng một con tàu ngày nọ. Không, chim kên ăn thứ đó. Không, không. Đây là lời được hứa, lưu ý, vì sứ điệp của ông đã nhận từ Đức Chúa Trời. Ông có lời Đức Chúa Trời chân chính được định trước cho thời đại đó. Chúa Giê-xu cũng đã không hề cho họ đồ ăn thừa của Môi-se. Môi-se có lời dành cho thời đại đó. Nhưng Môi-se là một tiên tri. Đây là chính Đức Chúa Trời đấy. Ngài không bao giờ để họ ăn thức ăn thừa của Môi-se. Nhưng cứ nhìn đám chim kên trong tổ chức đó đang bao phủ nó. Chúng tôi biết, chúng tôi đã có Môi-se, chúng tôi không phải có Ngài. Ngài phán, nếu các ngươi biết Môi-se, các ngươi sẽ biết ta, vì Môi-se đã nói về ta, hiểu không? Nơi nào có xác chết, những chim ưng sẽ nhóm lại tại đó. Những chim ưng, xác tươi mới của lời. Lời đã được nuôi lớn và béo mập, được bày tỏ và ban ra để làm thức ăn cho con cái. Vậy thì xác chết cũ đã nằm tại đó hàng trăm năm, nó sẽ ở đó. Bây giờ cũng vậy. Luther đã có một sứ điệp về sự ăn năn, nhưng anh em nhóm của bầy chim ó Luther, Baptist có một sứ điệp, nhưng anh em là chim ó Baptist, hiểu không? Ngũ tuần đã có một sứ điệp về nhà bây giờ, hỡi chim ó ngũ tuần. Nhưng nơi nào có xác chết, những chim ưng sẽ nhóm lại tại đó. Hãy nhớ, anh em không thể nuôi ăn một tín đồ Luther trở lại trong thời của họ. Anh em có thể lúc này bằng xác chết Công giáo. Không, thưa quý vị, ông đã có món thịt tươi mới, đó là thời đại hội thánh ấy. Anh em không thể nuôi giám lý bằng sứ điệp Luther. Ồ không, ông không muốn xác chết đó. Nó đã thối rữa đấy. Sự sống đã rời khỏi nó và đi vào điều gì khác. Đó là nhánh cũ đã chết. Trở lại ở đó, sự sống đang tiếp tục di chuyển. Anh em cũng không thể nuôi cô dâu của Chúa Jesus Christ bằng giáo lý ngũ tuần. Không thật vậy. Các tổ chức đã đẻ ra dòi, không có quan hệ gì. Không, không. Vì lời hứa là, và trước khi ngày lớn và kinh hoàng đó sẽ đến, ta sẽ sai tiên tri Eli đến cùng các ngươi. Người sẽ khôi phục lòng con cái trở lại đức tin của những tổ phụ. Tất cả những lời hứa này đã được nói trong Kinh Thánh. Ta sẽ làm điều đó và các chim ưng sẽ nhóm lại. Tất cả những ai cha đã ban cho ta sẽ đến cùng ta, hiểu không? Chúa Giê-xu đã không bao giờ thử điều đó, nhưng khi Đức Chúa Giê-xu đến, Ngài thấy bề kền, chúng tôi có Môi-se và luật pháp, hiểu không? Ồ, đó là thức ăn ngon quay trở lại ngày đó khi nó bị giết chết và ban cho họ. Đấy, điều đó được lắm lúc đó. Đây là điều đã được tiên báo cho Môi-se, chính ông mà đã giết con sinh tế, nói, Chúa là Đức Chúa Trời, ngươi sẽ dấy lên ở giữa vòng các ngươi, giữa anh em của chính các ngươi, một đấng tiên tri, sẽ ứng nghiệm rằng mọi người sẽ không tuân phục đấng tiên tri đó, và những gì Ngài nói sẽ bị cất ra khỏi giữa dân sự, và điều đó đã xảy ra. Hãy nhìn xem cách khoảng 600 lời tiên tri khác nhau được ứng nghiệm ngay tại đó thế nào trong thời cựu ước đối với Chúa Jesus Christ. Chúng đâm lũng tay vào chân ta. Tôi quên có khoảng bao nhiêu lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong 7 hay 8 giờ đồng hồ cuối cùng của cuộc đời Ngài, hết thảy những đấng tiên tri đã nói một cách hoàn hảo. Nếu tôi nói tiên tri hôm nay rằng điều nào đó sẽ xảy ra một năm nữa từ lúc này, có lẽ tôi có 20% cơ hội cho nó xảy ra, dù nó đúng hay sai. Và nếu tôi tiên đoán rằng điều đó sẽ xảy ra và không nói khi nào, tôi có 1% nhỏ hơn. Nếu tôi tiên đoán khi nào nó sẽ xảy ra, cho tôi một số nhỏ hơn nữa. Nếu tôi tiên đoán nơi chốn nó xảy ra, nó vẫn sẽ cho một số nhỏ hơn. Nếu tôi tiên đoán sẽ là ai lúc ấy, thì tôi vẫn có 1%, phần ngàn của số mà nó từng ứng nghiệm, nếu nó không đúng. Và mỗi lời Hallelujah đã được chép về đấng Messi đó, đã được ứng nghiệm đến từng chi tiết. Thậm chí cho đến một ngày lúc đang đọc những câu kinh thánh, Ngài đã dừng ngay ở giữa câu ấy và phán, Thần của Chúa ngự trên ta để rao giảng tin lành và giải cứu, rồi ngưng ngay tại đó ở giữa câu, vì phần còn lại nói về lần đến thứ hai của Ngài. Amen. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta sẽ không qua đi bao giờ, hiểu không? Ngài là lời lúc đó, đã cho họ ăn lúc ấy, Môi-se đã bảo cho họ lẽ thật. Nhưng anh em thấy, họ luôn luôn lập thành một giáo phái ra từ đó cho những chim kền để... Có một số của nó còn lại sau khi chim ưng đã ăn và về nhà. Rồi họ chờ xem điều gì khác. Lời họ nói, đây là món sẽ được dọn. Chúng ta đã dùng thịt nai hôm qua, ngày mai chúng ta sẽ dùng thịt cừu. Hiểu tôi muốn ý nói gì không? Có xác nai cũ dưới đó thèm muốn, nhưng chúng ta sắp có món thịt cừu hôm nay. Nó ở đâu? Hiểu tôi muốn nói gì không? Thức ăn của thiên sứ.
Dân sự ăn mana ngày nọ, nếu họ cố gắng giữ nó lại qua ngày hôm sau, nó bị nhiễm độc. Anh em há không nhìn thấy tất cả những hình bóng đó thật hoàn hảo sao? Bây giờ cũng vậy. Chú ý, những chim kền kền của thời Chúa Giêsu cũng đuổi quỷ. Những người được sức giàu trên xác chết lâu ngày, đúng thế không? Họ đã đuổi quỷ. Chúa Giêsu đã phán vậy. Và hãy nhớ, họ đã có những vị tiên tri trong thời đó. Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm, đã nói tiên tri. Bao nhiêu anh em biết điều đó? Cai-phe đã nói tiên tri. Để ý vị trí của cỏ dại trên cánh đồng, nó được tưới bởi cùng một sự sức giàu giống nhau. Tại sao Kinh Thánh nói ông đã nói tiên tri? Vì ông là thầy tế lễ thượng phẩm năm đó. Một giống chim ăn sắc thối rữa, cỏ dại và tật lê, trang giữa lúa mì, nhưng Thánh Linh đã ở trên ông, Đức Thánh Linh chân chính của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh của Chúa đã ở trên ông để giảng nói tiên tri và báo trước điều đó để ứng nghiệm, chối bỏ và đóng đinh chính lời được chứng thực của thời đại. Ồ, chào ơi, thưa anh em, chúng ta phải nói những điều này bao lâu nữa đấy? Bao lâu nữa qua lời Kinh Thánh? Tôi sẽ đi nhanh, tôi còn khoảng 10 trang nữa ở đây. Của lời Kinh Thánh chứng minh mọi việc thế nào? Mặt trời ở trên người công bình cũng như kẻ gian ác. Chúa Giêsu phán, để chứng minh điều này, nếu ta đuổi quỷ bởi ngón tay của Đức Chúa Trời, con cái các ngươi đuổi chúng ra bởi ai? Từ thì họ đã đuổi quỷ, họ đã nói tiên tri, đúng thế không? Nhưng không nhận ra Ngài là lời của thời đại. Tại sao? Bởi vì Ngài đã không hội hiệp với họ. Bây giờ đơn cử Matthew 24:24, những Christ giả, những người được sức giàu sẽ dấy lên và sẽ có những tiên tri giả nói tiên tri điều đó. Đấy. Và sẽ dỗ dành chính những người được chọn nếu có thể được. Anh em hiểu được điều đó lúc này không? Hãy để ý các con cái các ngươi bởi ai? Nếu ta đuổi quỷ bởi lời Đức Chúa Trời, mà Ngài là lời của Đức Chúa Trời, thì con cái giáo phái các ngươi đuổi chúng ra bởi ai? Vậy thì, và một mình Đức Chúa Trời có thể đuổi quỷ. Chúng ta biết điều đó, chỉ một mình Đức Chúa Trời, vì người mạnh sức phải khỏe hơn người ở trong nhà mình, họ có quyền lực làm điều đó. Anh em biết trong Khải Huyền nói kẻ ấy, kẻ nghịch lại Đấng Christ đó dấy lên trong những ngày sau rốt, làm những dấu kỳ phép lạ mà thậm chí dỗ dành những người cư ngụ trên mặt đất và lừa dối mỗi người trong họ, những cơ đốc nhân và tất cả, những ai tên của họ đã không được chép trong sách sự sống của chiên con. Trả lời cho Matthew 24:24, tên của những người mà không được chép trong sách sự sống của chiên con từ khi sáng thế. Sự sống đó trong cội rễ của cây cam đích thực đó, đi lên qua tất cả những nhánh chanh đó và mọi thứ khác, đi tiếp lên và kết trái trên ngọn cây, trên hết thảy chỗ cây ghép và nhánh giáo phái. Anh em hiểu không? Tôi sẽ vội. Người mạnh mẽ. Hãy nhớ David lúc này, ông thành thật chân thành, cố làm cho Đức Chúa Trời một việc mà không được định để làm nó. Đó. Họ những người được sức giàu, nhưng Chúa Giêsu phán, họ đang giảng dạy giáo lý sự giải nghĩa về Kinh Thánh của con người đấy. Không phải lời của Đức Chúa Trời, không phải lời được chứng thực của Ngài. Giảng dạy một Đấng Christ thuộc về lịch sử, đấy, điều gì đó đã có. Và Kinh Thánh nói, Ngài là Đấng ta là, không phải ta đã là hay sẽ là. Ta là ngay bây giờ, Ngài là lời đó sống qua đây. Ngài đã có ban đầu, Ngài đã ở trong ngài, đã ở trong phiến, phiến lá, Ngài đã ở trong tua, Ngài đã ở trong vỏ trấu, nhưng bây giờ Ngài ở trong hạt. Bây giờ anh em trở về và cố gắng sống lại không? Điều gì sẽ xảy ra nếu sự sống đó quay trở lại? Anh em nghĩ rằng để lại sự sống đó từng nói chuyện, quay trở lại sau khi vỏ trấu cũ đó đã khô đi, quay trở lại và sống trong đó trở lại không? Không bao giờ, vì không thể được cho những ai đã được soi sáng một lần. Mà không đi tiếp với lời khi nó ứng nghiệm. Họ đã chết, hư mất rồi và gai góc và cây tật lê đến gần và sự chối bỏ, sự cuối cùng của nó là bị đốt. Đúng vậy không? Bây giờ tôi nói thật nhanh như có thể được. Chú ý lời Kinh Thánh lúc này, giảng dạy một Đức Chúa Trời lịch sử. Đấy đấy, thật giống như họ đang cố gắng sống trong quá khứ như ồ, Wesley đã nói thế này thế kia, hay ông ai gì đó đã nói thế này thế kia. Anh em đang chối bỏ lời được tuyên hứa của thời đại, mana được nhận diện một cách rõ ràng của thời đại. Họ cố đổ rượu cũ của Lutheran Baptist ngũ tuần của họ vào trong những bình mới của chúng ta. Nó không tác dụng. Và rượu mới của chúng ta trong những chai cũ của họ sẽ không có tác dụng. Nếu họ cố đưa rượu mới này vào trong giáo phái, sự khờ dại của họ sẽ bị lộ ra. Họ không thể làm điều đó. Nó làm nổ tung bình. Này thưa anh, tôi đã thấy lời Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo bởi lời. Này nhìn đây thưa tiến sĩ, nếu chúng tôi không thể có thứ đó,
Nét à, tôi nghĩ anh đã có một ít điều đó dạo gần đây. Chúng tôi thật sự không thể có thứ đó ở đây lúc này. Tôi nghĩ tốt hơn là ông có thể cứ tiếp tục. Anh em biết đấy, xem đó, nó sẽ không hoạt động, nó nổ tung. Anh em đừng vá miếng vải mới vào trong cái áo cũ, vì nó sẽ bị toạc hết. Hiểu không? Chúa Giêsu há chẳng đã nói điều đó sao? Anh em không thể đổ rượu mới vào trong những bình cũ. Nó bị nổ tung, rượu mới có sự sống trong đó. Được rồi. Để ý ở đây điều gì đó thật nhanh lúc này trong khi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta. Chú ý Khải Huyền 16, 13 đến 14. Nếu anh em muốn ghi xuống, có lẽ tôi sẽ không có thì giờ đi đến với điều đó. Tôi muốn anh em tin chắc và thấy được nó. Bây giờ để ý, đây là âm thanh giữa bát thứ 6 và thứ 7. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ngay trong một phút. Nếu anh em có thể nán lại chịu đựng thêm vài phút nữa, kết thúc ngay bây giờ. Để ý Khải Huyền 16, có 13 đến 14, giữa bát thứ 6 và thứ 7, ba tà linh ra giống ếch nhái. Anh em để ý điều đó không? Đi ra từ miệng của người nào đó. Nào để ý, nhanh lên. Anh em sẵn sàng rồi chứ? Hãy nói Amen. Những linh ba ngôi. Bây giờ anh em giáo phái, cứ ngồi im một lát. Đừng đứng lên bước ra khỏi phòng. Hãy quay lại trên hệ thống đài phát thanh, đường dây điện thoại này. Đừng tắt máy ghi âm, cứ ngồi yên một phút và lắng nghe. Anh em được sinh ra thuộc về Chúa, anh em sẽ ngồi yên. Một linh ba ngôi của loài ếch nhái. Ếch nhái là loài luôn ngoái lại đằng sau. Nó không bao giờ nhìn nó đang đi đâu. Nó nhìn nơi nó xuất phát, hiểu không? Anh em không thấy sao? Thuyết ba ngôi được sinh ra ở đâu? Nên nhớ, ba tà linh, những linh riêng lẻ. Anh chị em hiểu điều đó không? Để ý, họ nhìn lại giáo hội nghị Nicaea, nơi giáo lý ba ngôi được sinh ra. Không có trong Kinh Thánh, không có chuyện như thế. Họ nhìn lại với giáo hội nghị Nicaea ở Nicaea, La Mã, nơi giáo lý ba ngôi được sinh ra. Để ý chúng từ đâu đến, để ý vào bộ ba loài ếch nhái ra từ một bộ ba cũ, cho ra một bộ ba mới, mẹ của chúng. Nó xuất phát từ cái gì? Một bộ ba, con rồng, đấy, con thú và tiên tri giả. Một bộ ba mới, vì khi nào những ếch nhái này ra, khi nào nó ra, hãy để ý, chúng đã có mặt tại đó mọi lúc. Nhưng nó đã không được tỏ ra cho đến giữa bát thứ 6 và thứ 7, ngay trước khi các ấn được mở ra, để khải thị điều đó. Vì trong sứ điệp của Thiên Sứ thứ 7, những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được biết. Tất cả những thứ ba ngôi này và những phép báp têm giả và mọi thứ được biểu lộ. Đức Chúa Trời giúp chúng ta thấy điều gì là lẽ thật, và đừng nghĩ là người nào đó cố gắng nói điều gì đó với. Tôi cảm thấy linh ấy bực bội điều đó, anh em biết đấy. Tôi không đáng nói về chính mình, thưa anh em. Tôi đang nói về thiên sứ của Chúa ở trong trại quân. Điều đó hoàn toàn chính xác. Để ý, bộ ba con rồng. Bao nhiêu anh em biết con rồng là gì không? Đó là La Mã và con rồng đứng trước người đàn bà trực ăn nuốt con của nàng ngay khi nó được sinh ra. Đúng thế không? Con thú có nghĩa gì trong Kinh Thánh? Quyền lực, được rồi. Tiên tri giả, một tiên tri giả, một người được sức giàu giả, hiểu không? Đã bắt đầu ở đâu? Đây là tiên tri giả, số ít tiên tri giả, giáo hoàng đầu tiên, và từ đó đi ra, dâm phụ và mẹ của những gái điếm toàn bộ sự việc. Một thuyết ba ngôi giả đã dấy lên, không phải vào những ngày đầu tiên, hẳn không được biểu lộ trong thời đầu tiên, nó đi thẳng qua với điều đó. Nhưng khi bảy ấn đến, mở ra những sự mầu nhiệm đó và đã khải thị chúng. Đó là khi ếch nhái, ba tà lên giống ếch nhái, đi ra để tự bày tỏ chúng. Giáo lý ba ngôi nghịch lại lẽ thật, hiểu không? Hãy xem nó đến từ đâu, xem nó đang quay trở lại đâu. Giáo hội nghị cơ đốc toàn cầu, hết thảy họ là anh em, dầu sao đi nữa, các linh giống nhau, cùng việc như vậy. Và hãy xem, thật lừa dối, thực hiện những phép lạ, và đây là các quỷ đi ra để đến với tất cả các thần của thế gian, thực hiện những phép lạ để dỗ dành họ trong ngày sau rốt, và sẽ thành công trong việc đó. Đức Chúa Trời đã nói gì về tà linh ấy? Nói, tôi sẽ đi xuống và nhập vào trong miệng của những tiên tri đó và khiến cho họ nói tiên tri dối, khiến Ahab đi ra đó để bị giết. Đức Chúa Trời phán, hãy đi, ngươi sẽ thành công, ngươi sẽ khiến họ tin, họ đã không ở trên lời đó từ ban đầu, hiểu không? Hãy đi vì ngươi sẽ thuyết phục người đó.
Ngươi sẽ là người làm điều đó khi ngươi nhập vào những tiên tri giả vì vua nâng cậy họ, và người không biết gì về lời cũng không muốn cố gắng học nó. Người không thể làm chuyện đó vì khởi đầu, người là bụi tật lê. Thấy không, thấy không? Ngươi sẽ thành công. Nhìn xem ở đây những loài ếch nhái này, ngoái lại, sao các ông biết những gì họ đã nói ở Nicaea chứ?
Tôi không quan tâm những gì họ nói về ở Nicaea đó. Tôi đang nói những gì họ nói trên đây tại ngai của Đức Chúa Trời. Điều gì chắc hẳn có, không phải điều gì đã có, điều gì sẽ có, vì Ngài là đấng hiện có, hiểu không?
Giả dối, hãy nhìn điều đó. Lưu ý, chúng đến từ đâu?
Bây giờ lắng nghe kỹ, chúng ta nhìn thấy rõ ràng sau khi bảy ấn đã được mở, đó là khải thị sự mầu nhiệm ấy. Ba ngôi đó là gì, hiểu không? Nó từng được gọi là ba ngôi ở đâu, hiểu không? Ở đâu trong Kinh Thánh thậm chí nó đến từ ngữ ba ngôi? Ở đâu có thể có ba Đức Chúa Trời để chúng ta tôn thờ ba Đức Chúa Trời mà không phải là những kẻ ngoại giáo? Làm sao họ có thể bị phân rẽ được khi Ngài phán, ta với cha ta là một? Nếu các ngươi không tin rằng ta là Ngài, các ngươi sẽ hư mất trong tội lỗi mình đấy. Sự không tin của các ngươi, tội lỗi là sự không tin, các ngươi sẽ chết mất trong sự không tin của mình. Anh em có thể nói cho tôi biết Ngài là ai không?
I am that spoke to Moses in the burning bush of fire. I am the God of Abraham, the bright morning star. I am the rose of Sharon. Oh, whence did you say that I came? Oh, do you know my father, or can you tell his name? Amen. I'm Alpha, Omega, the beginning from the end. I am the whole creation, and Jesus is his name. That's right.
Đúng thế, không có ba ngôi gì cả. Không, thưa quý vị, đó là điều sai. Bảy ấn mở ra những sự mầu nhiệm đó mà sẽ được làm trọn, tỏ ra cho thấy. Ấn đã được mở ra phơi bày, tỏ cho thấy, làm cho tỏ tường những lẽ thật giấu kín mà các ấn đã giấu suốt những năm này qua hết thảy các giáo hội và giáo phái đó. Đại dâm phụ của Khải Huyền chương 7, nó là ai? Nhưng nó cũng là mẹ của các gái điếm, hiểu không? Vậy thì anh gọi chúng là chim kền kền, anh em nói anh Branham đúng thế. Nhưng nên nhớ, kền kền là một loài chim, nó cũng được sức dầu để bay. Hai thần linh này rất gần gũi nhau đến nỗi nó có thể lừa dối những người được chọn. Chim kền kền lớn như chim ưng. Nó có thể bay như chim ưng và được sức dầu để bay hay để giảng hoặc nói tiên tri để ý giống như chim ưng. Nhưng nó không thể bay cao bằng chim ưng. Nó không, nếu nó cố bay theo chim ưng, sự ngu dại của nó sẽ bị lộ ra. Vâng, thưa quý vị, nó không thể đi theo chim ưng. Ồ, người ấy có thể nói, tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, tôi tin Đức Chúa Trời là Cha, đấng toàn năng, đấng tạo dựng trời đất, Đức Chúa Giêsu Christ là con Ngài, và vân vân. Ồ, chắc chắn họ có thể làm điều đó. Nhưng còn Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi thì sao, hiểu không? Chim ưng là loài chim được cấu tạo đặc biệt, không có gì giống như nó trên thế gian, hiểu không? Nó, nếu chim ó cố gắng bay theo nó, hay bất cứ loài chim nào khác, nó sẽ bị phân hủy. Sự điên rồ của nó sẽ bị lộ ra, chắc chắn. Nó sẽ nổ tung khi anh em cố gắng đổ rượu mới vào trong bình cũ. Đấy, nó sẽ nổ tung, nó bị tan xác. Nó không được làm nên, nó không, thân thể của nó không được cấu tạo giống như chim ưng để bay lên trên đó khi nó đi vào khí quyển trên cao kia. Nếu nó không được tạo nên, không được quy định, không được định sẵn, sinh ra là chim ưng thì nó sẽ nổ tung thành từng mảnh, hiểu không? Lông nó sẽ rơi ra khỏi cánh và nó sẽ rơi xuống đất, chắc chắn vậy. Nó không thể theo kịp chim ưng trên cao, nếu nó cố gắng sự điên dại của nó sẽ bị lộ ra, đúng thế, anh em không thể. Tại sao? Nó không thể thấy giống như chim ưng. Tốt lành gì để nhảy lên thật cao mà không thể thấy được mình ở đâu khi lên trên cao ấy. Và nếu nó cố gắng, thậm chí cố giả mạo chim ưng này về các chiều cao, nó sẽ trở nên đuôi mù đến nỗi không biết mình đã làm gì. Đúng thế, nó hét và la lớn mà cứ như thế. Nhưng chỉ nói lời với nó, bạn ơi, thì sự điên dại của nó sẽ lộ ra.
nói chuyện với nó về phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, hay ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, bắt tất cả như thế và nói với nó, sao, ồ này, chờ một chút, hiểu không? Ồ đúng thế, lông của nó đang rơi xuống đó. Đấy, nó nhảy lên và nói tiên tri, và đuổi quỷ, và nói tiếng lạ, và la lớn, và có thái độ kỳ quặc, chạy lui, chạy tới. Nhưng đừng cố đi theo nó lên đó, tại sao? Nó chắc chắn sẽ bị lộ ra. Tuy nhiên nó đã được phong chức. Nó được sức giàu, nó có thể bay, nó có thể tự giữ cân bằng đi lên đó. Nhưng không, thật sự quá xa. Đấy, nó có thể ăn xác chết, nhưng nó không thể ăn thịt tươi mới đến từ Ngài. Nó bị mù, nó nghiên cứu tỉ mỉ tất cả, nhưng nó không biết nó nắm được điều gì. Đấy, cùng một thánh linh đó giáng trên nó giống như mưa làm nó trên lúa mì. Nó không phải là lúa mì từ đầu. Nó bị nổ tung, ồ tôi không thể đi vì, ồ không thưa ông, tôi biết tiến sĩ John đã nói, được, cứ tiếp tục, hiểu không? Cứ tiếp tục đi nếu anh em muốn. Không, để ý, nó không được sinh ra hay dựng nên hoặc định trước là loại chim đó. Nó có thể, nó là một, có thể là cây chanh phát triển trên cây cam, nhưng nó không bao giờ đến từ rễ. Nó là cái gì đó được thêm vào, và khi chúng trở nên quá cao trong giáo phái của mình đến nỗi họ không thể thấy lời được định trước của Đức Chúa Trời đã được chứng thực. Lúc đó sự điên dại của họ lộ ra. Ồ, cái thứ đó vầng hào quang trên đầu và tất cả. Ồ, nó vô lý, hiểu không? Được tỏ ra. Nó không được tạo nên để thấy điều đó xa. Nó chỉ có thể thấy xa như cặp kính cận giáo phái của nó sẽ để cho nó thấy. Nhưng sau đó nó mù như dơi. Đó là lúc sự điên dại của nó lộ ra, hiểu không? Đó là chỗ chim ưng thật đậu xuống để ăn. Vâng, thưa quý vị, đó là chỗ những chim ưng thật được chọn thấy nó là ai. Khi nó không thể nhận lấy lời đó, chúng biết ngay lúc ấy nó là chim kền kền giáo phái. Tại sao? Tại sao nó không thể bay? Bởi vì hãy xem những gì nó đã ăn. Nó đã ăn xác chết giáo phái thối rữa. Điều đó sẽ không thiêng liêng hóa thân thể nó. Nói cách khác, sẽ không đưa nó vào sự phù hợp thuộc linh. Để nó thực hiện trên những sự khác biệt giáo phái, hiểu không? Xem đấy, nó cứ ăn thứ hối rữa, thân thể nó được tạo nên từ thứ đó. Nó không thể lên cao nơi có thịt tươi mới mang đến cho chim ưng đó. Nó thật sự không thể làm điều đó, hiểu không? Điều đó ứng nghiệm Matthew 24:24. Nó đang bay, nhảy lên trên không trung, vỗ đôi cánh, nhưng nó thật sự không thể bay đủ cao, hiểu không? Đúng thế. Đấy, nó không thể bay. Nó không thể bay đủ cao để có được mana tươi mới ấy. Nó có thể ăn mana cũ kỹ ở dưới đất này, những con thỏ chết thối đã bị xe cán cách đây hơn một tuần và một tháng trước đây hay 40 năm trước, sự ô nhiễm. Nó có thể ăn thứ đó và cứ nhìn một cách thèm muốn và kêu quát quát và la lớn, hành động kỳ quặc, nhảy lên và bay giống như chim ưng khác, nó được sức giàu như chim khác. Và nó là một loại của chim ưng, chim ó đó. Chúng ta biết điều ấy, chắc chắn vậy, nhưng nó không thể đi theo chim ưng chân thật, hiểu không? Nó thực sự không thể làm điều đó. Không, thưa quý vị, thân thể nó không được tạo nên như thế. Nó đã ăn xác chết thối khác hẳn. Đấy. Và nó sẽ không có được thịt tươi mới, mana tươi mới. Nó sẽ là điều gì đó mà Luther đã nói, Wesley đã nói, hay tiến sĩ ai gì đó đã nói. Nó sẽ không sống trên những gì Đức Chúa Giêsu đã nói dành cho thời đại này. Chúng ta hãy kết luận giờ này. Những kẻ được sức giàu, những Chris trong thời sau rốt, nhưng những giáo sư giả và những tiên tri giả. Để ý nổi bật như thế nào. Bây giờ tôi muốn anh em so sánh điều này. Chúng ta không có thì giờ đọc ra Matthew 24:24 với Timothy 2:3-8. Matthew 24:24 nói trong những ngày sau rốt đấy sẽ có những Christ giả, những kẻ được sức giàu giả, những tiên tri giả và sẽ tỏ ra những dấu kỳ phép lạ chính xác như tiên tri thật. Và sẽ hầu như lừa dối chính người được chọn. Bây giờ để ý, đó là Chúa Giêsu phán. Ở đây Phaolô đến ngay sau Ngài và nói, bây giờ trong những ngày sau rốt sẽ có những người tinh kính đấy, có hình thức tinh kính và đi dẫn dụ những người đàn bà ngu dại, bị đủ thứ tình dục thế gian sai khiến. Rồi họ tự hỏi nói, sao anh em chê cười những người đàn bà ấy vì lòng nhân từ, nhưng họ thật sự thậm chí không thấy nó. Dẫn dụ những người đàn bà ngu dại bị bao nhiêu tình dục sai khiến đi ra khỏi những thứ như của đấy và như Janet và Zambe. Matthew 24:24, những Chris giả, những kẻ được sức giàu giả, làm những dấu kỳ phép lạ lừa dối chính người được chọn. Vậy thì như Janet và Zambe chống nghịch Môi-se thế nào, những kẻ chống đối này cũng sẽ như vậy. Tâm trí phóng đãng không chịu được đức tin, không phải một đức tin.
Một đức tin, một Chúa, một phép báp. Anh em không thể có một đức tin mà không tin nơi một Chúa. Anh em không thể có hai phép báp têm và không phải một phép báp têm dành cho Cha và Con và Thánh Linh. Một phép báp têm Chúa Jesus Christ. Đúng thế. Đấy, phép báp têm giả. Để vậy thì so sánh chúng với nhau khi anh em về nhà. Để Matthew 24:24, Chúa Giêsu phán, Phaolô, Timôthê nhì đoạn 3 câu 8, nhiều câu khác. Và bây giờ so sánh điều đó. Và rồi đặt lời kinh thánh khác, Luca 17 câu 30, Malachi 4. Như Janet và Jambe chống cự Môi-se thế nào, lời được sức dầu của thời đại. Những người này cũng sẽ vậy. Không phải một người, những người được sức dầu chống trả lẽ thật. Trong chính ngày mà con người được bày tỏ, Khải Huyền đoạn 10 từ câu 1 đến 7, đọc nó khi anh em về nhà, sứ điệp của Thiên Sứ thứ 7 mở ra các ấn. Đó là gì? Không phải Thiên Sứ là con người, nhưng sứ giả đang khải thị con người. Anh em có thể hiểu nó phân rẽ ra bây giờ không? Đó là chỗ dường như thật khó cho anh em hiểu đấy. Không phải con người chính Ngài, nhưng là Thiên Sứ thứ 7, sứ giả thứ 7 đang khải thị công khai con người. Và nó để lại vỏ trấu, Ngài không thể tổ chức nó là hạt chính nó lần nữa. Và trong ngày đó, Janet và Jambe sẽ chống cự. Những người được sức dầu, những kẻ giả tin và không tin, giáo hội hình thức và những người ngũ tuần đứng lên nghịch lại hạt giống thật. Nhưng hãy để mặc họ, sự điên dại của họ sẽ bị tỏ ra như họ đã có, hiểu không? Anh chị em hiểu lúc này không? Khải Huyền 10 nói vào những ngày tiếng của Thiên Sứ thứ 7, bây giờ hãy nhớ thứ 7, thời đại hội thánh Laodice, tiếng của Thiên Sứ đó, khi thời đại hội thánh đó trở thành giáo phái và trở nên một thời đại hội thánh, khi nó đã thực hiện những tổ chức ngũ tuần của nó, khi sứ giả đến với điều đó. Mỗi sứ giả là gì? Martin Luther là gì? Một sự quở trách với Công giáo. Wesley là gì? Một sự quở trách với những người Lutheran. Ngũ tuần là gì? Sự quở trách với những người khác. Sự sống bây giờ đã đi đâu? Ra khỏi tổ chức, không còn vỏ trấu nữa. Nó là hạt, đó là gì? Lời quở trách với ngũ tuần đấy. Để làm ứng nghiệm lời kinh thánh của thời đại này, hiểu không? Chú ý, chính ngày mà sứ giả này, không phải khi người bắt đầu, nhưng khi người bắt đầu tuyên bố sứ điệp của mình. Hiểu không? Lần kéo thứ nhất, sự chữa lành. Lần kéo thứ nhì, nói tiên tri. Lần kéo thứ ba, sự mở ra lời, những sự màu nhiệm được bày tỏ. Không còn nữa, không còn phẩm trật cao hơn để khải thị lời hơn là các đấng tiên tri. Nhưng cách duy nhất vị tiên tri có thể được chứng thực là bởi lời. Và hãy nhớ lần kéo thứ ba là sự mở ra của bảy ấn để bày tỏ lẽ thật được giấu kín, được niêm phong trong lời. Anh em hiểu điều ấy không? Vậy thì lúc ấy, trong ngày đó, khi điều này xảy ra, Janet và Jambe, những kẻ giả mạo, sẽ xuất hiện lần nữa. Giống như họ đã làm khi Môi-se xuất hiện với lời nguyên thủy để nói điều đó. Họ xuất hiện để giả mạo nó, thật chính xác. Vậy anh em thấy Matthew 24:24 là gì rồi chứ? Đấy, những người được sức dầu. Bây giờ có ba điều chúng ta sẽ nói trước khi kết thúc, chính là đây. Tôi muốn anh em lắng nghe thật kỹ giờ này khi chúng ta kết thúc. Ba điều, hãy nhớ, ba điều đã được ứng nghiệm, ba điều nằm trước anh em ngay bây giờ. Trước hết, thế gian ở trong tình trạng Sodom, Chúa Giêsu phán nó sẽ xảy ra. Hãy nhìn sự hư hỏng, phụ nữ chúng ta đang cố gắng hành động giống như đàn ông chúng ta đang cố hành động giống như người nữ, yếu điệu. Hư hoại, ô uế, hạ cấp, ma quỷ chiếm giữ mà không biết. Kinh Thánh nói điều đó sẽ xảy ra và đó là chỗ của nó. Thứ hai, chính trong giờ đó, theo lời Kinh Thánh ở đây, Janet và Jambe xuất hiện. Thứ hai. Thứ ba, chính trong cùng giờ đó mà con người được bày tỏ. Đó là người tin của anh em, người giả tin của anh em và kẻ không tin của anh em. Có một lời chân chính đang đứng bên ngoài được chứng thực, có kẻ giả tin giả mạo nó. Và có kẻ không tin chối bỏ toàn bộ sự việc.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the word of the hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said they'd be here, anointed ones. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. They don't believe it.
Đó là họ không tin điều đó. Kinh Thánh nói sẽ có điều đó tại đây. Nó đây này. Cùng ánh sáng đó và phục hồi đức tin của các tổ phụ với con cái.
Man's hearts are failing for fear the earth dropping in. Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that?
Amen.
Let us bow our heads then.
Anh chị em có tin điều đó không? Vậy thì chúng ta hãy cúi đầu.
Out into the land where this message is going from the east coast.
Bên ngoài, bên trong đất nước nơi sứ điệp này đang đi đến, từ bờ đông sang bờ tây, từ California đến New York, xuống tận miền Nam lên miền Bắc, ra bên ngoài trong những hội truyền giáo, bất kỳ nơi nào nó đi và trong đền tạm này. Chúng ta nghèo, chúng ta không có những thứ hoa hòe vĩ đại to lớn và hệ thống truyền hình. Chúng ta chỉ đang cố gắng làm hết sức mình, nhưng tất cả những ai cha đã ban cho ta sẽ đến. Bây giờ tôi muốn anh em biết điều này là chắc chắn, và anh em mà lắng nghe băng ghi âm này, anh em có thể nghĩ rằng ngày hôm nay tôi đang cố gắng nói điều đó về bản thân tôi mà tôi đang gói gọn trong sứ điệp này. Tôi không có liên quan gì với điều đó, không gì hơn chỉ là tiếng nói, mà tiếng nói tôi thậm chí chống lại sự phán xét tốt hơn của tôi. Tôi muốn là một người đánh bẫy. Nhưng đó là ý chỉ của cha tôi mà tôi tuyên bố thực hiện và kiên tâm thực hiện. Tôi không phải là đấng xuất hiện dưới dòng sông, tôi chỉ đứng đó khi Ngài xuất hiện. Tôi không phải là người thực hiện những điều này và nói trước những điều này xảy ra hoàn hảo như chúng xảy ra. Tôi chỉ là người ở gần khi Ngài làm điều đó. Tôi chỉ là một tiếng nói mà Ngài sử dụng để nói điều đó. Không phải là những gì tôi biết, đó là những gì tôi đã đầu phục mà Ngài đã phán qua. Không phải là tôi, không phải là thiên sứ thứ bảy, ồ không, đó là sự bày tỏ của con người. Đó không phải là thiên sứ, sứ điệp của con người, đó là sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời mở ra. Đó không phải con người, chính là Đức Chúa Trời. Thiên sứ không phải là con người. Người là sứ giả từ con người. Con người là đấng Christ. Ngài là đấng mà anh em đang được nuôi dưỡng. Anh em không được nuôi dưỡng trên một người. Một người, lời người đó sẽ qua đi. Nhưng anh em được nuôi dưỡng trên thân thể, lời không hề qua đi của con người. Nếu anh em chưa ăn no trên mỗi lời, cho chính anh em sức mạnh để bay ở trên tất cả những giáo phái này và các thứ thuộc về thế gian. Anh em có sẵn lòng làm điều đó vào lúc này trong khi chúng ta cầu nguyện không? Lạy Cha yêu dấu, đây là một việc khó, không dễ dàng cho một người phàm trần làm điều đó. Cha biết mọi việc. Và con cầu nguyện với Ngài, Chúa yêu dấu ơi, để nó sẽ không bị hiểu sai lạc, nhưng xin cho dân sự bước đi trong ánh sáng của lời Ngài. Và lạy Cha là Đức Chúa Trời, con không biết ai là những người được chọn, Cha biết. Con không biết sự đến của Ngài khi nào, nhưng con chỉ biết rằng Ngài đã phán khi nào điều này xảy ra. Những người được sức dầu giả này không đúng khi họ bắt đầu. Môi-se cứ để mặc họ, vì ông đã không thể làm gì hơn về chuyện đó. Ông chỉ có thể nói những gì Ngài nói. Ngài bảo ông hóa cho có nhiều rận, họ cũng làm thế. Ngài bảo ông hóa nước thành máu, thì họ cũng làm vậy. Môi-se chỉ thực hiện từng lời như Ngài đã phán. Nhưng rồi Ngài là đấng đã bày tỏ sự điên dại của họ. Giờ này lạy cha, tuy nhiên Ngài là Đức Chúa Trời, cũng là lời đã nói rằng điều này sẽ xảy ra trong thời sau rốt. Nhiều người thật thà như chúng con đã nói Chúa Nhật vừa rồi đặt tay họ lên hòm giao ước đó trên một cỗ xe bò mới. Không phải trên đôi vai của những người Lê Vi đã ngã chết, chết trong tội lỗi và sự vi phạm, tranh cãi chống lại lương tâm của chính mình. Nhiều mục sư truyền đạo đang ngồi trong phòng làm việc của mình, đọc lời đó và lật sang trang khác thật nhanh để được an thân, sợ mình sẽ bị mất chỗ đứng trong xã hội với công chúng, với giáo hội và với giáo phái của mình. Xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ làm điều đó. Xin thanh tẩy lòng chúng con, Chúa ơi. Khỏi mọi ô uế của thế gian, Chúa ơi, con đứng sẵn sàng cho sự thanh tẩy. Con đứng sẵn sàng với hội thánh này và với hết thảy anh em đang lắng nghe và bất cứ ai sẽ lắng nghe băng ghi âm này. Con đứng, Chúa ơi, và cầu xin cho được thanh tẩy, Chúa ơi. Xin đem con đến nhà của thợ gốm và đập vỡ con ra, hun đúc con thành đầy tớ mà Ngài muốn. Vì Chúa Giêsu ơi, con là người có môi dơ dáy, như Esai đã kêu lớn, ở giữa dân có môi dơ dáy, khốn thay cho con, vì con nhìn thấy sự khải thị của Đức Chúa Trời được tỏ bày ra, như Esai đã nhìn thấy các thiên sứ trong đền thờ. Con thấy thời kỳ cuối cùng, lạy Chúa, khốn thay cho con và gia đình của con, khốn thay cho con và dân sự của con. Hỡi Đức Chúa Trời, đời đời xin thương xót trên chúng con. Con nài xin cho chính con và dân sự. Xin đừng để cho chúng con bị hư mất với những người không tin, nhưng xin cho chúng con sống với những người tin. Mọi giáo phái, Chúa ơi, mỗi người nam hay nữ, con không thể cầu xin Ngài ban phước cho giáo phái khi con biết Ngài chống lại nó. Nhưng con chỉ có thể nói, lạy Chúa, nếu Ngài có con chiên nào của Ngài lạc giữa vòng họ, xin cho họ nghe được băng ghi âm này. Xin cho họ nghe nó, Chúa ơi, và hiểu nó với sự hiểu biết Ngài sẽ ban cho họ, và xin cho họ đi ra và tin nhận Ngài. Nguyện họ không bị dỗ dành bởi sự mù quáng và truyền thống của ngày nay. Xin cho họ đừng cố gắng ăn nuốt điều gì đó mà là xác chết trong thời đại khác. Xin cho họ nhận lấy lời. Đó là cách mà những người Pharisee đã đóng đinh Ngài, lạy Chúa. Họ đã lấy xác chết của thời đại Môi-se và đang cố nuốt ngấu nghiến nó sau khi Ngài đã ban cho hình bóng trong đồng vắng mana tươi mới mỗi đêm, có nghĩa là mỗi thế hệ. Đó là nơi họ đã sai. Nó đã làm họ ngộ độc, nó giết chết họ, ăn nhầm đồ ăn bị nhiễm độc. Và về mặt thuộc linh cũng làm giống như vậy ngày hôm nay, giết chết họ một cách thuộc linh bằng giáo phái. Xin giúp chúng con, lạy Chúa kính yêu, hết thảy đang ở trong tay Chúa giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Với đầu cúi xuống, chúng ta sẽ hát bài đó trong khi quý vị có quyết định của mình. Anh chị em sẽ đi suốt con đường chứ. Chúng ta đã lang thang lâu rồi, nhưng thực sự ngay bây giờ tôi nghe Ngài. Hãy đến cùng ta, tất cả các ngươi đang đi dò dẫm. Hãy mang lấy thập tự giá mình theo ta hằng ngày. Vâng, dù tôi đi qua trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Đi qua những đồng cỏ xanh tươi đầy bóng mát và bên mé nước bình tĩnh. Lạy Chúa, con thấy thuyết ba ngôi dại dột đó, con thấy cả thế gian gieo trong nó, cỏ lùn đang mọc khắp mọi nơi. Nhưng Ngài dẫn dắt con đi đâu giờ này, lạy Chúa, con sẽ giống như những người đó trong công vụ 19. Khi họ nghe điều này, họ đã chịu phép báp têm lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con đã đi được một phần con đường, Chúa ơi, đủ để tin nhận Ngài.
You're gone.
Lạy Chúa kính yêu, con tin rằng điều đó đến từ lòng con tin rằng điều đó đến từ lòng mỗi người đang hát vào lúc này. Có lẽ nhiều người sẽ nghe cuốn băng này, không có mặt hay đang không nghe nó giờ này. Cầu xin cho chúng con sẵn lòng, Chúa ơi, bất kể giá phải trả, nó giống như việc một người đi đánh trận, một người lính, một vua. Trước tiên người ấy ngồi xuống và tính toán là người ấy có thể thực hiện được điều đó. Người đó có thể từ bỏ những điều của thế gian không? Anh em có thể từ bỏ tham gia vào đội quân của lời đã được chép của Đức Chúa Trời, hành quân với những chiến sĩ của Ngài, tung bay với chim ưng Ngài không? Xin nhập lời Chúa ơi trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em tin không? Anh chị em tin nhận Ngài không? Được rồi, chúng ta sẽ gặp anh chị em tại đây lần nữa. Tối nay ý Chúa, anh chị em tin rằng đó là lẽ thật không? Nó khá rõ ràng chứ. Bây giờ bắt tay với người nào đó bên cạnh anh chị em giờ này. Tôi cho rằng tất cả các mục sư truyền đạo đã được tỏ cho biết sáng nay đã nhận ra. Khi một người đã cầu nguyện suốt tuần, tự hỏi điều gì, thấy những lời kinh thánh này, họ đứng ra ngay trước anh em và khốn thay cho tôi. Phaolô nói, nếu tôi không rao giảng phúc âm, ở cuối con đường mình, ông nói, tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho anh em biết toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời như nó đã được ban cho tôi. Đôi khi tôi quên nhận ra các sự việc, thậm chí quên dâng các con trẻ. Billy nói, ngày nọ có một người đến nói, tôi đã đến đây trong 2 năm để dâng con tôi. Billy nói, đừng nghĩ xấu về việc đó. Tôi có một đứa con 1 tuổi, tuy nhiên nó chưa được dâng cho đến lúc này. Vậy tôi sẽ cứ chờ đợi cho đến lúc nó đủ lớn để tự mình bước lên đó. Tôi đoán vậy. Vậy chúng ta thấy anh em, chị em, không phải đấy. Tôi, một việc chúng ta nên làm là dâng con cái mình. Chúng ta nên làm phép báp têm cho mọi người. Có hồ nước ở đây. Nếu quý vị chưa làm, sao còn lẩn tránh? Nước ở đây, hãy đến ngay bây giờ. Đừng đợi cho đến tối nay, hãy đến ngay bây giờ. Có người đang đứng tại đây sẽ làm phép báp têm cho bất cứ ai ăn năn và xưng tội. Quý vị đã chịu báp têm hơn 10 lần rồi, họ sẽ làm phép báp têm cho quý vị nhân danh Chúa Jesus Christ cho sự tha tội, hiểu không? Chúng ta là thế. Nhưng xem đó, sứ điệp ở trên lòng tôi phải nói nó ra. Đó là mục đích duy nhất của tôi, bất kể vợ tôi nói gì, các con của tôi nói gì, mục sư của tôi nói gì, bất kể cái gì của tôi nói gì, đó là Chúa tôi phải nói điều đó ra, đó là mục đích duy nhất của tôi. Và bây giờ nhiều lần tôi quên nhận ra các mục sư truyền đạo, tôi nghĩ có lẽ anh em của chúng ta, anh Neville một người quý báu, những anh em khác này ở đây, chúng ta vui mừng được tiếp đón anh em. Không phải chúng tôi bất đồng với anh em, thưa anh em, tỏ ra khác biệt. Nhiều anh em ở đây có thể là các thầy giảng ba ngôi, chúng tôi không muốn làm anh em giận. Chúng tôi yêu thương anh em, nếu tôi không tin điều đó, tôi không bao giờ rời nhà thờ này cho đến khi tôi quỳ gối xuống đó và thưa, lạy Chúa xin khiến con sống đúng đắn. Tôi không muốn linh ích kỷ kiêu ngạo đó pha trộn với linh của mình. Tôi muốn linh của tôi trong sạch, tình yêu thương huynh đệ thánh khiết với thánh linh. Vậy thì nếu ai đó có thể làm điều gì sai đối với tôi, điều đó được thôi. Và mặc dù tôi có quyền để ăn miếng trả miếng với họ, tôi không muốn điều đó trong đời sống mình. Không, tôi muốn có tình yêu thương, tôi muốn sẵn sàng để chỉnh sửa bằng tình yêu thương. Bằng tình yêu thương là những câu giải đáp hoàn toàn ở ngoài kia cho nó. Tôi không có ý khác người. Giám lý Baptist Công giáo trưởng lão, bất kể anh em là ai, tôi không nói những điều này để khác biệt, để ngạo mạn với anh em. Nếu làm thế, tôi là kẻ giả hình và nên quỳ gối xuống đây tại bàn thờ này, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nói điều đó chính là bởi vì tình yêu thương và tôi thấy anh em đang đi đâu. Vậy thì tự tôi không nói điều này và nói tôi đang giả định. Tôi đưa ra cho anh em Chúa phán như vậy, đó là lẽ thật. Và tôi yêu thương anh em vì những điều đó. Xin Chúa ban phước cho anh em. Bây giờ khi chúng ta hát một câu khác của bài hát này, chúng ta hãy, trước khi chúng ta hát, chúng tôi muốn anh chị em có mặt tại đây tối nay. Nếu có thể được, nếu không, xin Chúa ở cùng anh chị em cho đến lúc chúng ta gặp nhau. Chúng ta cứ cầu nguyện để Chúa sẽ ban phước cho anh chị em và ban cho anh chị em những ơn phước tốt nhất trong đất nước Ngài đấy.